Chương 30, ta là tuyệt đối sẽ không sử dụng xạ dìn gẳng. Chương 30, ta là tuyệt đối sẽ không sử dụng xạ dìn gẳng. Gì dạ nghe được bộ rủ tổ nói lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm tiểu tử này đến tột cùng từ chỗ nào đạt được cường đại như thế tự tin cùng lực lượng, nhưng thông qua này đoạn thời gian đến nay đối với bộ rủ tổ mật thiết quan sát, hắn biết rõ đứa nhỏ này tuyệt không phải cái loại này ưa thích ăn nói lung tung, khoe khoang khoác lác người. Có lẽ trước mặt thiếu niên này thật sự có giải quyết cái kia khó giải quyết cửu vi trả cờ dạ tiết lộ nan để đặc biệt pháp môn. Nếu như sự thật quả thật như thế, như vậy đối với nạ rủ tổ mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là một cái to lớn chuyển cơ. Nói không chừng từ nay về sau, nạ rủ tổ liền có thể như mặt khác người bình thường một dạng vượt qua cuộc sống bình thường. Nghĩ tới đây, dì dì dạ nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí mà đem nạ rủ tổ áo nhẹ nhàng bung lên. Chỉ thấy dì dì dạ hết sức chăm chú mà ngưng mắt nhìn nạ rủ tổ phần bụng, trong ánh mắt để lộ ra một cổ chăm chú cùng ngưng trọng. Không bao lâu, nương tựa theo bản thân cao thâm mặt chắc nhận thuật tạo nghệ cùng với phong phú kinh nghiệm, dì dì dạ thành công tại nạ rủ tổ bụng chỗ tỉ mỉ bố trí rơi xuống một đạo chắc chắn vô cùng phong ấn. Đợi cho tất cả làm việc xong thành về sau, dì dì dạ như chút được gánh nặng giống như đứng dậy, cũng rất nhanh liền khôi phục ngày bình thường cái kia phó bất cần đời, cả lơ phất phơ bộ dáng. Chỉ thấy dì dì dạ khoan thai tự đắc mà duỗi ra hai tay ôm lấy chính mình sau nắm môi, khoe miệng có chút dơ lên, lộ ra một vòng rảo hoạt dáng tươi cười, sau đó không đếm xỉa tới mà mở miệng nói ra, được rồi, bổn đại gia hiện tại lấy được tìm kiếm một ít thú vị tư liệu xong rồi. Đón lấy lại quay đầu nhìn về phía mọi người, thời hợt mà bổ sung, các ngươi cứ tiếp tục an tâm huấn luyện đi. Nói xong, liền nện bước nhẹ nhàng mà tùy ý bộ pháp, hướng phía cổ nổ hạ phương hướng dần dần từng bước đi đến. Lúc này nạ dụ tổ nhìn qua xạ sủ kẻ, dương dương đắc ý mà hất cằm lên, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo chi sắc, trong miệng càng là không khách khí chút nào hét lên, hừ hừ, đáng giận dám thối xạ sủ kẻ, chờ coi đi. Có bộ này hoàn toàn mới phương pháp tu luyện, không dùng được bao lâu, ta tuyệt đối có thể đem ngươi xa xa mà lắp tại sau lưng. Cho đến lúc đó a, ngươi sẽ phải biến thành danh xứng với thực ở cuối xe rồi. Nói xong vẫn không quên xông xạ sủ kẻ giả làm cái mặt quỷ. Xạ sủ kẻ cười nhạo một tiếng khinh thường nói, chỉ có điều nhiều hơn mấy cái phế vật mà thôi, có cái gì có thể đắc ý. Ở cuối xe chỉ có thể vĩnh viễn là ngươi. Nạ dù tổ nghe nói như thế sau, không chỉ có không có chút nào tức giận dấu hiệu, ngược lại lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười, cười nhạo nói, hừ hừ, ngươi cái tên này rõ ràng chính là đang ghen tị ta. Nhưng mà, đối mặt nạ dù tổ lần này ngôn ngữ khiêu khích, xạ sủ kẻ chẳng qua là mặt không thay đổi lạnh lùng trả lời một câu, nhàm chán. Cứ việc xạ sủ kẻ nhìn qua một bộ mây trôi nước chảy, không thèm để ý chút nào bộ dáng, nhưng trên thực tế, cái kia cầm thật chặt cỡ xa nạt nọt dù gì tay phải lại sớm đã đem nội tâm chân thật tâm tình triệt để bàn đứng. Hắn giờ phút này xa không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh tự nhiên, bởi vì ngay tại vừa mới mắt thấy nạ dụ tổ thành công thu hoạch đến hoàn toàn mới pháp môn tu luyện thế, xạ sụ kẻ trong lòng không tự chủ được mà sinh ra một tia khó nói lên lời cảm giác nguy cơ. Một mực ở bên cạnh yên lặng quan sát đến đây hết thảy bộ dụ tổ, tự nhiên sẽ không bỏ qua xạ sụ kẻ dù là nhỏ bé nhất thần sắc biến hóa. Bộ dù tổ biết rõ vị này ngày bình thường luôn lanh khốc đến cùng thúc thúc lúc này nội tâm đang tại trải qua như thế nào tình tiết phức tạp. Vì vậy, bộ dù tổ đi ra phía trước, thò tay nhẹ nhàng mà vô vô xạ sủ kẻ bà bay, chậm rãi mở miệng nói ra, kể từ hôm nay, để cho ta đến tự mình cùng ngươi cùng nhau đối luận đi. Nghe được lời ấy, xạ sủ kẻ nao nao, lập tức ánh mắt chuyển hướng bộ dù tổ, làm sơ trầm ngâm về sau, khẽ gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng. Bộ dù tổ gật đầu nhẹ, tỏ vẻ minh bạch, ngay sau đó hai tay nhanh chóng biến hóa dùng tay ra hiệu, kết khởi phức tạp thủ ấn. Ngay tại trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo hào quang hiện lên, một cái cùng bộ rủ tổ thân hình giống như lúc phục chế thể thình lình xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bộ rủ tổ xoay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm xạ sủ kẻ, chỉ hoan âm thanh nói, ta đây ảnh phân thân chỗ có đủ năng lực, vẹn vẹn sẽ vận dụng ngươi làm bên dưới vốn có lực lượng cùng với tốc độ mà thôi. Cho nên đâu, nếu như ngươi có thể thành công chiến thắng nó, như vậy cũng đủ để chứng minh ngươi hiện giai đoạn thành quả tu luyện xem như hợp cách xạ sủ kẻ nghe vậy, nhíu mày, toát ra một chút bất mãn chi ý, hỏi ngược lại, chẳng lẽ vẹn vẹn chẳng qua là hợp cách sao? Bộ rủ tổ thấy thế, khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, rồi sau đó kiên nhẫn giải thích, đương nhiên không phải, trên thực tế, tại đây cuộc chiến đấu bên trong, ngươi hoàn toàn có thể vận dụng xạ dìn gẳng năng lực. Bất quá đi, nếu như ngươi không cần mượn nhờ xạ dìn gẳng lực lượng liền có thể đem đánh bại, vậy cũng phải tính toán làm là biểu hiện ưu tú rồi. Sasuke nghe xong, trên mặt như trước không chút biểu tình, ngựa khí kiên định mà nói, yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không sử dụng xạ dìn gẳng. Bộ rủ tổ nghe thấy chuyện đó lời nói, cũng không nhiều lời nữa, vẻn vẹn hơi hơi cười cười. Sau đó, bộ rủ tổ ảnh phân thân tay cầm ván kế tiếp trường kiếm, cùng xạ sủ kẻ cùng nhau rời bước đến một chỗ rộng lớn và trống trải sân bãi phía trên. Hai người cách xa nhau mấy mét, riêng phần mình trận địa sẵn sàng đón quân địch, một hồi kịch liệt đối luyện liền sắp triển khai. Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ vang lên, xạ sủ kẻ thân hình lóe lên, như mũi tên rời cùng giống như hăng hái xông về trước đi. Cùng lúc đó, xạ sủ kẻ tay phải đột nhiên vung lên, số miếng vô cùng sắc bén sủ dây kẹn lôi cuốn lăng lệ ác liệt kình phong, gào thét lên hướng bộ rủ tổ đội vã mà đi. Bộ rủ tổ nhìn thấy trước mắt xạ sủ kẻ động tác, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ thất vọng tình cảnh. Bộ rủ tổ thân hình linh động mà nhẹ nhàng một bên thân, dễ dàng mà tránh qua, tránh né xạ sủ kẻ tự cho là khí thế hung hung công kích. Cùng lúc đó, bộ rủ tổ nhanh chóng tới gần xạ sủ kẻ, trường kiếm trong tay vung ngược tay lên, lăng lệ ác liệt thế công như gió táp mưa rào giống như trực bức xạ sủ kẻ mà đi. Xạ sủ kẻ sắc mặt đống nhiên biến đổi, cảm nhận được này cổ cường đại kiếm khí đập vào mặt, hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng hướng về sau dùng sức nhảy lên, ý đồ tránh đi này một kích chí mạng. Nhưng mà, Bộ Dụ Tổ kinh nghiệm chiến đấu cùng dự phán năng lực hiển nhiên vượt xa xạ thủ kẻ tưởng tượng. Chỉ thấy Bộ Dụ Tổ tại xạ thủ kẻ nhảy lên lập tức đột nhiên gia tốc, như thiểm điện một dạng lấn đến gần xạ thủ kẻ trước người, bay lên một chân hung hăng mà đá vào xạ thủ kẻ trên người. Xạ thủ kẻ bất ngờ không đề phòng, cả người như là như diều đứt dây một dạng bay rất ra ngoài, nặng nề mà té ngã trên đất. Bộ Dụ Tổ biểu lộ nghiêm túc nhìn chăm chú lên kẻ trên mặt đất xạ thủ kẻ, chậm rãi mở miệng nói ra, ngay từ đầu thời điểm, nếu như không rõ ràng lắm đối phương thực lực chân chính, liền không muốn tùy tiện làm ra loại này không dùng được động tác. Ngươi cho rằng hướng đối phương tùy ý ném ra mấy phát hồ dược kèn có thể lại để cho đối thủ bại lộ sơ hở sao? Ngươi có từng có thấy vị kia cao thủ đứng đầu sẽ bị chính diện đánh tới hồ dược kèn giết chết? Giống như vậy trực tiếp chính diện giao thủ lúc tùy tiện làm ra loại này hành động, không khác đem chính mình sơ hở hoàn toàn bại lộ cho địch nhân, quả thực chính là tự tìm đường chết. Bộ Dù Tổ dừng thoáng một phát ngữ khí hòa hoãn, tiếp tục nói, cho nên nhớ kỹ, mỗi khi ngươi muốn làm ra một động tác thời điểm, phải tất yếu trước đó nghĩ rõ ràng kế tiếp một bước, thậm chí vài bước về sau phải nên làm như thế nào. Tốt rồi, đứng lên, ta hỏi ngươi một vấn đề. Sasuke nghe Bộ Dụ Tổ lời nói này, như có điều suy nghĩ mà gật đầu, sau đó khẽ cắn môi cố nén thân thể đau đớn, khó khăn từ dưới đất đứng lên thân đến. Bộ Dụ Tổ ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Sasuke, chậm rãi mở miệng hỏi, đối với vừa rồi biểu hiện của ta, ngươi có thể có phát giác được chỗ đặc biệt nào? Sasuke khẽ nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Chỉ chốc lát, Sasuke chậm rãi mở miệng nói, mới đầu, ngươi hướng ta vọt tới thời điểm, tốc độ kia mặc dù nhanh, nhưng hiển nhiên cũng không phải là cực hạn của ngươi chỗ. Ngay tại ta triệt thoái phía sau một sát na kia, ngươi đột nhiên gia tốc, đánh cho ta một cái xử trí không kịp đề phòng. Nghe được Sasuke trả lời, Bộ Dụ Tổ khoe miệng khẽ nhếch, toát ra vẻ hài lòng, ngay sau đó truy vấn, "Ừm, không sai, còn có những thứ khác sao?" Sasuke nghe vậy, lần nữa lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, Sasuke nhẹ nhàng mà lắc đầu, tỏ vẻ tạm thời không có càng nhiều nữa phát hiện. Bộ Dụ Tổ thấy thế, cũng không nhiều lời, chẳng qua là mỉm cười hướng Sasuke làm thủ thế, ý bảo hắn tiếp tục triển khai công kích. Sasuke trong lòng mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng thấy Bộ Dụ Tổ ý muốn tái chiến, liền cũng không chần chờ nữa, điều chỉnh tốt tư thế, chuẩn bị phát động vòng tiếp theo lăng lệ ác liệt thế công. Chương 31, ai nói ta chỉ để lại một sơ hở a? Chương 31, ai nói ta chỉ để lại một sơ hở a? Mà ở sân bãi khác một bên, Bộ Dụ Tổ tay cầm một mảnh xanh biếc lá cây, quay người nhìn về phía Nạ Dụ Tổ, thần sắc nghiêm túc nói ra, "Nạ Dụ Tổ, khi ngươi có thể đạt tới giống ta như vậy đem lá cây nhẹ nhõm thiết cắt thành hai nửa trình độ lúc, chúng ta liền có thể cùng nhau đếm thử đi nghiên cứu phát minh hoàn toàn mới dạ sẽ đặng." Đang khi nói chuyện, Bộ Dụ Tổ đưa tay phải ra, nhu hòa mà bao trùm tại tay trái bên trên nắm trên lá cây. Chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, một giây sau, Bộ Dụ Tổ rời tay phải, nguyên bản hoàn hảo không tổn hại lá cây dĩ nhiên chỉnh tề mà một phân thành hai. Nạ Dụ Tổ chứng kiến tình huống trước mắt sau, trên mặt lộ ra một tia chẳng thèm ngó tới thân sắc. Nạ Dụ Tổ không hề lo lắng nói ra, "Này có cái gì khó? Xem ta đi, ta tuyệt đối có thể dễ dàng mà đối phó nó." Nôn ngữ tầm đó tràn đầy tự tin. Bộ Dụ Tổ nghe được Nạ Dụ Tổ lần này lời nói hùng hồn, cũng không có bị tia bị nhiễm, mà là nhẹ nhàng mà lắc đầu. Ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem Nạ Dụ Tổ, nhàn nhạt mà đáp lại nói, "Vậy ngươi trước thử nhìn một chút." Nạ Dụ Tổ thấy Bộ Dụ Tổ như thế phản ứng, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ lòng háo thắng, không nói hai lời liền khom lưng nhặt lên trên mặt đất một mảnh lá cây, sau đó bắt chước Bộ Dụ Tổ động tác bắt đầu nếm thử đứng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không lâu lắm, Nạ Dụ Tổ liền buông lỏng ra nắm chặt lá cây bàn tay, nhưng làm cho người kinh ngạc là, cái kia phiến lá cây vậy mà hoàn hảo không tổn hại, không có chút nào bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Nạ Dụ Tổ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn qua trong tay lá cây, trong miệng thì thào lẩm bẩm, làm sao có thể? Ta rõ ràng đã dựa theo ngươi nói làm nha, nhưng Nạ Dụ Tổ hiển nhiên cũng không cam lòng cứ như vậy thất bại, vì vậy lần nữa cầm lấy một mảnh lá cây, hết sức chăm chú mà một lần nữa thí nghiệm. Thế nhưng là vô luận Nạ Dụ Tổ như thế nào cố gắng, cuối cùng lấy được kết quả đều giống hệt, lá cây như trước bình yên vô sự. Lúc này Nạ Dụ Tổ cuối cùng ý thức được chuyện này tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, trên trán cũng dần dần toát ra mấy viên mồ hôi. Bộ Dụ Tổ đem Nạ Dụ Tổ nhất cử nhất động thu hết vào mắt, chứng kiến Nạ Dụ Tổ nhiều lần bị nhục, khoe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, nhẹ giọng nói, nếu như thật giống như ngươi nói vậy dễ dàng, chúng ta cần gì phải ở chỗ này nhọc lòng mà giúp ngươi nghiên cứu phương pháp tu hành đâu. Nạ Dụ Tổ nghe xong Bộ Dụ Tổ nói, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, gượng cười hai tiếng nói ra, hắc hắc, xem ra thật đúng là xem nhẹ cái này. Bộ Dụ Tổ thấy thế, cười vô vô Nạ Dụ Tổ bả vai an ủi nói, đừng nản chí rồi, kế tiếp thử xem dùng ảnh phân thân thuật đi. Bất quá cũng không nên thoáng cái làm ra quá nhiều phân thân, 100 hẳn là không sai biệt lắm, nếu như số lượng quá nhiều nói, chỉ sợ ngươi thân thể sẽ không chịu nổi. Nạ Dụ Tổ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, lập tức liền hai tay nhanh chóng kết ấn. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn, trong tràng lập tức tràn ngập khởi quần quần khói đặc, làm cho người ta khó có thể thấy rõ bên trong tình huống. Đợi cho sương mù dần dần tiêu tán về sau, nguyên bản chỉ có một Nạ Dụ Tổ địa phương giờ phút này xuất hiện suốt 100 giống như lúc Nạ Dụ Tổ. Trong lúc nhất thời trong tràng lưu giữ, có chút ồn ào. Bên khác, Sasuke lần lượt bị Bộ Dụ Tổ đánh bại trên mặt đất, lại một lần lần bò lên. Sasuke trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảm giác bị thất bại, hắn thật sự khó có thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Bộ Dụ Tổ cùng mình vận dụng giống nhau lực lượng, bảo trì đồng dạng tốc độ, có thể thực lực của hai bên chênh lệch lại to lớn như thế. trải qua nhiều lần như vậy giao phong, chính mình thậm chí ngay cả một lần đều không thể đánh trúng bộ rủ tổ ảnh phân thân. Đến tột cùng là cái nào khâu xảy ra chuyện không may đâu? Chẳng lẽ cần phải vận dụng xạ dìn gẳng không thể sao? Không được, nếu như ngay cả điểm ấy khó khăn đều không thể vượt qua, tương lai thì như thế nào đi đối mặt ủ trì hạ ịt trịa cũng thành công báo thủ. Một khi cho hắn biết mình ở lúc này, sử dụng ra xạ dìn gẳng bị ủ trì hạ ịt trịa biết được, chắc hẳn sẽ đưa tới đối phương vô tình buộc đi. Đúng lúc này, bộ rủ tổ chú ý tới xạ sủ kẻ hơi có vẻ thất thần bộ dáng, vì vậy mở miệng nhắc nhở, chớ suy nghĩ lung tung, tập trung tinh lực thật tốt huấn luyện. Đó lấy, bộ rủ tổ lại bổ sung nói, nạ rủ tổ bên kia đã lấy được nhất định thành quả. Nghe nói lời ấy, xạ sủ kẻ trong lòng cảm giác nguy cơ lập tức lại lần nữa tăng vọt. Xạ sủ kẻ chăm chú mà nhìn chằm chằm bộ rủ tổ, ánh mắt trở nên vô cùng kiên nghị, trầm giọng nói, tiếp tục. Thấy tình cảnh này, bộ rủ tổ ngầm hiểu mà gật đầu, âm thầm nghĩ ngợi, hắc hắc, xem ra dùng hết tra đến kích thích xạ sủ kẻ thúc thúc quả nhiên rất hữu hiệu đâu. Bộ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ lần nữa giao thủ, xạ sủ kẻ lần này càng thêm cẩn thận, hắn cẩn thận quan sát bộ rủ tổ động tác quy tích, ý đồ tìm ra sơ hở. Mà bộ rủ tổ cũng cảm nhận được xạ sủ kẻ biến hóa, không còn như trước đó như vậy nhẹ nhõm ứng đối. Xạ sủ kẻ tại cùng bộ rủ tổ kích liệt chiến đấu bên trong, hết sức chăm chú mà quan sát đến bộ rủ tổ mỗi một cái động tác. Thời gian dần qua, xạ sủ kẻ nhạy cảm mà phát giác được bộ rủ tổ mỗi lần ra chiêu trước đó, kia bước chân tổng hội xuất hiện một cái cực kỳ rất nhỏ, hầu như khó có thể phát giác động tác biến hóa. Cái này nho nhỏ chi tiết đưa tới xạ sủ kẻ độ cao cảnh giác. Xạ sủ kẻ trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ nơi đây đúng là bộ rủ tổ nhược điểm chỗ. Vì vậy, xạ sủ kẻ quyết định xảo diệu lợi dụng phát hiện này đến thay đổi chiến cuộc. Xạ sủ kẻ vốn là giả bộ không địch lại, từng bước lui về phía sau, nhìn như chật vật không chịu nổi. Nhưng mà, trên thực tế đây chỉ là xạ sủ kẻ tỉ mỉ bày ra sách lược. Khi bộ rủ tổ cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, lần nữa khởi xướng mãnh liệt thời điểm tiến công, xạ sủ kẻ một mực nhìn chằm chằm cái kia mấu chốt bước chân động tác. Đang ở đó trong nháy mắt, xạ sủ kẻ chuẩn xác mà đem cầm thời cơ, tựa như tia chớp hướng phía bộ rủ tổ chân đột nhiên công tới. Đối mặt xạ sủ kẻ đột nhiên xuất hiện công kích, bộ rủ tổ lại biểu hiện được dị thường chấn định, trong ánh mắt lộ ra một loại không hiểu tin tức. Chỉ thấy bộ rủ tổ mỉm cười, thân hình nhanh chóng lóe lên, lấy cực nhanh tốc độ tránh được xạ sủ kẻ một kích. Bất quá, cứ việc bộ rủ tổ phản ứng đã đủ nhanh, xạ sủ kẻ thế công vẫn như cũ lăng lệ ác liệt vô cùng, cuối cùng vẫn còn thành công chảy ra bộ rủ tổ chân. Chứng kiến kế hoạch của mình mới gặp gỡ hiệu quả, xạ sủ kẻ khoe miệng có chút giơ lên, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, nhẹ giọng lẩm bẩm, đã tìm được. Xạ sủ kẻ giống như thấy được trận chiến đấu này thắng lợi đã gần trong gang tấc. Nhưng mà, lệnh xạ sủ kẻ tuyệt đối thật không ngờ chính là, bộ rủ tổ chẳng những không có bởi vì bị đánh trúng mà lộ ra mảy may thất kinh biểu lộ, ngược lại hài lòng gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, xem ra ngươi cuối cùng phát hiện ta cố ý bại lộ cái này sơ hở. Nghe nói lời ấy, Sasuke nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, thay vào đó là vẻ mặt khó có thể tin cùng một chút tức giận. Sasuke nhíu mày, ngữ khí hơi không vui chất vấn, này lại là ngươi cố ý lưu lại sơ hở. Tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ là vì đáng thương ta sao? Sasuke trong lòng không khỏi dâng lên một cổ mãnh liệt tự tôn bị nhục cảm giác. Sasuke sắc mặt khó coi, cắn răng, lạnh lùng nói, ta sẽ bằng vào chính mình tìm được ngươi sơ hở, căn bản không cần phải ngươi dùng loại phương thức này đến bố thí. Nói xong, Sasuke lần nữa nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị hướng bộ rủ tổ khởi xướng càng hung mãnh công kích. Nghe được Sasuke nói, bộ rủ tổ sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, đội vàng vươn tay, đội vàng mà ngắt lời nói, ngừng chỉ thấy bộ rủ tổ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói ra, ai nói cho ta và ngươi đây là thương hại ngươi rồi. Lúc này, Sasuke mặt không thay đổi nhìn chằm chằm bộ rủ tổ, ánh mắt lạnh lùng như băng, chậm rãi mở miệng hỏi, vậy ngươi vì sao phải cố ý lưu lại như vậy một sơ hở? Đối mặt Sasuke chất vấn, bộ rủ tổ lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, gãi gãi đầu giải thích nói, cái này sao? Là vì kinh nghiệm chiến đấu của ta thật sự là quá mức phong phú, nếu như ta không chỉ ý cho ngươi lưu cái sơ hở nói, lấy thực lực của ngươi nghĩ muốn đánh bại ta, chỉ sợ thật đúng là được hao phí tốt nhất dài một đoạn thời gian đâu. Nói đến đây, bộ rủ tổ dừng lại một chút thoáng một phát, sau đó như là đột nhiên nhớ tới cái gì tựa như, đón lấy lại bổ sung, a đúng rồi, còn có a nói xong, bộ rủ tổ ánh mắt lần nữa đầu hướng xạ sủ kẻ, lần này bộ rủ tổ ánh mắt trở nên thập phần bình tĩnh, nhưng lại mơ hồ lộ ra một cổ tự tin cùng thong dong. Bộ rủ tổ nhàn nhạt mà mở miệng nói ra, ai nói với ngươi ta chỉ để lại một sơ hở nha. Chương 32, khách không mời mà đến. Chương 32, khách không mời mà đến. Vừa dứt lời, xạ sủ kẻ cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn thật không ngờ sự tình vậy mà sẽ phát triển trở thành dạng này. Trong lúc nhất thời, đầu óc của hắn trống rỗng, căn bản không biết nên như thế nào đáp lại bộ rủ tổ lời nói này. Mà bộ rủ tổ thì nhìn xem xạ sủ kẻ có chút giơ lên khoe miệng cười cười, nhẹ giọng nói, kỳ thật đâu, có thể hay không phát hiện những này sơ hở cũng là ta đối với ngươi một loại khảo hạch. Nghe được câu này, xạ sủ kẻ tâm tình lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Xạ sủ kẻ không khỏi âm thầm ảo não, chính mình trước đó làm sao lại như vậy ngây thơ, thế mà vẹn vẹn bởi vì phát hiện một cái đối phương cố ý bộc lộ ra đến sơ hở mà bắt đầu đắc chí. Càng làm cho hắn cảm thấy xấu hổ là, nguyên lai ngoại trừ cái kia bị chính mình phát giác được sơ hở bên ngoài, vẫn còn có những thứ khác sơ hở tồn tại, có thể chính mình lại thủy chung không thể phát giác. Xạ sủ kẻ nội tâm phát lên một cổ cảm giác vô lực, loại này cảm giác vô lực so với đối mặt bên trên Uchiha ịt chỉ còn mãnh liệt hơn. Bố dù tôi nhìn trước mắt xạ sủ kẻ to mày, ánh mắt phiêu hốt không chừng, hiển nhiên lại là lâm vào chính mình cái kia phân loạn phức tạp trong suy nghĩ, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, bộ rủ tổ cười nhẹ mở miệng nói ra, ta nói, ngươi cũng không phải là muốn lâm trận bỏ chạy, trực tiếp từ bỏ đi. Nói xong còn cố ý bĩu môi, lộ ra một bộ khó có thể tin thần sắc. Chậc chậc chậc, thật làm cho người không tưởng được a. Được xưng là thiên tài Uchiha Sasuke, vậy mà sẽ như thế tùy tiện mà liền lựa chọn từ bỏ, này nếu là chuyến đi, chỉ sợ sẽ làm cho người mở rộng tầm mắt đâu. Có thể ngàn vạn đừng cho nạ rủ tổ biết ta. Bộ rủ tổ lời nói bên trong tràn đầy trêu chọc chi ý, nhưng mà đối mặt bộ rủ tổ lần này lý do thoái thác, Sasuke chẳng qua là nhàn nhạt mà mắt trắng không còn chút máu, cái kia Trương Anh Tuấn lại không chút biểu tình, khuôn mặt như trước lạnh lùng như băng. Chỉ thấy Sasuke ngữ khí bình tĩnh nói, à, ngươi này bộ phép khích tướng dùng đến thật đúng là đủ bề, không biết dùng cũng đừng lo dùng. Lời còn chưa dứt, Sasuke liền đột nhiên thân hình lóe lên, giống như đạo thiểm điện giống như lần nữa hướng phía bộ rủ tổ cấp tốc phóng đi. Ngay tại cách bọn họ cách đó không xa địa phương, Kakashi đứng lại thân thể, hai tay giao nhau ôm tại trước ngực. Ánh mặt trời rơi tại hắn màu bạc trên sợi tóc, lóe ra điểm một chút hào quang. Lúc này Kakashi khoe miệng có chút giơ lên, trên mặt mang một vòng vui mừng dáng tươi cười. Bởi vì hắn biết rõ, thông qua này trận kịch liệt đối luyện, Sasuke nhất định có thể đạt được quý giá kinh nghiệm cùng trưởng thành. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, chiến đấu còn tại hừng hực khí thế mà tiến hành. Cứ việc Sasuke nương tựa theo ngoan cường lực ý chí một mực đau khổ chảo trống, nhưng thời gian dài cường độ cao đối kháng còn là dần dần tiêu hao hết hắn đại lượng thể lực. Hắn giờ phút này, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên, trên trán cũng toát ra tầng mồ hôi mịn. Bất quá, mặc dù thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi, cái kia song thâm thúy trong đôi mắt vẫn như cũ thiêu đốt lên cố định hỏa diễm. Bố dù tôi nhạy cảm mà đã nhận ra Sasuke trạng thái biến hóa, trong lòng không khỏi âm thầm khen ngợi. Đang nhìn chuẩn một sơ hở về sau, hắn không chút do dự sử dụng ra cuối cùng tuyệt chiêu, lập tức sĩ quan cấp cao trợ nặng nề mà chế ngự trên mặt đất. Sasuke chật vật té trên mặt đất, từng ngụm mà thở hổn hển. Đã qua một hồi lâu, Sasuke mới thoáng chỉ hoãn qua khí đến. Lúc này, bộ rủ tổ chậm rãi đi ra phía trước, hướng hắn rỗi ra một tay, cũng nhẹ giọng nói, "Hôm nay biểu hiện của ngươi không sai, đáng giá tán thưởng." Sasuke ngẩng đầu nhìn bộ rủ tổ, cầm chặt hắn đưa qua đến tay, mượn lực đứng lên. Bộ rủ tổ nhìn xem Sasuke nói ra, "Tốt rồi, hôm nay đi ra nơi này, đi về nghỉ ngơi đi." Sasuke nhẹ nhàng gật đầu, quay người ly khai tại chỗ. Theo Sasuke dần dần từng bước đi đến, cái kia thon dài thân ảnh dần dần sáp nhập vào phương xa cảnh sát bên trong, cuối cùng hướng phía làng lá phương hướng chậm rãi đi đến. Đứng ở tại chỗ bộ rủ tổ, ánh mắt thủy chung chăm chú theo sau Sasuke bóng lưng rời đi. Thẳng đến Sasuke triệt để biến mất tại trong tầm mắt, bộ rủ tổ mới thật dài mà thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng kết ấn, giải trừ ảnh phân thân chi thuật. Cùng lúc đó, ở vào một chỗ khác địa phương bản thể bộ rủ tổ, thành công tiếp thu ảnh phân thân truyền lại trở về tất cả trí nhớ. Khi những ký ức này dũng mãnh vào trong óc lúc, bộ rủ tổ khoe miệng không khỏi có chút dương lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Ngay sau đó, bộ rủ tổ nhẹ giọng nhỉ non đứng lên, "Không nghĩ tới à, lúc này mới ngày đầu tiên mà thôi." Sasuke thúc thúc dĩ nhiên cũng làm phát hiện một sơ hở, thật đúng là có chút ít vượt quá dự liệu của ta đâu. Đúng lúc này, bộ rủ tổ trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ cảm giác khác thường, như là bị nào đó lực lượng thần bí tiếp xúc động một dạng. Bộ rủ tổ đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt lợi hại thẳng tắp mà hướng phía sau lưng cách đó không xa một cái hướng khác vọt tới. Trong chốc lát, hắn chứng kiến một đạo hắc ảnh như là nhanh như tia chớp chợt lóe lên, sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bộ rủ tổ ngưng mắt nhìn bóng đen biến mất phương hướng, trầm mặc sau một lát, bộ rủ tổ không chút do dự giật ra cuống họng lớn tiếng la lên đứng lên, "Kakashi tiền bối, xin ngài hỗ trợ đem nạ rủ tổ mang về thôn đi, ta đây bên cạnh còn có chút chuyện quan trọng hơn cần đi xử lý thoáng một phát." Âm thanh trên không trung quanh quẩn, rõ ràng mà truyền vào cách đó không xa Kakashi trong hai. Nhưng mà, không đợi Kakashi làm ra bất luận cái gì đáp lại, bộ rủ tổ thân hình nhoáng một cái, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bằng tốc độ kinh người hướng về vừa rồi bóng đen biến mất phương hướng vội vã mà đi. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một hồi gió nhẹ thổi qua, xoáy lên vài miếng lá rụng trên không trung bay múa. Nhìn qua bộ rủ tổ đi xa bóng lưng, Kakashi trong lòng tuy có một tia nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Dù sao đối với tại bộ rủ tổ thực lực, Kakashi vẫn là tương đối tín nhiệm. Huống hồ, lấy hiện tại bộ rủ tổ năng lực, quả thật cũng không cần hắn quá mức quan tâm. Vì vậy, Kakashi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nện bước chân đi tới nạ rủ tổ bên người. Kakashi cái kia từ trước đến nay lười biếng khuôn mặt giờ phút này cũng toát ra một tia ôn hòa chi sắc, nhẹ giọng nói, "Nạ rủ tổ à, thời gian không còn sớm rồi, chúng ta nên trở về nhà rồi." Nạ rủ tổ nghe thế thanh âm quen thuộc, lập tức xoay người lại, một đôi mắt to sáng ngời chăm chú nhìn trước mặt Kakashi. Chỉ thấy nạ rủ tổ đưa tay nhanh chóng lao đi trên trán rậm rạp chẳng chịt mồ hôi, trên mặt tràn đầy khó có thể che giấu cảm giác hưng phấn, kích động hô, "Kakashi lão sư, ngươi biết không? Trải qua ta kiên trì không ngừng cố gắng luyện tập, ta hiện tại đã có thể dùng trả cờ dạ đem miếng lá cây này mở ra một cái nho nhỏ lỗ hổng rồi." Vừa nói, nạ rủ tổ như là bưng lấy một kiện hiếm thấy chân bảo một dạng, cẩn thận từng ly từng tí lại lòng tràn đầy vui mừng mà đem trong tay cái kia phiến bị cắt ra một đạo miệng nhỏ đích lá cây đưa tới Kakashi trước mắt. Kakashi một tay sao chép tiến trong túi quần, có chút khom lưng để sát vào nhìn kỹ một chút nạ rủ tổ trong tay lá cây, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng mỉm cười thản nhiên, ngựa khi ôn nhu nói, "Ân, nạ rủ tổ, ngươi làm được phi thường tốt, thật sự rất đáng gờm đâu." Hơi ngưng lại về sau, Kakashi như là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, tiếp tục mở miệng nói ra, "Như vậy đi, nạ rủ tổ, với tư cách đối với ngươi hôm nay biểu hiện xuất sắc ban thưởng, lão sư quyết định dẫn ngươi đi ăn một chén mỹ vị ngon miệng mì sợi a." Nạ rủ tổ nghe xong lời này, nguyên bản liền lóe ra tia sáng đôi mắt lập tức trở nên càng thêm sáng ngời, giống như hai quả sáng chói ánh sao sáng khảm nạm trong đó. Nạ dù tổ cao hứng hoa tay múa chân đạo, rát cuống họng lớn tiếng hoan hô đạo, "Wow, cả cả sĩ lão sư, ta quá yêu ngài rồi." "Ha ha, mị sợi." Mị sợi nói xong, nạ dù tổ liền không thể chờ đợi được xoay người hướng phía thôn phương hướng chạy như bay, trên đường đi còn không ngừng mà nhắc tới mị sợi hai chữ. Mà cả cả sĩ thì mặt mỉm cười, không nhanh không chậm theo sát tại nơi này nhảy lên nhảy dựng, như chỉ vui sướng chim con giống như học sinh sau lưng, hai người cùng nhau bước lên phản hồi cô nộ hạ con đường. Trời chiều ánh chiều tà rơi tại bọn hắn trên người, lôi ra hai đạo cái bóng thật dài, xa xa nhìn lại, tựa như một bức ấm áp tốt đẹp chính là bức họa của tròn. Chương 33, Uchiha Itachi chương 33, Uchiha Itachi bên khác, chỉ thấy hai đạo thân ảnh tựa như tia chớp một trước một sau mà tại trong khu rừng rậm rạp cấp tốc xuyên qua. Thân hình của bọn hắn nhanh đến làm cho người hầu như khó có thể thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ bắt đến cái kia chợt lóe lên tàn ảnh. Thời gian cũng không qua đi bao lâu, trong lúc đó, ở vào phía sau đạo thân ảnh kia đột nhiên gia tốc, giống như một đạo tật phòng, lập tức siêu việt phía trước bóng đen, cũng vững vàng mà đứng tại trước người của hắn. Cái sau vượt cái trước người đúng là Bộ Dụ Tổ. Giờ phút này Bộ Dụ Tổ lặng lặng yên đứng lại, ánh mắt lạnh lùng mà ngưng mắt nhìn người trước mắt, trên mặt không có chút nào biểu lộ, chậm rãi mở miệng nói, "Nhìn ngươi này bao lâu, không chào hỏi một tiếng liền muốn dạng này vừa đi, chẳng lẽ không cảm thấy đến này có chút không quá lễ phép sao?" Bị ngăn lại đường đi đúng là Uchiha Itachi. Uchiha Itachi vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên trước mặt vị này tuổi trẻ Bộ Dụ Tổ, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục không thôi. Trước mặt người trẻ tuổi này tốc độ cực nhanh, lại có thể như thế nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua chính mình, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Làm sơ hoàn hồn về sau, Uchiha Itachi sắc mặt như trước lạnh nhạt, nhẹ giọng đáp lại nói, "Ta bất quá là vừa lúc từ nay về sau chỗ đi ngang qua mà thôi." Nhưng mà, Bộ Dụ Tổ đối với cái này cái trả lời hiển nhiên cũng không mai chướng. Bộ Dụ Tổ cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, "Như thế sức sẹo lấy cớ, thiệt thòi ngươi nói cho ra miệng." Ngay sau đó, Bộ Dụ Tổ ngữ khí nghiêm túc chất vấn, thành thành thật thật nói cho ta biết, ngươi tới chúng ta làng lá đến tụt cùng có mục đích gì? Nếu không, hôm nay ngươi chỉ sợ rất khó bình yên vô sự mà từ nơi này cách mở. Đối mặt Bộ Dụ Tổ chất vấn, Uchiha Itachi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Uchiha Itachi cẩn thận đánh giá một phen Bộ Dụ Tổ, sau đó hỏi ngược lại, theo ta thấy, ngươi tuổi hồ cũng không phải là cổ nộ hạ người đi. Bộ Dụ Tổ nghe nói lời ấy, thần sắc không khởi mảy may gợn sóng, bình tĩnh mà đáp lại nói, này không trọng yếu, cũng cùng ngươi không hề quan hệ. Còn có, là ta đang hỏi ngươi vấn đề. Uchiha Itachi có chút hí mắt, chậm rãi mở miệng nói ra, xem ra ngươi rất tự tin có thể ngăn cản ta. Bộ Dụ Tổ hai tay ôm ngực, mặt không chút thay đổi nói, không tin, ngươi có thể thử một lần, nhìn xem ta có thể không thể ngăn lại ngươi. Lúc này, Uchiha Itachi trên người đột nhiên tản mát ra một cổ cường đại trả cờ dạ chấn động, Bộ Dụ Tổ ánh mắt một điểm biến hóa đều không có. Uchiha Itachi có chút meo lại hai con ngươi, trầm thấp nói, đã như vậy, vậy thử xem đi. Uchiha Itachi âm thanh tuy nhẹ nhỏ, lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể bỏ qua hàn ý. Ngay tại Uchiha Itachi tiếng nói hạ xuống một sát na kia, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hai tay như ảo ảnh nhanh chóng kết ấn. Cùng lúc đó, bốn phía nguyên bản lưu động không khí tựa hồ bị nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng, trong lúc đó trở nên ngưng trọng lên, giống như thời gian đều vì này đình trệ. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Theo Uchiha Itachi một tiếng hét to, một cổ nóng bỏng vô cùng liệt diễm từ trong miệng hắn phun dũng mà ra. Cái kia hừng hực thiêu đốt hỏa diễm nhanh chóng hội tụ thành một cái đường kính mấy thước hỏa cầu khổng lồ, tựa như một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch, hiệp bọc lấy hủy thiên diệt địa xu thế, thẳng tắp mà hướng Bộ Dụ Tổ hành kích mà đi. Nhưng mà đối mặt này khí thế hung hung công kích, Bộ Dụ Tổ nhưng là mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa từng nháy thoáng một phát. Chỉ thấy Bộ Dụ Tổ dưới chân điểm nhẹ, thân hình giống như quỷ mị một dạng linh hoạt mà lóe lên, dễ dàng mà tránh được uy lực này kinh người hào hỏa cầu. Ngay sau đó, còn chưa chờ Uchiha Itachi kịp phản ứng, Bộ Dụ Tổ thân ảnh lại tại trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ nghe vèo một tiếng, Bộ Dụ Tổ thân hình tựa như tia chớp xuất hiện ở Uchiha Itachi sau lưng. Bộ Dụ Tổ bay lên một chân, lôi cuốn lăng lệ ác liệt tình phong, hướng phía Uchiha Itachi hung hăng đã tới. Uchiha Itachi trong lòng cả kinh, sắc mặt đột biến, trong lòng đội vàng nghiêng người né tránh. Đáng tiếc cuối cùng còn là chậm một bước, mặc dù miễn cưỡng tránh được bộ vị yếu hại, nhưng Bộ Dụ Tổ một cước này ẩn chứa lực lượng cường đại vẫn là lại để cho hắn khó có thể thừa nhận. Phanh! Nương theo lấy một tiếng nặng nề nổ mạnh, Uchiha Itachi cả người giống như diều đứt dây một dạng, bị hung hăng mà đánh bay ra ngoài. Uchiha Itachi trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, nặng nề mà té rớt trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Cứ việc gặp như thế trong kích, Uchiha Itachi ngược lại cũng không như vậy mất đi sức hoàn thủ. Dù sao hắn cũng không phải là bình thường nhân vật, nhiều năm qua trải qua vô số cuộc chiến sinh tử kinh nghiệm nói cho hắn biết, trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ đối thủ thực lực sâu không lường được, không có khả năng phất lờ. Vì vậy, Uchiha Itachi cố nén trên người kịch liệt đau nhức, nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, hai tay lần nữa bay nhanh kết ấn, chuẩn bị thi triển nhận thuật thoát đi nơi đây. Một giây sau, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên trở nên lờ mờ đứng lên, nương theo lấy một hồi chói hai quả minh thành, đại lượng ô nha như màu đen gió lốc một dạng hiện lên mà ra, phô thiên cái điểm mà hướng phía Bộ Dụ Tổ mãnh liệt bổ nhào qua. Những này ô nha rậm rạp chẳng chịt, bọn hắn lập tức liền đem Bộ Dụ Tổ thân ảnh bao phủ trong đó, hoàn toàn che lại tầm mắt của hắn. Mà đang tại này hỗn loạn thế, Uchiha Itachi xem đúng thời cơ, thân hình lóe lên, giống như loại quỷ mị hướng phía một cái phương hướng cấp tốc lao đi. Uchiha Itachi tốc độ nhanh như tia chớp, trong chớp mắt liền biến mất ở xa xa. Nhưng mà, lại để cho Uchiha Itachi tuyệt đối thật không ngờ chính là, vẻn vẹn chẳng qua là trong nháy mắt, bộ rủ tổ dĩ nhiên cũng làm dễ dàng mà giải quyết xong hắn triệu hắn đi ra đám kia ô nha. Theo ô nha bảy tản đi, bộ rủ tổ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Uchiha Itachi trước mặt, chặn đường đi của hắn. Lúc này Uchiha Itachi nhìn qua trước mắt bộ rủ tổ, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Uchiha Itachi trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, thiếu niên này đến tuột cùng là lai lịch gì, tại sao lại giống như này thực lực tương đại. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút ít không biết làm sao, không biết kế tiếp nên như thế nào ứng đối mới tốt. Bộ rủ tổ thì vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem Uchiha Itachi, chậm rãi mở miệng nói ra, đừng uổng phí khí lực, ngươi là trốn không thoát đâu. Bộ rủ tổ ngữ khí bình tĩnh như nước, nhưng lại để lộ ra một loại chân thật đáng tin tự tin. Uchiha Itachi nghe xong, khẽ thở dài một cái, khóe miệng nổi lên một vòng cười khổ, sau đó trầm giọng nói, xem ra không cầm ra điểm bản lĩnh thật sự, hôm nay nghĩ muốn thoát thân sợ là khó như lên trời. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Uchiha Itachi hai mắt đột nhiên trợn mắt, ngay sau đó, vậy đối với nguyên bản bình thường đôi mắt lập tức biến thành màu đỏ như máu, đúng là trong truyền thuyết mạn dệ kỳ hữu xạ gì gặng. Ngay tại Uchiha Itachi chuẩn bị phát động mạn dệ kỳ hữu xạ gìn gặng cường đại đồng thuật, Amaterasu, cho bổ rủ tổ một kích trí mạng thời điểm. Bổ rủ tổ lại đột nhiên lên tiếng ngắt lời nói, ngươi là Uchiha Itachi. Nghe được bổ rủ tổ hô lên tên của mình, Uchiha Itachi không khỏi sửng sở, động tác cũng tùy theo ngừng lại. Uchiha Itachi mặt mũi tràn đầy hồ nghi mà nhìn về phía bổ rủ tổ, hỏi, ngươi nhận thức ta? Bổ rủ tổ nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí phức tạp đạo, ta từng nghe một vị đối với ta người rất trọng yếu nói về ngươi, ngươi là cô nô hạ không tầm thường lý ra. Bộ rủ tổ trong ánh mắt mang theo một tia kính ý Uchiha Itachi trong lòng cả kinh, có chút không rõ ràng cho lắm đạo, ai? Bộ rủ tổ trầm mặc một hồi sau, thấp giọng đáp lại nói, tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi. Ngươi năm đó vì thôn làm ra to lớn hy sinh, hắn thường xuyên nói với ta sự tích của ngươi, cho nên ta đối với ngươi tương đối hiểu rõ. Bộ rủ tổ giải thích nói. Uchiha Itachi trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc, thu hồi mạn dệ kỳ hữu xạ gì đặng. Chương 34, hắn sẽ vượt qua ngươi. Chương 34, hắn sẽ vượt qua ngươi. Uchiha Itachi lặng lặng yên ngưng mắt nhìn trước mắt bộ rủ tổ. Cái kia thâm thúy trong đôi mắt để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác xem kia ý tứ hàm xúc. Sau một lát, Uchiha Itachi chậm rãi hé miệng môi, âm thanh trầm thấp mà bình tĩnh nói, ta tựa hồ chưa từng nghe người qua, tại đây cổ nổ hạ bên trong còn có giống như ngươi vậy một nhân vật tồn tại. Bộ rủ tổ đối mặt Uchiha Itachi nhìn chăm chú, trên mặt triển lộ ra một vòng bình tĩnh dáng tươi cười, cũng nhẹ giọng giải thích nói, kỳ thật, ta cũng là phía trước không lâu thời điểm, vừa rồi chính thức gia nhập vào làng lá. Đó lấy, bộ rủ tổ dừng lại một chút thoáng một phát, sau đó đỏ mặt lên tiếp tục nói, hơn nữa ta là hổ cả đệ tứ nã mỉ cả giờ mi nã tổ đệ tử. Nghe tới bổ rủ tổ trong miệng nói ra tên của Uchiha Itachi, thân thể không tự chủ được mà khẽ chấn động, nguyên bản trầm tĩnh như nước trên khuôn mặt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Uchiha Itachi hơi lộ ra chần chờ mà thì thào lẩm bẩm, mi nã tổ đại nhân, đệ tử. Hiển nhiên đối với cái này cái tin tức cảm thấy thập phần ngoài ý muốn cùng hoang mang còn có hoài nghi. Nhưng mà không đợi Uchiha Itachi từ trong lúc khiếp sợ hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, bổ rủ tổ liền xảo diệu mà đem chủ đề một chuyện, ngựa khí thoải mái mà nói ra, đúng rồi. Bây giờ ta đang tại phụ trách chỉ đạo nạ rủ tổ cùng với xạ sủ kẻ hai người bọn họ tu hành công việc. Nói xong câu đó, bộ rủ tổ ánh mắt thủy chung dừng lại tại Uchiha Itachi trên người, giống như nghĩ muốn thông qua đối phương biểu lộ biến hóa bắt đến một ít rất nhỏ tâm tình chấn động. Uchiha Itachi nghe vậy chẳng qua là nhẹ nhàng mà gật đầu rồi gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết được việc này. Lúc này bầu không khí lộ ra thoáng có chút ngưng trọng lên. Đúng lúc này, bộ rủ tổ đột nhiên phá vỡ phần này trầm mặc, hắn nhìn thẳng Uchiha Itachi cặp kiết như hồ sâu giống như thần bí khó lường đôi mắt, nhếch miệng lên, mỉm cười hỏi, như vậy ngươi lần này cố ý tiến đến nơi đây, chắc là nghĩ muốn biết rõ ràng ta tiếp cận xạ thủ kẻ mục đích thực sự đến tuột cùng là cái gì đi. Đối mặt bộ rủ tổ thẳng thắn, Uchiha Itachi cũng không có chút nào lảng tránh chi ý. Uchiha Itachi khẽ rũ mắt xuống mảnh vải, trầm mặc chốc lát mà sau, dùng một loại gần như thì thầm giống như thanh âm trầm thấp nói ra, không sai, chính như ngươi cho đoán như vậy. Mặt khác, liên quan tới ta hôm nay đã tới chuyện nơi đây, làm ơn tất nhiên không muốn hướng xạ thủ kẻ lộ ra được câu. Đồng dạng, có quan hệ ta quá khứ trải qua các loại hết thảy liên quan sự tình, cũng xin không cần ở trước mặt hắn đề cập. Bộ rủ tổ nghe xong Uchiha Itachi lời nói này về sau, vốn là trầm mặc không nói, tựa như đang tự hỏi cái gì vấn đề trọng yếu. Đã qua một hồi lâu, bộ rủ tổ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thấp giọng đáp lại nói, là vì mạn dệ kỳ hữu xạ gìn gặng sao? Uchiha Itachi khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, ừm, cái này xác thực có thể tính toán làm một cái trong đó nguyên do. Một bên bộ rủ tổ lập tức đến hào hứng, truy vấn, cái kia trừ lần đó ra đâu, còn có những kia nguyên nhân? Chỉ thấy Uchiha Itachi sắc mặt ngưng trọng đáp lại nói, còn có chính là liên quan tới hắn sinh mệnh vấn đề về an toàn. Được nghe lời ấy, bộ rủ tổ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, bật thốt lên, hắn một mực ở làng lá sinh hoạt được bình yên vô sự, như thế nào gặp phải nguy hiểm? Nhưng mà Uchiha Itachi nhưng lại không nóng lòng trả lời, chẳng qua là lặng lặng yên đứng ở nơi đó, chờ mặc không nói. Gặp tình hình này, bộ rủ tổ trong lòng không khỏi dâng lên một chút suy đoán, tham dò tính mà dò hỏi, chẳng lẽ nói cái này cái gọi là nguy hiểm là đến từ cô nô hạ nội bộ sao? Lúc này Uchiha Itachi điểm nhẹ dưới đầu, cũng chậm rãi mở miệng nói, không sai, xì mù dạ đạn dâu người này chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy đi. Bộ rủ tổ khẽ to mày, đưa thay sờ sờ cảm của mình, suy tư một lát sau đáp, ta đối với hắn giống như có chút ấn tượng, nhưng tình huống cụ thể cũng không phải là rất rõ ràng. Uchiha Itachi thật sâu nhìn thoáng qua bộ rủ tổ, bắt đầu nói năm đó trận kia cực kỳ bi thảm Uchiha diệt tộc chi dạ phía sau trận tướng. cùng với mình và hổ cả đệ tam cùng xì mù dạ đạn rộ tầm đó chỗ đặt thành những kia bí ẩn giao dịch, đơn giản cùng bộ rủ tổ nói thoáng một phát. Theo Uchiha Itachi tự thuật, bộ rủ tổ biểu lộ trở nên trầm trọng, nội tâm giống như nhấc lên sóng to gió lớn một dạng, thật lâu khó có thể bình phục. Nghe xong toàn bộ chuyện xưa về sau, tâm tình của hắn dị thường phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi bình phán trong chuyện này chính là không phải đúng sai. Thật lâu, bộ rủ tổ mới chậm rãi mở miệng, cái kia xạ thủ kẻ hiện tại biết những sự tình này sao? Uchiha Itachi lắc đầu, còn không hoàn toàn biết được, ta không muốn hắn giống như ta. Bộ rủ tổ ngữ khí phức tạp, chậm rãi nói ra, thế nhưng là hắn có quyền biết chân tướng sự tình. Nói xong, bộ rủ tổ đem ánh mắt đầu hướng xa xa. Lúc này, Uchiha Itachi ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa cái kia phiến bao la bát ngát phía chân trời, trầm tư một lát sau, mới nhẹ giọng đáp lại nói, ta sẽ tìm kiếm một cái thỏa đáng thời cơ, chính miệng nói cho hắn biết đây hết thảy. Bộ rủ tổ quay đầu ngưng mắt nhìn Uchiha Itachi cái kia tờ lạnh lùng mà thâm thúy khuôn mặt, nhịn không được mở miệng lần nữa chất vấn, chẳng lẽ ngươi liền định một mực dạng này đem hắn coi như một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử đến đối đãi sao? Ngươi làm sao lại nhận định xạ thủ kẻ không có năng lực với ngươi cùng nhau đi đối diện với mấy cái này hiện thực tàn khốc? Uchiha Itachi ngữ khí trở nên trầm trọng, ngữ khí phức tạp đạo, hắn bây giờ thực lực lộ vẻ nhỏ yếu, nếu như quá sớm đất biết hiểu trận tướng, cái kia lại có thể thế nào đâu? Đơn giản là tăng thêm phiền não mà thôi, chẳng để cho hắn tiếp tục đối với lòng ta ôm hận ý, có lẽ cuối cùng có một ngày, phần này mãnh liệt tình cảm có thể thúc đẩy hắn thành công mở ra mạn dễ kỳ hữu xạ gì gắng. Bộ rủ tổ nghe xong lời nói này, chau mày, hai mắt chăm chú nhìn Uchiha Itachi, từng chữ từng câu nói, nếu như ngươi lại để cho hắn đối với ngươi sinh lòng căm hận mục đích vẹn vẹn chỉ là vì trợ giúp hắn mở ra mạn dễ kỳ hữu xạ gì gắng nói. Như vậy, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy, mặc dù không dựa vào xạ gìn gẳng lực lượng, xạ thủ kẻ cũng như thường có thể vượt qua ngươi, trở thành càng cường đại hơn tồn tại. Nhưng mà, đối mặt bộ rủ tổ lời nói hùng hồn, Uchiha Itachi nhưng chỉ là nhẹ nhàng mà lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt cười khổ, thở dài nói ra, đó là không có khả năng. Ngươi cũng không phải là chúng ta Uchiha nhất tộc người, tự nhiên sẽ không minh bạch mạn dễ kỳ hữu xạ gìn gẳng ẩn chứa lực lượng đến tột cùng đến cỡ nào khủng bố, cỡ nào cường đại. Bộ rủ tổ vẻ mặt bình tĩnh mà chậm rãi nói ra, cho tới nay, ta chỗ hiểu rõ đến tình huống chính là Cố Nộ Hạ nhiều lần đảm nhiệm hộ cả đều không từng có được qua xạ gìn gẳng cái này một đặc biệt năng lực. Nghe được bộ rủ tổ nói, Uchiha Itachi lại trong lúc nhất thời khó có thể tìm được phù hợp lý do thoái thác đến phản bác. Đúng là như thế, cho đến tận này, Uchiha nhất tộc chưa có người có thể đủ leo lên hộ cả vị. Trận này đối thoại tựa hồ dĩ nhiên lâm vào cục diện bế tắc, khó hơn nữa tiếp tục xâm nhập đi xuống. Lúc này, Uchiha Itachi ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên bộ rủ tổ, cũng chỉnh trọng chuyện lạ mà nhắc nhở, nhớ lấy phải cẩn thận xì mù dạ đạn dâu người này cực độ âm hiểm xảo trá, làm việc không hề điểm mấu chốt đáng nói. Vì đặt thành bản thân mục đích, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không từ thủ đoạn. Bộ rủ tổ gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đã đem lần này quên bảo khắc trong tâm khảm, sau đó mở miệng đáp lại nói, chỉ cần hắn không đối với nạ rủ tổ cùng với xạ thủ kẻ ra tay, như vậy xem tại hắn coi như là làng lá một phần tử phần bên trên, ta có lẽ có thể tha cho hắn một cái mạng. Nhưng mà, khi Uchiha Itachi nghe xong bộ rủ tổ lời nói về sau, nhưng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là mình biểu đạt được không đủ rõ ràng? Vì sao tiểu tử này cho ra đáp lại hẳn là như vậy ngoài dự đoán mọi người? Rõ ràng chính mình chẳng qua là lại để cho hắn nhiều hơn để phòng đạn rổ cái này nhân vật nguy hiểm à, như thế nào biến thành lưu hắn một mạng? Chẳng lẽ là mình nói sai cái gì không thành? Bộ rủ tổ lưu ý đến Uchiha Itachi trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, không khỏi mỉm cười, mở miệng nói ra, ngươi chỉ cần biết rằng có ta ở đây xạ thủ kẻ bên người, bất luận kẻ nào đều không thể tổn thương hắn là được. Uchiha Itachi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nhìn xem bộ rủ tổ nói ra, ta đi trước, xạ thủ kẻ liền nhờ cậy ngươi chiếu cố. Bộ rủ tổ gật đầu. Một giây sau, Uchiha Itachi ly khai nơi đây. Chương 35, xưng hô như thế nào? Chương 35, xưng hô như thế nào? Gió nhẹ nhẹ phẩy, bộ rủ tổ về tới Cổ Nỗ Hạ, trực tiếp đi tới quen thuộc ý chỉ Kazumi sợi cửa tiệm. Mới vừa vào cửa, liền xem đến ngồi tại trong góc cả cạ xì lao sư cùng phụ thân nạ rủ tổ. Chỉ thấy nạ rủ tổ trước người trên mặt bàn, thình lình bày đặt bốn cái trống rông chén lớn, hiện nhiên hắn đã ăn được chết đi được. Bộ rủ tổ xài bước mà đi đến trước quầy, giơ lên tay đối với thủ đả, la lớn, đại thúc, phiền toái cho ta đến một chén vị tăng mì sợi. Thủ đả nghe được âm thanh sau, nheo mắt lại, lộ ra hòa ái dễ gần dáng tươi cười, ưng tiếng nói, được rồi, lập tức sẽ tới. Đứng ở một bên cả cạ xì liếc qua bộ rủ tổ, mặt không thay đổi nhàn nhạt nói ra, ngươi chén kia mì sợi tiền được ngươi chính mình giao à? Bộ rủ tổ nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra một tia định nọt dáng tươi cười, cười toe toét nói, ai nha, cả cạ xì tiền bối, ngài đừng nhỏ mọn như vậy đi. Cả cạ xì nhìn trước mắt cười đùa tí từng bộ rủ tổ, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút ít một bước, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, ngươi cái tên này, chẳng lẽ là tại cùng ta làm đúng sao? Bộ rủ tổ nghịch ngợm cười cười, bước nhanh đi đến nạ rủ tổ bên người ngồi xuống, sau đó dùng một tay nâng cái cằm, cười híp mắt hồi đáp, ân, có thể hiểu như vậy đi. Đúng lúc này, nạ rủ tổ gió cuốn mây tàn đã ăn xong thứ 5 tô mì, vẫn chưa thỏa mãn mà lau miệng, sau đó ngẩng đầu đối với thủ đả cao giọng hô, đại thúc, một lần nữa cho ta đến một chén. Hô xong về sau, nạ rủ tổ quay đầu, ánh mắt đã rơi vào bộ rủ tổ trên người, hỏi, bộ rủ tổ, ngươi vừa rồi đã làm gì? Bộ rủ tổ đón nạ rủ tổ ánh mắt, khóe miệng có chút giơ lên, mỉm cười đáp lại nói, không có việc gì, chính là tại thôn chúng quanh tùy tiện chạy hết một vòng mà thôi. Cả cạ sĩ nghe được câu này sau, chậm rãi tựa đầu chuyển hướng về phía Bộ Dù Tổ chỗ phương hướng. Bộ Dù Tổ tựa hồ cảm nhận được Cả Cả Sĩ nhìn chăm chú, nên đón bên trên Cả Cả Sĩ ánh mắt, khóe miệng có chút giơ lên, hướng Cả Cả Sĩ quăng đi một cái làm cho người ta an tâm ánh mắt. Đúng lúc này, tiệm mì bên trong đột nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Bộ Dù Tổ ánh mắt bị hấp dẫn qua đi, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Bộ Dù Tổ đôi mắt chăm chú nhìn cái kia dần dần đến gần người, chẳng biết tại sao, lòng của hắn bắt đầu không bị khống chế mà kinh hoàng đứng lên, mà ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút run rợn. Đứng ở một bên, Nạ Dụ Tổ đã nhận ra Bộ Dù Tổ khác thường, không khỏi cảm thấy hết sức kỳ quái. Nạ Dụ Tổ vỗ nhẹ nhẹ Bộ Dù Tổ bả vai, ân cần mà hỏi, "Bộ Dù Tổ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái?" Nhưng mà, lúc này Bộ Dù Tổ nhưng thật giống như hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình ở bên trong, đối với Nạ Dụ Tổ câu hỏi không phản ứng chút nào, như trước nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm cái kia đang tại tiến gần thân ảnh. Nạ Dụ Tổ thấy Bộ Dù Tổ như thế khác thường, liền theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Khi thấy rõ người tới lúc, Nạ Dụ Tổ vốn là sức sở, sau đó trên mặt lập tức tách ra nụ cười sáng lạ, lớn tiếng nói, "Nguyên lai là Hí Nạ Tạ à, ha ha, ngươi tới đây ở bên trong cũng là muốn ăn kéo mì sao?" Hí Nạ Tạ nghe được Nạ Dụ Tổ âm thanh, nguyên bản liền đứng đỏ gương mặt giờ phút này càng lại như quả táo chín một dạng. Hí Nạ Tạ có chút ngượng ngùng ngẩng đầu, cùng Nạ Dụ Tổ liếc nhau sau, lại nhanh chóng cúi đầu, hai tay không tự chủ bãi lộn góc áo, lắp bắp hồi đáp, "Ừm, Nạ Dụ Tổ, ngươi cũng ở nơi đây nha, thật là đúng dịp." Nạ Dụ Tổ thấy thế, sải bước mà đi đến Hí Nạ Tạ trước mặt, nhiệt tình mà kéo tay của nàng, mang theo nàng đi tới Bộ Dù Tổ trước người. Sau đó, Nạ Dụ Tổ ý cười đầy mặt mà chỉ vào Bộ Dù Tổ, đối với Hí Nạ Tạ giới thiệu nói, "Vừa bạn, Hí Nạ Tạ, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Vị này chính là Bộ Dù Tổ, gần nhất một mực ở chỉ đạo ta cùng xạ sụ kẻ tu hành đâu." Hí Nạ Tạ nghe xong Nạ Dụ Tổ nói, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mỹ lệ mắt to nhìn về phía Bộ Dù Tổ. Bốn mắt nhìn nhau một khắc này, Hí Nạ Tạ trên mặt lộ ra một cái ôn nhu mà ngọt ngào mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Ngươi hảo, Bộ Dù Tổ." Bộ Dù Tổ tim đập không tự chủ được mà nhanh hơn tiết tấu, hai tay của hắn khẽ run, không tự chủ gãi gãi đầu, lắp bắp nói, cái kia, ngươi hảo." Giờ phút này Bộ Dù Tổ gương mặt trướng đến đỏ bừng, giống như quả táo chín một dạng. Bộ Dù Tổ nội tâm có chút xoắn xuýt, cứu mạng a, mình rốt cuộc muốn làm như thế nào khi còn bé xưng hô mụ mụ a? Hí Nạ Tạ, không nên, thật sự là gọi không ra miệng. Hí Nạ Tạ tiểu thư, có thể hay không có chút tận lực? A, ngã xuống đất làm như thế nào xưng hô a? Đứng ở một bên Kakashi, nhạy cảm mà đã nhận ra Bộ Dù Tổ khác thường biểu hiện, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc cùng tò mò. Lấy hắn đối với Bộ Dù Tổ hiểu rõ, ngày bình thường Bộ Dù Tổ cũng sẽ không như thế khẩn trương co quắp. Chẳng lẽ nói, thỏa đáng mọi người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc thời điểm, một hồi thanh thúy mà có tiết tấu phát âm thanh đột nhiên vang lên. Nguyên lai là thủ đả đại thúc trên mặt dáng tươi cười đã đi tới, hắn thuần thục mà đem một chén nóng hôi hổi, mùi thơm bốn phía vị tăng mì sợi vững vàng mà đặt ở trên đài, sau đó nhẹ nhàng mà đưa tới Bộ Dù Tổ trước mặt, ôn hòa nói, "Bộ Dù Tổ à, ngươi vị tăng mì sợi đã làm xong rồi." Bộ Dù Tổ cẩn thận từng ly từng tí mà tiếp nhận chén kia mì sợi, cảm thụ được từ chén bên cạnh truyền đến ôn hòa, sau đó xoay người lại, chậm rãi đi đến Hí Nạ Tạ trước mặt. Bộ Dù Tổ hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại, đón lấy chậm rãi mở miệng nói ra, cái kia, ngươi ăn trước đi. Nói xong câu đó sau, Bộ Dù Tổ như là hoàn thành hạng nhất gian khổ nhiệm vụ tựa như, nhẹ nhàng thở hắt ra. Hí Nạ Tạ nhìn trước mắt cái này hơi có vẻ ngượng ngùng thiếu niên, ôn nhu khoát tay áo, nhẹ giọng hồi đáp, "Không cần, cũng là ngươi ăn trước đi." Chẳng biết tại sao, khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Bộ Dù Tổ thời điểm, ở sâu trong nội tâm lại nổi lên một loại khó nói lên lời quen thuộc cảm giác. Mặc dù cùng hắn chẳng qua là lần đầu gặp nhau, nhưng ở cùng hắn trao đổi lúc, chính mình nhưng không có chút nào khẩn trương tâm tình, ngược lại cảm thấy đặc biệt thân thiết tự nhiên. Nhưng mà trái lại Bộ Dù Tổ, hắn thoạt nhìn ngược lại là có chút khẩn trương đâu. Nhưng vào lúc này, Nạ Dù Tổ bước nhanh đi lên trước đến, thò tay tiếp nhận Bộ Dù Tổ trong tay mì sợi, tùy tiện mà cười nói, "Ha ha, các ngươi đã hai cái cũng không nói, cái này một chén mỹ vị mì sợi ta đã có thể không khách khí rồi. Ai nha nha, hôm nay tu luyện cường độ thật sự quá lớn, ta hiện tại đói bụng đến phải có thể nuốt vào một đồng ưu." Nói xong, Nạ Dù Tổ liền không thể chờ đợi được mà cầm lấy chiếc đũa, từng ngụm mà ăn xong rồi mì sợi. Kakashi vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Nhờ vậy, ngươi đều ăn hết năm chén." Lúc này, Bộ Dù Tổ ho nhẹ vài tiếng, mở miệng nói ra, "Cái kia, các ngươi ăn trước, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc, đi trước." Nói xong, không đợi ba người đáp lại, Bộ Dù Tổ liền biến mất ở Ichikazu mì sợi cửa tiệm. Rời đi tiệm mì sau, Bộ Dù Tổ thở phào nhẹ nhõm. Mình đã rất lâu không nhìn thấy mụ mụ, mặc dù là mụ mụ khi còn bé bộ dáng, nhưng vẫn là cảm giác rất thân thiết. Ai, chính mình lúc nào mới có thể trở về thế giới của mình? A, phụ thân mụ mụ còn có tiểu Hí Mạ gì vẫn chờ chính mình trở về đâu? Còn có đáng chết Quạ Kỳ, sau khi trở về không phải thật tốt đánh cho hắn một trận không thể. Bộ Dù Tổ cúi đầu, nhíu mày, bước chân chậm chạp về phía đi về trước, trong đầu càng không ngừng suy tư về đến cùng như thế nào làm mới có thể thuận lợi trở lại thuộc về mình chính là cái kia thế giới. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo cấp tốc chạy tới bóng người, mắt thấy muốn cùng Bộ Dù Tổ đụng vừa vặn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bộ Dù Tổ thân hình lóe lên, nhanh nhẹn về phía bên cạnh nghiêng đi thân thể, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né bất thình lình va chạm. Cùng lúc đó, Bộ Dù Tổ tay phải nhanh chóng duỗi ra, tinh chuẩn không sai mà một phát bắt được đạo nhân ảnh kia cổ áo, cũng thuận thế nhắc tới, trực tiếp sẽ đem đối phương cho ôm đứng lên. Bị sách trên không trung chính là cái người kia ảnh đúng là Konohamaru. chỉ thấy Cổ Nộ Hạ Mã hai chân treo trên bầu trời loạn đạp, trong miệng còn lớn hơn âm thanh la hét, "Uy, mau buông ta ra rồi." Bộ Dù Tổ thấy thế mỉm cười, sau đó chậm rãi buông tay ra, đem Cổ Nộ Hạ Mã nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt đất. Đứng ngưng sau Cổ Nộ Hạ Mã vẻ mặt bất mãn trừng mắt Bộ Dù Tổ, tức giận mà hô, "Ngươi cái tên này, ngăn tại đường chính giữa làm cái gì, thiếu chút nữa đụng vào bổn thiếu gia." Nói xong, Cổ Nộ Hạ Mã hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, nghiêng đầu đi, bày ra một bộ thập phần ngạo kiều bộ dáng. Bộ Dù Tổ cũng không để bụng, cười trêu ghẹo nói, "Ha ha, ai bảo ngươi chạy như chỉ không đầu con rồi tựa như đâu." Cổ Nộ Hạ Mã nghe xong hừ nhẹ một tiếng, tức giận mà trả lời, "Hừ, đừng nói nhảm, bổn thiếu gia yêu như thế nào chạy không cần phải ngươi tới quản." Ngay sau đó, Cổ Nộ Hạ Mã cao thấp đánh giá một phen Bộ Dù Tổ, tò mò hỏi, "Nói trở lại, ngươi cái tên này đến tột cùng là ai a? Ta trước kia giống như cho tới bây giờ đều không có thấy qua ngươi a." Bộ Dù Tổ mỉm cười tự giới thiệu mình, "Ta là Bộ Dù Tổ." Nhưng mà, đối với cái này cái danh tự, Cổ Nộ Hạ Mã gợi hồ cũng không quá để ý. Cổ Nộ Hạ Mã không hề lo lắng xoay người, trong miệng lẩm bẩm, "A, nay không trọng yếu, bổ thiếu gia hiện tại muốn tranh thủ thời gian đi tìm ta Nạ Dụ Tổ ca ca." Nói xong liền chuẩn bị cất bước rời đi. Bộ Dù Tổ mở miệng nói ra, "Ngươi muốn tìm Nạ Dụ Tổ sao à? Hắn lúc này đang tại ủy chỉ Kazumi sợi trong tiệm đâu." Nghe được câu này, nguyên bản đã phóng ra bước chân Cổ Nộ Hạ Mã lập tức dừng bước, sau đó đột nhiên quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy hồ nghi mà nhìn chằm chằm Bộ Dù Tổ hỏi, "Thiệt hay giả? Ngươi thế mà nhận thức Nạ Dụ Tổ ca ca?" Chương 36, đồng bạn chương 36, đồng bạn Bộ Dù Tổ thản nhiên nói, "Ta đương nhiên nhận thức Nạ Dụ Tổ, trước mắt ta đang tại phụ trách chỉ đạo hắn tu hành." Nghe nói như thế, Cổ Nộ Hạ Mã nhìn xem Bộ Dù Tổ có chút không tin đạo, "Ngươi xem cũng không có so với Nạ Dụ Tổ ca ca lớn hơn bao nhiêu đi, ngươi cũng có thể chỉ đạo hắn tu hành." Bộ Dù Tổ nhìn xem Cổ Nộ Hạ Mã cười nói, "Ngươi nếu là không tin, ngươi có thể đi hỏi hắn." Cổ Nộ Hạ Mã thấy thế, ngạo kiều nói, "Thử, ta đây phải đi." Nói xong Cổ Nộ Hạ Mã cũng không quay đầu lại hướng phía Ichi Kazumi sợi cửa tiệm chạy tới. Cổ Nộ Hạ Mã rất nhanh chạy đến Ichi Kazumi sợi cửa tiệm, chứng kiến Nạ Dụ Tổ đang ngồi ở chỗ đó miệng lớn ăn mì. "Nạ Dụ Tổ ca ca, bên ngoài có người nói hắn tại chỉ đạo ngươi tu hành, thiệt hay giả nha?" Cổ Nộ Hạ Mã thở hồng hộc hỏi. Nạ Dụ Tổ nuốt vào trong miệng mặt, cười nói, "Ha ha, ngươi nói Bộ Dù Tổ không sai, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, nhưng là thế nhưng là vô cùng lợi hại." Cổ Nộ Hạ Mã mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Làm sao có thể? Hắn thoạt nhìn vẫn chỉ là tên tiểu quỷ." Nạ Dụ Tổ vỗ xuống Cổ Nộ Hạ Mã bả vai, "Cổ Nộ Hạ Mã, khắc trong mặt mà bắt hình dòng, Bộ Dù Tổ thật sự vô cùng lợi hại." Cổ Nộ Hạ Mã gãi gãi đầu, "Nguyên lai là dạng này a, xem ra là ta xem thường hắn." Đúng lúc này, Bộ Dù Tổ cũng tới đến ỷ chỉ Kazumi sợi cửa tiệm. "Thế nào, hiện tại tin chưa?" Bộ Dù Tổ hướng về phía Cổ Nộ Hạ Mã nhíu mày. Cổ Nộ Hạ Mã gương mặt lập tức nổi lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, hắn có chút không phục mà hừ nhẹ một tiếng, "Hừ, coi như ngươi lợi hại một ít, nhưng này cũng không đại biểu cái gì. Ta thế nhưng là tuyệt đối sẽ không thư giãn chính mình tu hành, cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ trưởng thành là một gã có thể chỉ dẫn người khác đi về phía trước cường đại ninja." Lời còn chưa dứt, Cổ Nộ Hạ Mã liền cầm thật chặt nắm đấm, cái kia tờ hơi có vẻ non nớt khuôn mặt giờ phút này tràn đầy vẻ kiên nghị. Đứng ở một bên Bộ Dù Tổ nghe Cổ Nộ Hạ Mã lời nói hùng hồn, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, lộ ra một cái hơi trêu tức dáng tươi cười. Ngay sau đó, Bộ Dù Tổ đem ánh mắt đầu hướng Cổ Nộ Hạ Mã, chậm rãi mở miệng nói ra, "Nếu như ngươi đối với này thật sự cảm thấy hứng thú nói, chờ có rảnh thời điểm cũng không phải phương cùng Nạ Dụ Tổ cùng nhau tu luyện a." "Thật vậy chăng?" Cổ Nộ Hạ Mã cơ hồ là thốt ra những lời này, nhưng mà nói mới ra miệng, hắn lập tức ý thức được chính mình biểu hiện được quá mức vội vàng, vì vậy vội vàng xoay người sang chỗ khác, ra vẻ cường ngạnh mà phản bác, "Cắt, ai muốn ngươi tới chỉ điểm a, ta mới không cần đâu." Cứ việc trên môi nói như vậy, có thể cái kia lập lòe không chừng ánh mắt nhưng vẫn là bán rẻ nội tâm chân thật ý tưởng. Bộ Dù Tổ thấy thế, như có điều suy nghĩ mà gật đầu, sau đó đưa tay sờ sờ cái cằm, không nhanh không chậm mà đáp lại nói, "Ân, cẩn thận ngẫm lại cũng là, dù sao ngươi bây giờ còn không có từ nhị dạ trường học thuận lợi tốt nghiệp đâu, ta truyền lại thụ đưa cho ngươi những kỹ xảo kia cùng tri thức, nói không chừng ngươi căn bản là vô pháp lý giải cùng nắm giữ." Lời nói này giống như một mùi lửa, lập tức đốt lên Cổ Nộ Hạ Mã lửa giận trong lòng. Chỉ thấy Cổ Nộ Hạ Mã tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, rũa ra một ngón tay thẳng tắp mà chỉ hướng Bộ Dù Tổ, lớn tiếng giận dữ hét, "Ngươi cái tên này đừng quá khoa trương, dám như thế xem nhẹ ta. Chờ coi đi, ngày mai ta phải đi tìm Nạ Dụ Tổ ca ca cùng một chỗ tu hành, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho ngươi đối với ta lau mắt mà nhìn." Bộ Dù Tổ khẽ mỉm cười nói, "Ta chờ đây." Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thế, Bộ Dù Tổ ánh mắt luôn sẽ không tự chủ phiêu hướng Hỉ Nạ Tạ chỗ phương hướng. Bộ Dù Tổ ánh mắt khi thì lóe ra hiếu kỳ, khi thì lại toát ra một tia khó nói lên lời tình cảm. Mà hết thảy này rất nhỏ hành động, cũng không thể tránh được đứng ở một bên cả Cạ Xỉ nhạy cảm sức quan sát. Chỉ thấy cả Cạ Xỉ lặng yên không một tiếng động mà rời bước đến Bộ Dù Tổ bên cạnh, sau đó hạ giọng, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy âm lượng nói ra, "Tiểu tử, ngươi phải biết rằng, giữa các ngươi thế nhưng là tồn tại không nhỏ tuổi trên lệch đâu. Hơn nữa theo ta được biết, thì Nạ Tạ nha đầu kia tựa hồ vẫn đối với Nạ Dụ Tổ ưa thích không rời. Cho nên, ta khuyên ngươi còn là sớm chút từ bỏ phần này không thực tế ý muốn đi." Nghe được cả Cạ Xỉ lần này đột nhiên xuất hiện lời nói, Bộ Dù Tổ vốn là hơi sững sờ, giống như trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng đối phương đến cùng đang nói cái gì. Nhưng rất nhanh, Bộ Dù Tổ liền phục hồi tinh thần lại, trên mặt lập tức nổi lên một vòng đỏ ửng, đồng thời luống cuống tay chân mà đem cả Cạ Xỉ dùng sức đẩy ra, cũng lắp bắp mà giải thích, "Cả Cạ Xỉ tiền bối, ngươi nói cái gì đâu? ta làm sao lại sẽ đối với Hinata có cái loại này ý tưởng đâu? Ai nha, tóm lại chính là một cái sâu sắc hiểu lầm. Bố dù tổ ngữ khí lộ ra thập phần bối rối, tựa hồ nóng lòng nghĩ muốn bỏ ngay cùng chuyện này quan hệ. Nhưng mà, hắn càng là kích động như thế, lại càng lại để cho cả cạ sĩ cảm thấy trong lòng của hắn có quỷ. Cả cạ sĩ thấy thế, không khỏi nheo mắt lại, mặt mũi tràn đầy hồ nghi mà nhìn chằm chằm bố dù tổ nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng hỏi, thật vậy chăng? Nhưng nếu như thật sự là nói như vậy ngươi vì sao luôn lén lút mà nhìn nàng đâu? Còn có, mỗi lần khi ngươi cùng nàng lúc nói chuyện, đều biểu hiện được khẩn trương như vậy, ngay cả chân tay cũng không biết nên đi nơi nào thả. Những này chẳng lẽ cũng là ta ảo giác không thành? Đối mặt cả cạ sĩ liên tiếp chất vấn, bố rủ tổ lập tức cảm thấy một hồi nhức đầu. Bố rủ tổ vội vàng rối ra một tay, gắt gao che cả cạ sĩ miệng, đồng thời hạ giọng cảnh cáo nói, suýt, cả cạ sĩ tiền bối, ngươi có thể hay không nói nhỏ chút à? Nếu để cho người khác đã nghe được, vậy cũng liền phiền phải lớn. Đón lấy, bố rủ tổ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục mình một chút hoảng loạn trong lòng tình, tiếp tục nói, ngươi đã hiểu lầm, kỳ thật sự tình cũng không phải là ngài trong tưởng tượng dạng như vậy. Chẳng qua là, chỉ là bởi vì Hinata nàng quá đáng yêu, quá ôn nhu, cho nên ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần mà thôi. Đến mức cùng nàng lúc nói chuyện sẽ khẩn trương đi, cái kia thuần túy là bởi vì ta cùng nữ hài tử nói chuyện sẽ xấu hổ khẩn trương. Nói xong, bộ rủ tổ như đã chút giận bóng ra một dạng, thân thể đột nhiên buông lỏng, thật dài mà giãn ra thở ra một hơi. Bộ rủ tổ một bên lấy tay vỗ nhẹ ngực, ý đồ lại để cho tim đập khôi phục bước vàng, một bên trong lòng âm thầm nói đứng lên. Cái này hắn là có thể đủ thành công đem cả cạ xì lao sư cho hổ lộng qua đi. Nếu là nói cho hắn biết chân tướng, nói ta nhưng thật ra là từ tương lai xuyên qua mà đến, hơn nữa hí nạ tạ cùng nạ rủ tổ chính là ta thân sinh cha mẹ, vậy cũng cực kỳ khủng khiếp. Loại chuyện này ai sẽ tin tưởng đâu? Lại nói cả cạ sĩ lão sư cái này vạn năm độc thân cậu cũng quá bắt quá đi, nhất định là nhìn không tốt sách. Nghĩ tới đây, bộ rủ tổ trên trán không khỏi dịn ra tần một mồ hôi dịn. Mà đổi thành một bên cả cạ sĩ, thì như trước bán tín bán nghi mà nhìn chằm chằm bộ rủ tổ, tựa hồ còn có nhiều vấn đề nghĩ muốn truy vấn. Đúng lúc này, bộ rủ tổ đột nhiên linh cơ khẽ động, thò tay kéo lại cả cạ sĩ, không nói lời gì mà liền hướng tiệm mì đi ra ngoài. Nạ rủ tổ, ngươi tiểu chậm chậm hưởng dụng mỹ vị mì sợi đi, ta cùng cả cạ sĩ tiền bối có chút chuyện quan trọng hơn mà muốn làm, trước tiên cần phải lý khai. Bố rủ tổ hướng phía đang tại vùi đầu ăn mì nạ rủ tổ hô một tiếng, căn bản không đợi nạ rủ tổ làm ra bất luận cái gì đáp lại, cũng đã phong phong hỏa hỏa đem cả cạ sĩ kéo ra khỏi tiệm mì. Vừa ra tiệm mì, bố rủ tổ dưới chân sinh phong, một đường chạy chậm lấy đến cổ nổ hạ bên trong một cái yên lặng bờ sông nhỏ. Đến chỗ mục đích sau, bố rủ tổ mới bung ra chăm chú nắm lấy cả cạ sĩ cánh tay, sau đó như chỉ cởi cường con ngựa hoang giống như, nặng nề mà gọi ra một ngụm trọc khí, ngay sau đó cả người không hề hình tượng mà thoang cái té nhào vào mềm mại trên đồng cỏ. Cả cạ sĩ thấy thế, vốn là hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo chậm rãi nằm bật xuống tại trên đồng cỏ. Trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy lặng lặng yên song song nằm, ai cũng không nói gì, bầu không khí lộ ra có chút nặng nề. Đã qua một hồi lâu, bộ rủ tổ mới rốt cục phá vỡ phần này trầm mặc. Chỉ thấy bộ rủ tổ nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng mở miệng nói ra, cả cạ sĩ tiền bối nghe được tiếng kêu, cả cạ sĩ quay đầu, ánh mắt đã rơi vào bên cạnh bộ rủ tổ trên người. Ngươi có hay không như nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ như vậy quan hệ đồng bạn? Bộ rủ tổ ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về bầu trời, trong ánh mắt để lộ ra một loại khó nói lên lời phức tạp tâm tình, bờ môi khẽ mở, chậm rãi hỏi. Nam ở một bên cả cạ sĩ thoáng trầm mặc một hồi, tựa hồ là tại trong óc chỗ sâu tìm tòi liên quan tới người kia ký ức bay phiến. Cuối cùng, cả cạ sĩ hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh mà hồi đáp, có. Nhưng mà vừa dứt lời, cả cạ sĩ âm thanh lại thoáng trầm thấp xuống dưới, bổ sung một câu, bất quá, hắn đã ly khai cái thế giới này. Bố rủ tổ nghe nói lời ấy, thân thể không tự chủ được mà khẽ chấn động, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là đệ thấp tiếng nói nhẹ giọng hỏi, vậy hắn là một cái như thế nào người? Cả cạ sĩ suy nghĩ giống như bị bộ rủ tổ vấn đề kéo về đến xa xôi qua đi, hắn hai con ngươi dần dần trở nên thâm thúy đứng lên, bắt đầu nhớ lại đã từng cùng người nọ chung đụng từng ly từng tí. Đã qua một hồi lâu, cả cạ sĩ mới chậm rãi mở miệng đáp, nói lên hắn đến à, kỳ thật cùng nạ rủ tổ còn rất giống nhau. Đón lấy, cả cạ sĩ khoe miệng nổi lên một vòng mỉm cười thản nhiên, tiếp tục nói, hai người bọn họ đồng dạng đều là đồng kỳ đệ tử bên trong ở cuối xe, tính cách tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, có đôi khi thậm chí lộ ra có chút ngốc núc đích, toàn thân tràn đầy đủ loại da lông ngắn bệnh. Nhưng cuối cùng như thế, hắn nhưng là cái cực kỳ lòng nhiệt tình người, nội tâm tràn đầy yêu cùng quan tâm, đối với đồng bọn càng là vô cùng quý trọng. Hơn nữa, giống như cùng nạ rủ tổ lao thẳng đến trở thành hổ cả coi là chính mình mục tiêu cuối cùng như vậy, hắn cũng là toàn tâm toàn ý muốn lên làm hổ cả. Nói đến đây, cả cạ sĩ hơi chút dừng lại một chút, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thương cảm. Ngay sau đó, cả cạ sĩ lấy tay nhẹ nhàng nuốt ve chính mình mắt trái chỗ hậu ngạch, xúc động thật lâu nói, mà ngay cả ta đây chỉ mắt trái xạ gì đẳng, cũng là hắn tại lâm trung trước đó đưa cho ta một phần chân quý thượng nhẫn nhị dạ lễ vật. Nói xong những lời này sau, cả cạ sĩ như là lâm vào càng thâm trầm trong hồi ức, thật lâu lại không có ngôn ngữ. Sau một lúc lâu, cả cạ sĩ lấy lại bình tĩnh, một lần nữa mở miệng nói ra, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, nạ dù tổ, xạ sủ kẻ còn có xạ cụ dạ ba người bọn hắn quan hệ trong đó, cùng chúng ta năm đó tình huống thật sự là không có sai biệt. Nói thí dụ như đi, nạ dù tổ liền đặc biệt như Obito. Đến mức xạ sủ kẻ đi, thì càng có khuynh hướng lúc tuổi còn trẻ ta đây. Bố dù tổ nghe đến đó, không khỏi sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy tò mò truy vấn, xạ sủ kẻ vậy mà sẽ như ngươi? Cả cạ sĩ tiền bối, có thể cho ta nói một chút ngươi khi còn bé lại là cái gì bộ dáng sao? Bây giờ xạ sủ kệ thế nhưng là bị cừu hận chỗ ảnh hưởng, cả người đều lạnh như băng. Không nghĩ tới cả cạ sĩ lão sư khi còn bé thế mà cùng xạ sủ kệ giống nhau. Cả cạ sĩ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, giống như thấy được quá khứ chính mình. Ta khi còn bé à, cũng như xạ sủ kệ như vậy, đắm chìm tại mất đi thân nhân trong bị thương. Ta mắt thấy cái chết của phụ thân vong, trở nên lạnh lùng mà cô độc, không muốn cùng người thâm giao. Cả cạ sĩ dừng một chút, trên mặt hiện ra phức tạp thần sắc. Bởi vì trang nguyên nhân, khi đó ta đây, đem nhiệm vụ xem so cái gì đều muốn nặng, từ đó không để ý đến đồng bạn. Bố dù tôi lặng lặng nghe, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nguyên lai cả cạ sĩ lão sư đã từng có đen như vậy ám qua đi. Cái kia về sau đâu, cả cạ sĩ lão sư? Về sau, ta gặp một ít trọng yếu đồng bọn, bọn hắn dùng ôn hòa một chút hòa tan trong nội tâm của ta băng cứng. Đặc biệt là Obito, nhiệt tình của hắn lạc quan lây nhiễm ta, là hắn để cho ta đã minh bạch một cái đạo lý. Tại nhị giả thế giới, phá hư quy củ người được gọi là phế vật, nhưng là không hiểu được quý trọng đồng bạn người, liền phế vật cũng không bằng. Nói xong, cả cạ sĩ ánh mắt trở nên nhu hòa đứng lên. Nếu là hắn còn sống, nhất định sẽ cùng nạ rủ tổ hòa mình. Bố rủ tổ như có điều suy nghĩ gật đầu, thì ra là thế. Bố rủ tổ nhìn xem cả cạ sĩ nói ra, yên tâm đi. Sasuke khẳng định cũng sẽ như ngươi lúc trước như vậy chuyển biến. Cả cạ sĩ cười cười, mở miệng nói ra, hy vọng hắn có thể sớm ngày buông tự hận, tìm được chân chính muốn thủ hộ đồ vật. Chương 37, dạy cổ nổ hạ mạt dạ sẻn gẳng chương 37, dạy cổ nổ hạ mạt dạ sẻn gẳng bố rủ tổ ánh mắt đột nhiên sáng ngời, tựa hồ trong đầu có một đạo linh quang hiện lên. Bố rủ tổ nhìn chằm chằm cả cạ sĩ, mở miệng hỏi, đúng rồi. Cả cạ sĩ tiền bối, ngươi chính là cái kia xạ dìn gẳng có phải hay không mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng à? Cả cạ sĩ nghe được câu này sau, hơi sững sờ, trầm mặc chốc lát mà, sau đó chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng đáp, ân. Đón lấy lại bổ sung một câu, kỳ thật, ta cũng là phía trước không lâu thời điểm mới ngẫu nhiên phát giác được điểm này. Bố dù tổ lòng hiếu kỳ lập tức bị kích thích, không thể chờ đợi được mà truy vấn. Như vậy, cả cạ sĩ tiền bối, ngươi này mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng châu có đủ năng lực đặc thù là cái gì? Cả cạ sĩ mặt lộ vẻ suy tư, sau một lúc lâu về sau vừa rồi hồi đáp, nếu như muốn phân loại nói. Ta mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng năng lực hẳn là xem như thời không gian năng lực trong đó một loại đi. Nó có thể tại trong phạm vi nhất định lại để cho bên trong cự ly xa không gian phát sinh vặn vẹo cùng sai chỗ hiện tượng. Nói đến đây, cả cạ sĩ hơi chút dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, tiếp tục nói, chỉ có điều, trước mắt đối với cái này loại năng lực vận dụng, ta còn xa xa xương không lên thuần thủ. Dù sao, này con mắt cũng không phải là ta cùng với sinh đều đến từ vật, mỗi một lần sử dụng đều mang đến cho ta thật lớn không khỏe, thậm chí còn sẽ sinh ra một ít không tốt lắm di chứng. Bố rủ tổ nghe cả cạ sĩ giảng thuật, như có điều suy nghĩ mà gật đầu, nhưng cũng không có nói thêm nữa cái gì. Vì vậy, hai người cứ như vậy có một câu không có một câu mà nói chuyện phiếm đứng lên. Chút bất chi bất giác, thời gian lặng yên trôi qua, hàn huyên trong chốc lát về sau, hai người liền cùng nhau phản hồi cả cạ sĩ trong nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, thái dương vừa mới bay lên, chân trời nổi lên một vòng ngân bạch sắc. Bố rủ tổ trong tay bưng lấy cả cạ sĩ tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa sáng, bộ pháp sẽ cực kỳ nhanh hướng phía nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ chỗ đi đến. Đưa xong cơm về sau, Bộ rủ tổ một người chính mình đi trước huấn luyện địa phương. Chỉ chốc lát sau công phu, Bộ rủ tổ liền tới đến bọn hắn ngày bình thường huấn luyện sân bãi, cũng lặng lặng yên đứng ở nơi đó cùng đợi mọi người đến đây. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy cả Kakashi, Sasuke, Nạ rủ tổ cùng với Sakuza đám người lần lượt đến. Mà ngay cả Cổ nổ hạ mạn cũng xuất hiện ở cái này huấn luyện chi địa. Bộ rủ tổ chứng kiến tất cả mọi người đến đông đủ sau, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra một cái thân mật dáng tươi cười, sau đó đem ánh mắt đầu hướng Nạ rủ tổ, nhẹ giọng nói, "Nạ rủ tổ, vừa vặn hôm nay Cổ nổ hạ mạn cũng đã tới." Cho nên, người hôm nay nhiệm vụ thiết yếu chính là dạy bảo Cổ nổ hạ mà như thế nào nắm giữ giả sẻn gẳng. Nạ rủ tổ nghe nói lời ấy, vốn là thoáng sức sở, ngay sau đó trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc cùng không xác định thần sắc, trong miệng thì thào lẩm bẩm, ách, cái gì? Muốn ta dạy hắn? Thế nhưng là tự chính mình còn cần nắm chặt thời gian tiếp tục tu hành đâu, nơi đó có nhàn rỗi đi quản hắn khỉ gió nha. Dứt lời, Nạ rủ tổ tùy ý mà liếc qua Cổ nổ hạ mà, không lưu tình chút nào mặt mà phất phất tay xua đuổi đạo, đi đi đi, Cổ nổ hạ mà ngươi tranh thủ thời gian qua một bên chơi đi thôi, đừng ở chỗ này mù lẫn vào quấy rối. Cổ nổ hạ mà thấy Nạ rủ tổ như thế thái độ, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất mãn tình cảnh. Cổ nổ hạ mà tức giận mà duỗi ra ngón tay hướng bộ rủ tổ, lớn tiếng phản bác: Nạ rủ tổ ca ca, ta cũng không phải là chuyên môn chạy tới quấy rối, rõ ràng là gia hỏa này bảo ta tới đi, ngài sao có thể dạng này không phân tốt xấu liền đuổi ta đi đâu? Không được, ngươi tuyệt đối không thể đem ta đuổi đi. Nạ rủ tổ gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía bộ rủ tổ: Bộ rủ tổ, ngươi này là làm gì đó? Ta làm sao có thời giờ dạy hắn đi? Bộ rủ tổ giải thích nói: Ta làm như vậy là có nguyên nhân. Dạy bảo hắn thời điểm. Nói không chừng sẽ để cho ngươi đối với dạ sẻn gẳng lý giải nhiều tầng một. Nói xong bộ rủ tổ đem thủy cầu cùng cao su bóng đưa cho nạ rủ tổ đã trầm mặc một lát sau, thở dài tiếp nhận thủy cầu cùng cao su bóng, đi đến Cổ nổ hạ mạn trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, mở miệng nói ra, tốt đi, Cổ nổ hạ mạn, ta đây hôm nay là tốt rồi tốt giáo giáo ngươi dạ sẻn gẳng đi. Cổ nổ hạ mạn nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn mà nhảy dựng lên, quá tuyệt vời, nạ rủ tổ ca ca. Nạ rủ tổ mặt mỉm cười, sau đó bắt đầu kiên nhẫn mà lại kỹ càng mà giải thích cho hắn khởi dạ sẻn gẳng nguyên lý đến. Dạ sẻn gẳng hàng đầu nguyên lý đâu? Đó chính là xoay tròn, đây chính là toàn bộ nhận thuật chỗ hạch tâm. Thông qua tốc độ cao xoay tròn, có thể cho chạ cờ dạ ngưng tụ thành một cái năng lượng cường đại bóng. Nạ dù tổ ánh mắt chăm chú mà chăm chú, giống như trong tay đang nắm cái kia không ngừng xoay tròn dạ sẻn gẳng một dạng. Đón lấy, nạ dù tổ duỗi ra một ngón tay, trên không trung khoa tay múa chân vài cái kế tục tục nói ra, cái thứ hai trọng yếu tố đi, tự nhiên chính là uy lực, chỉ có đủ đầy đủ uy lực cường đại, mới có thể trong chiến đấu cho địch nhân một kích chí mạng. Cho nên nói, đối với trạ cờ dạ không chế cùng phát ra độ mạnh yếu đều là vô cùng mấu chốt. Nói đến đây, nạ dù tổ hơi chút dừng lại một chút, sau khi hít sâu một hơi lại mở miệng nói, đến mức thứ ba yếu tố, thì là phải giết, cái gọi là phải giết, chính là muốn bảo đảm cái này dạ sẹn gẳng có thể chuẩn xác không sai mà đánh trúng mục tiêu, đồng phát đánh ra lớn nhất lực sát thương. Nói xong những này, nạ dù tổ hai tay ôm ngực, vẻ mặt tự hào mà tổng kết nói, tóm lại, dạ sẹn gẳng chính là một loại đem trạ cờ dạ xoay tròn, uy lực cùng với phải giết đều đẩy tới cực hạn tốc độ siêu cao cấp nhân thuật. Lúc này Cô Nộ Hạ Mạn sớm đã nghe được nhập thần, hắn chăm chú nhìn nạ dù tổ, nháy mắt một cái không nháy mắt, sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Chỉ thấy Cô Nộ Hạ Mạn hai tay nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải học giỏi dạ sẹn gẳng, tương lai trở thành như nạ dù tổ giống nhau vĩ đại nị dạ. Đúng lúc này, nạ dù tổ từ bên cạnh cầm lấy một cái tràn đầy nước khí cầu, cười đối với Cô Nộ Hạ Mạn nói ra, xem cẩn thận rồi. Tựa như ta như vậy, loảng xoảng thoáng một phát, vàng thoáng một phát đem nó làm bạo là được. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy nạ dù tổ nhanh chóng đem trong cơ thể trả cờ dạ rót vào bóng nước bên trong. Theo loảng xoảng một tiếng trầm đục, bóng nước lập tức muốn nổ tung lên, bọt nước văng khắp nơi. Cô Nộ Hạ Mạn bị trước mắt một màn sợ ngây người, miệng há to, đã qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà hỏi, "Wow, thật là lợi hại a. Nạ dù tổ ca ca, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được nha?" Nạ dù tổ một bên gãi đầu, một bên nết môi cười, trên mặt tự nhiên mà vậy mà toát ra một loại chẳng hề để ý thân sắc, không cần nghĩ ngợi mà đáp lại nói, "Ai nha, ta không phải mới vừa đã giành mạch, rõ ràng theo sát ngươi đã nói đi. Này có cái gì khó lý giải đâu?" Đón lấy, hắn còn cố ý đứng dậy, bắt trước động tác biểu thị cho đối phương xem, miệng lẩm bẩm mà giải thích nói, "Ngươi nhìn à, tựa như hình dáng này của ta, vốn là loạng xoạng như vậy thoáng cái, sau đó lại ngay sau đó gằng lại như vậy thoáng cái, dễ dàng là có thể đem cái kia biểu diễn cho làm bạo tạc nổ tung rồi." Nghe được nạ dụ tổ lần này làm cho người ta sợ không được ý nghĩ lý do thoái thác, Cố Nộ Hạ Mạn cả người đều ngây dại, giống như bị làm định thân chú một dạng, xử tại chỗ vẫn không nhúc đích. Thấy Cố Nộ Hạ Mạn không phản ứng chút nào, nạ dụ tổ sốt ruột mà đi tiến lên một bước, để cao âm lượng lần nữa cường điệu đứng lên, "Uy uy uy, ta nói được chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Thật sự cũng chỉ là loạng xoạng thoáng cái cùng bằng thoáng cái mà thôi, sau đó vật kia sẽ phanh mà một tiếng nổ bùng, vượt qua đơn giản được không?" Lúc này, đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt xạ sủ kẻ bây giờ nhìn không nổi nữa, nhìn không được liếc mắt, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, "Hừ, thật là một cái đại bạch si. Nào có người có thể như vậy dạy người khác nhân thuật." Mà mắt thấy toàn bộ quá trình bộ dụ tổ, thì vẻ mặt mở mịt mà nhìn phát sinh trước mắt hết thảy, trong lòng âm thầm nói, "Ta thiên a, Cố Nộ Hạ Mạn ca ca sẽ không phải thật sự ý định theo nạ dụ tổ ra hỏa này theo như lời phương pháp đi học tập dạ xẻn gầm đi. Không có khả năng, không có khả năng, điều này sao có thể học được sẽ a?" Bộ dụ tổ lắc đầu, lẩm bẩm lầu bầu giống như tiếp tục nói, "Tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Loại này dạy học phương thức độ khó quả thực so với chính mình sáng tạo một cái mới nhận thuật cao hơn nhiều lắm. Không đúng, thậm chí có thể nói là căn bản không cách nào thực hiện sự tình, dù sao tự nghĩ ra nhận thuật thời điểm tốt xấu không có ai ở bên cạnh lung tung chỉ đạo quấy rối a." Chương 38, Sạ Cụ Dạ Bái Sư. Chương 38, Sạ Cụ Dạ Bái Sư. Nạ dụ tổ trên mặt dáng tươi cười mà nhìn chăm chú lên Cổ Nộ Hạ Mạn, nhẹ nhàng mà cầm trong tay viên kia tràn ngập có dạng bóng nước đưa tới trước mặt hắn, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Tốt rồi, liên quan tới một chiêu này thức yếu điểm cùng kỹ xảo, ta đã toàn bộ truyền thụ cho ngươi rồi. Kế tiếp, liền đến phiên chính ngươi tìm yên tĩnh nơi hẻo lánh luyện thật giỏi tập." Cô Nộ Hạ Mạn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí mà tiếp nhận bóng nước, trong lòng không khỏi phạm khởi nói thầm, trên mặt lộ ra một tia không xác định thần sắc hỏi, "Cứ như vậy, mẹn mẹn nói chỉ là câu nói đầu tiên tính toán dạy đã xong." Nạ dù tổ thấy thế, cố ý giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, có chút nheo mắt lại, tự tiếu phi tiếu hồi đáp, "Ai nha, Cô Nộ Hạ Mạn à, không muốn luôn quá phận mà ỷ lại người khác đi. Cường giả chân chính đều là thông qua bản thân không ngừng mà lục lọi cùng thực tế mới trưởng thành đứng lên ơ. Mà một chiêu này đâu, càng là cần ngươi tự thể nghiệm, nhiều lần nếm thử mới có thể nắm giữ trong đó tinh túy chỗ đâu." Nói đến đây, Nạ dù tổ đối với Cổ Nộ Hạ Mạn dựng lên một cây ngón tay cái, nhếch miệng lên, lộ ra một cái cổ vũ mỉm cười, tiếp tục nói, "Cho nên, cố gắng lên đi Cổ Nộ Hạ Mạn. Phải tin tưởng năng lực của mình, ta tin tưởng vững chắc chỉ cần ngươi chịu bên dưới công phu đi nghiên cứu, liền nhất định có thể thành công học được một chiêu này thức." Nghe được Nạ dù tổ lời nói này, Cổ Nộ Hạ Mạn nguyên bản còn có chút mê mang ánh mắt dần dần trở nên kiên định đứng lên. Cổ Nộ Hạ Mạn nắm thật chặt trong tay bóng nước, chỉnh trọng chuyện lạ gật đầu, dùng một loại vô cùng chăm chú mà lại mang theo một chút ngưng trọng ngựa khí đáp lại nói, "Yên tâm đi, Nạ dù tổ ca ca. Ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngươi, nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi cố gắng luyện tập." Đứng ở cách đó không xa mắt thấy đây hết thệ cả cả si, chứng kiến Nạ dù tổ như thế nhanh chóng học đến nội dung, không khỏi có chút giơ lên khóe miệng cười khẽ một tiếng. Cả cả si trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, "Tiểu tử này, hiện học hiện mại buồn sự ngược lại là tiến bộ không ít đi. Chỉ có điều đáng thương Cổ Nộ Hạ mà rồi, nếu là bộ dạng như vậy có thể làm cho hắn học được dạ xẻn gần nói, ta đây mời Nạ dù tổ ăn được cả đời mì sợi." Nghĩ được như vậy, cả cả si bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong ánh mắt lại toát ra đối với hai người tràn đầy chờ mong. Cô Nộ Hạ Mạn bắt đầu một mình luyện tập, hắn lần lượt mà đem trả cờ dạ rót vào bóng nước bên trong, nhưng mỗi lần bóng nước đều là không phản ứng chút nào. ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở bỏ ra pha tạp quang ảnh, Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ phân biệt đứng ở trống trải trên đồng cỏ, chuyên chú đã bắt đầu riêng phần mình gian khổ tu hành hành trình. Xạ Cụ Dạ lặng lặng yên ngồi tại cách đó không xa dưới một cây đại thụ. Xạ Cụ Dạ ánh mắt khi thì rơi vào Xạ Sủ Kẻ trên người, khi thì lại chuyển hướng Nạ Dụ Tổ, tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện trọng yếu. Nhưng người bên ngoài khó có thể từ nàng bình tĩnh trên khuôn mặt đoán ra nội tâm của nàng chân thật ý tưởng. Đúng lúc này, Kakashi lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Xạ Cụ Dạ bên cạnh. Kakashi túi đầu nhìn thoáng qua Xạ Cụ Dạ, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi, có phải hay không chứng kiến bọn hắn hiện tại như thế cố gắng mà tu hành, mà chính ngươi vẫn còn không rõ ràng lắm phải làm mấy thứ gì đó, cho nên trong lòng cảm thấy có chút khó chịu đâu. Nghe được Kakashi đột nhiên phát ra âm thanh, Xạ Cụ Dạ như là như ở trong mộng mới tỉnh giống như phục hồi tinh thần lại. Xạ Cụ Dạ có chút ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, nhẹ giọng hồi đáp, không phải, Kakashi lão sư. Kỳ thật chứng kiến hai người bọn họ bây giờ đều liều mạng như vậy, ta thật sự thật cao hứng. Kakashi nghe xong gật đầu, ánh mắt theo Xạ Cụ Dạ ánh mắt lần nữa đầu hướng đang tại tu hành Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ. Một lát sau, Kakashi xoay đầu lại nhìn xem Xạ Cụ Dạ nói, đã như vậy ngươi đây, nếu như muốn đuổi kịp bọn hắn tiến lên bộ pháp, nhất định phải mau chóng rõ ràng chính mình định vị. Nếu không, theo thời gian trôi qua, ngươi cùng bọn họ ở giữa chênh lệch có thể sẽ càng lúc càng lớn. Xạ Cụ Dạ lặng yên cúi đầu, hai tay không tự chủ bãi lộng góc áo. Sau một lát, Xạ Cụ Dạ ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt kiên định nhìn thẳng Kakashi, ngữ khí chân thành nói, Kakashi lão sư, trải qua trong khoảng thời gian này suy nghĩ, ta đã quyết định, ta nghĩ trở thành một tên ưu tú chữa bệnh nị dạ. Kakashi mặt mỉm cười mà nhìn Xạ Cụ Dạ, gật đầu nhẹ, tỏ vẻ tán thành, sau đó chỉ hoan âm thanh nói, chú nạ đại nhân bên đó đây, ta đã cùng nàng chào hỏi. Nhưng là cuối cùng có thể trở thành hay không đệ tử của nàng, vậy muốn xem ngươi bản thân ở phương diện này có hay không có đủ đầy đủ thiên phú. Xạ Cụ Dạ nghe nói lời ấy, lập tức đứng dậy, cung kính mà đối với Kakashi thật sâu bái, trên mặt tràn đầy mừng rỡ như điên dáng tươi cười, vui sướng địa đạo tạng, thật sự là rất cảm tạ ngài, Kakashi lão sư. Kakashi thấy thế, tùy ý mà xếp đặt bày, trong miệng đồng thời lẩm bẩm tự mình trêu chọc đứng lên, ai nha, nhìn một chút ta đây làm lão sư, ba cái đệ tử à, bây giờ vậy mà tất cả đều được nhờ cậy người khác hỗ trợ dạy bảo, ta thật đúng là đủ thất bại. Nói xong, Kakashi còn bất đắc dĩ lắc đầu. Sakuza nghe nói như thế, nhịn không được lấy tay che miệng lại, cười khẽ một tiếng, đón lấy dí dỏm mà đáp lại nói, hắc hắc, bởi như vậy, Kakashi lão sư chẳng phải có thể nhẹ nhõm không ít sao? Này bất chính hợp ngài tâm ý đi. Kakashi nghe xong, vốn là mở rộng thoáng một phát thân thể, đánh cho cái sâu sắc lưng mỏi, sau đó mới lười biếng mà mở miệng nói ra, ân, nói như vậy cũng không sai. Bất quá đâu, kỳ thật đôi khi, ta còn là rất hưởng thụ cho các ngươi truyền dạy tri thức, chỉ đạo tu hành những kia thời gian. Nói đến đây, Kakashi dừng lại một chút thoáng một phát, ánh mắt chuyển hướng Sakuza, tiếp tục dặn dò, được rồi, đã như vậy, ta đi ra ngoài trước tùy tiện dạo chơi, buông lỏng một chút. Nếu như ngươi không có sự tình khác cần xử lý, vậy tranh thủ thời gian đi tìm Sủ Nạ đại nhân đi. Sakuza nhu thuận mà gật đầu, nhẹ giọng đáp, biết, Kakashi lão sư, ta đây cái này qua đi tìm Sủ Nạ đại nhân. Sakuza quay người hướng phía Sủ Nạ chỗ bước nhanh tới, mà Kakashi thì hai tay chọc vào cả bụ tổ chậm rãi dạo bước trở về thôn. Sakuza nện bước nhẹ nhàng và hơi có vẻ vội vàng bộ pháp, không bao lâu liền tới đến Sủ Nạ cái kia trang nghiêm túc mục hổ cả cửa phòng làm việc trước. Sakuza dừng bước lại, thoáng bình phục mình một chút có chút thở hào hẹn, sau đó hít một hơi thật sâu, nâng lên tay phải, nhẹ nhàng mà gõ cửa phòng. Vào đi. Trong phòng truyền ra Sủ Nạ cái kia tràn ngập uy nghiêm lại không cho hoài nghi âm thanh. Sakuza lấy lại bình tĩnh, thò tay đẩy cửa ra. Vừa vào cửa, nàng liền trông thấy Sủ Nạ đang chuyên chú sửa sang lấy trên bàn chồng chất như núi văn bản tài liệu, kia động tác thuần thục mà lưu loát. Sakuza cẩn thận từng ly từng tí mà đi đến Sủ Nạ trước mặt, cung kính địa hành một cái lễ, sau đó có chút khẩn trương mà mở miệng nói ra, "Sủ Nạ đại nhân, Kakashi lão sư để cho ta tới đây hướng ngài học tập chữa bệnh nhân thuật." Dứt lời, Sakuza không khỏi nắm chặt hai tay, trong lòng tràn đầy tâm thần bất định. Sủ Nạ thả ra trong tay văn bản tài liệu, ngẩng đầu nhìn hướng Sakuza, mắt sáng như đuốc. Sủ Nạ xem kỹ giống như mà đánh giá một phen Sakuza, rồi sau đó gật đầu nhẹ, tỏ vẻ tán thành, nhẹ giọng nói, ngươi có phần này quyết tâm là tốt rồi. Nhưng mà ngay sau đó, Sủ Nạ lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bất quá, nghĩ muốn học giỏi chữa bệnh nhận thuật cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, không chỉ có cần khắc khổ huấn luyện, là trọng yếu hơn là muốn có phương diện này thiên phú mới được. Nói xong những này, Sủ Nạ thoáng dừng lại một chút, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, sau đó nói tiếp, hơn nữa trước mắt trong thôn công việc bề bộn, ta thật sự rút không ra quá nhiều thời gian tự mình dạy dỗ ngươi. Như vậy đi, ngày bình thường ngươi liền tạm thời trước đi theo Sỉ Dùn tu hành. Lúc này, một mực ở bên cạnh giữ im lặng Sỉ Dùn, trong ngực ôm một cái phấn đủ cục đáng yêu bé heo, mỉm cười hướng Xạ Cụ Dạ gật đầu, cũng thân mật nói, Xạ Cụ Dạ, về sau xin mời chiếu cố nhiều hơn rồi. Nghe nói như thế, Xạ Cụ Dạ nguyên bản căng thẳng thần kinh hơi chút buông lòng một ít, nhưng vẫn như cũ lộ ra rất khẩn trương, nàng liên tục không ngừng gật đầu đáp, ân, nhất định sẽ cố gắng. Bên khác, Sasuke cùng Nạ Dụ Tổ đang cố gắng tu hành. Một bên Cổ Nộ Hạ Mã còn tại đằng kia, loảng xoảng thoáng một phát, bằng thoáng một phát. Chương 39, bật học đi. Chương 39, bật học đi. Thời gian lặng yên trôi qua, giống như chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, suốt một tuần liền đã từ đầu ngón tay lướt qua. Trong đoạn thời gian này, Nạ Dụ Tổ khắc khổ tu luyện lấy được rõ rệt thành quả. Hắn dĩ nhiên có thể đang nhẹ nhàng trên lá cây mở ra một đạo dài đến 1 cm lỗ hổng. Mà đổi thành một bên, Sasuke đồng dạng không có chút nào lười biếng. đối mặt bộ rủ tổ ảnh phân thân thuật, hắn thể hiện ra cứng cỏi nghị lực cùng xuất sắc ứng đối năng lực, bây giờ đã có thể tại phần đông ảnh phân thân bên dưới kiên trì càng lâu thời gian. Lại nhìn Cố Nộ Hamaz, tiểu tử này vẫn một thân một mình tại đâu đó loảng xoảng thoáng một phát, bằng từng cái bên dưới. Đúng lúc này, ba một tiếng giòn vang đống nhiên chuyển đến, nguyên lai là Cố Nộ Hamaz trong tay bóng nước không hề dấu hiệu mà đột nhiên nổ bể ra đến. Trong lúc nhất thời bọt nước văng khắp nơi, như là bóng ánh sáng long lanh trân châu rơi tại bốn phía. Cố Nộ Hamaz vốn là hơi sững sờ, hiển nhiên đối với bất thình lình tình huống có chút bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, Cố Nộ Hamaz trên mặt liền tách ra khó có thể ức chế vẻ hưng phấn, kích động được quát to lên, "Thành công! Ta cuối cùng thành công!" Cố Nộ Hamaz một bên hô to, một bên di chuyển bước chân như mũi tên rời cùng một dạng hướng nạ rủ tổ chạy như bay. Nghe được Cố Nộ Hamaz tràn ngập vui sướng tiếng gọi ầm ĩ, bộ rủ tổ cùng xạ thủ kẻ không hẹn mà cùng mà liếc nhau một cái. Hai người trong mắt đều toát ra thật sâu khó có thể tin, giống như gặp được cái gì vượt quá tưởng tượng kỳ tích một dạng. Bộ rủ tổ càng là nhịn không được kinh ngạc nói lẩm bẩm, "Này, điều này sao có thể liền thành công? Sẽ không phải là bật học đi?" Một bên Kakashi mắt thấy một màn này, trong lòng đồng dạng dâng lên một hồi kinh ngạc tình cảnh. Kakashi rất nhanh khôi phục trấn định cũng mở miệng nói ra, tuy nói hoàn toàn chính xác làm cho người có chút khó có thể tin, nhưng thoạt nhìn hắn tựa hồ thật sự làm được. Dừng một chút, Kakashi đón lấy bổ sung, "Bất quá, này vẹn vẹn chẳng qua là phóng ra bước đầu tiên mà thôi, kế tiếp còn có rất dài đường phải đi đâu." Cổ Nộ Hạ Mạn chạy đến Nạ Dụ Tổ bên người, trên mặt tràn đầy tự hào. Nạ Dụ Tổ nhẹ nhàng mà vô vô Cổ Nộ Hạ Mạn bả vai, trên mặt tách ra nụ cười sáng lạ, hài lòng nói ra, "Làm tốt lắm à, Cổ Nộ Hạ Mạn. Này giai đoạn thứ nhất huấn luyện thành quả tương đối rõ rệt đâu." Nạ Dụ Tổ gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đối với Cổ Nộ Hạ Mạn biểu hiện tán thành cùng tán dương. Ngay sau đó, Nạ Dụ Tổ lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, "Như vậy kế tiếp, chúng ta muốn tiến vào đến giai đoạn thứ hai huấn luyện." Dứt lời, Nạ Dụ Tổ từ phía sau móc ra một cái cao su bóng, sau đó đưa tới Cổ Nộ Hạ Mạn trong tay. Cổ Nộ Hạ Mạn lòng tràn đầy nghi ngờ tiếp nhận cái này cao su bóng, mềm nhu nhu xúc cảm lại để cho trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Cổ Nộ Hạ Mạn nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn trong tay cao su bóng, giống như nghĩ muốn từ đó nhìn ra chút ít đầu mối. Đúng lúc này, Nạ Dụ Tổ mắt sáng như lúc mà nhìn về phía Cổ Nộ Hạ Mạn, dùng chân thật đáng tin giọng điệu nói ra, "Được rồi, cầm lấy cái này cao su bóng qua bên kia tiếp tục luyện tập đi." Nói xong, Nạ Dụ Tổ còn dùng tay chỉ cách đó không xa đất trống, ý bảo Cổ Nộ Hạ Mạn tranh thủ thời gian hành động. Cổ Nộ Hạ Mạn ngẩng đầu, vốn là nhìn trong tay mình cao su bóng, đón lấy lại đem ánh mắt rời về phía Nạ Dụ Tổ, vẻ mặt mở mịt mà hỏi, "Thế nhưng là, cái này rốt cuộc muốn làm như thế nào a? Ngươi còn không có dạy cho ta cụ thể phương pháp đâu." Cổ Nộ Hạ Mạn gái kia tràn ngập chờ mong ánh mắt thẳng tắp mà nhìn qua Nạ Dụ Tổ, hy vọng có thể đạt được rõ ràng chỉ thị. Nhưng mà, Nạ Dụ Tổ nhưng chỉ là lộ ra một bộ đương nhiên biểu lộ, thời hợt mà mở miệng giải thích nói, "Liền theo trước đó luyện bóng nước giống nhau đi, loảng xoảng thoáng một phát, sau đó lại bằng thoáng một phát đem nó làm bạo là được." Nghe thế lời nói, Cổ Nộ Hạ Mạn lập tức cảm thấy một hồi im lặng, nghĩ thầm đây coi là cái gì dạy học phương pháp nha, không phải là Nạ Dụ Tổ ca ca tại qua loa chính mình đi. Nạ Dụ Tổ khoát tay hào ý bảo Cổ Nộ Hạ Mạn rời đi. Cổ Nộ Hạ Mạn bất đắc dĩ, đành phải chạy đến một bên, tiếp tục loảng xoảng thoáng một phát, bằng thoáng một phát. Mà ở một bên lặng lặng quan sát đến hai người bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cả Kakashi, thì nhịn không được lắc đầu, cười khổ lẩm bẩm, "Ta hiện tại thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ, theo Nạ Dụ Tổ dạng này dạy pháp, Cố Nộ Hạ Mạn đến cùng có thể hay không học được dạ sẽ đặng." Đứng ở Kakashi bên cạnh Bộ Dụ Tổ nghe nói lời ấy, khóe miệng không tự chủ vẽ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, tràn đầy tự tin mà đáp lại nói không chừng thật sự sẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Kakashi gật đầu sau, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một bên Bộ Dụ Tổ, nhẹ giọng nói, "Ngày mai ta cũng cần ra ngoài chấp hành hạng nhất trọng yếu nhiệm vụ, dự tính tốn thời gian ước chừng một lâu. Tại trong lúc này, hai người bọn họ phải gửi gắm cho ngươi tới chăm sóc." Bộ Dụ Tổ nghe nói như thế, trên mặt lập tức tách ra nụ cười tự tin, gật đầu đáp lại nói, "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực chiếu cố tốt hai người bọn họ." Cùng lúc đó, tại bên khác trong phòng, Sakuza đang hết sức chăm chú mà lật xem một quyển lại một bốn có liên quan chữa bệnh nhận thuật sách vở. Sakuza khi thì lông mày nhíu chặt, cẩn thận suy tư trong sách phức tạp lý luận. Khi thì lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, rất nhanh ghi chép lại mấu chốt yếu điểm. Như lúc này khổ nghiên cứu bộ dáng, hoàn toàn không có chú ý tới thời gian trôi qua. Đứng ở cách đó không xa, Suna cùng Shizun đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Hai người nhìn xem Sakuza như vậy mất ăn mất ngủ, giống như nói địa học tập chữa bệnh nhận thuật tri thức, không hẹn mà cùng mà gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi chi ít xú nạ cái tiên tờ nghiêm túc trên khuôn mặt khó được mà hiện ra một vòng vui mừng mỉm cười, tự đáy lòng mà tán thưởng nói, Sakuza đứa nhỏ này quả thật rất không tồi. Bên cạnh Sĩ Dùn cũng mỉm cười, phụ họa nói ra, không sai, Sakuza không chỉ có tại chữa bệnh nhận thuật phương diện thể hiện ra cực cao thiên phú, càng khó có thể là đắt tiền là nàng còn như thế chăm chỉ cố gắng. Đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành một gã xuất sắc chữa bệnh nị dạ. Xem ra nàng rất thích hợp làm ngài đệ tử đâu. Tú nạ lần nữa nhẹ nhàng mà gật đầu, nói tiếp, trong khoảng thời gian này để cho xạ cụ dạ đi theo ngươi tiếp tục học tập đi, chờ ta bắt tay đầu những kia dường ra sự vụ xử lý thỏa đáng về sau, lại tự mình đến chỉ đạo nàng. Vừa dứt lời, Tú nạ như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu một dạng, thần sắc ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía bên người Sĩ Dùn hỏi, đúng rồi, Sĩ Dùn, đàn dô bên kia gần nhất có thể có cái gì dị thường hành động hoặc là mới tin tức chuyển đến. Sĩ Dùn có chút túi đầu suy tư một chút, hồi đáp, tạm thời còn không có thu được liên quan tới đàn dô có dị thường hành động tin tức, bất quá vẫn là không thể buông lòng cảnh giác. Dù nạ khẽ hừ nhẹ một tiếng, lao ra hỏa kia từ trước đến nay ưa thích âm thầm mưu đồ mấy thứ gì đó, là phải cẩn thận một điểm. Si Jun gật đầu nhẹ, tỏ vẻ nhận đồng, ngay sau đó nàng khẽ hé đôi môi đỏ mộng, chỉ hoan âm thanh hỏi, như vậy đối với bộ rủ tổ, ngài đến tuột cùng làm sao ý định đâu? Dù nạ nghe nói lời ấy, vốn là lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư, thời gian giống như đọc lại một dạng. Chỉ chốc lát, Dù nạ mới chậm rãi hé miệng, đáp lại nói, căn cứ cả sĩ cùng với dì dìa ra mấy ngày nay tới giờ đối với bộ rủ tổ âm thầm quan sát, tiểu tử này phẩm hạnh đoan chính, tâm địa thiện lương, có thể giúp cho tín nhiệm. Đã như vậy, liền lại để cho hắn chính thức thêm vào chúng ta Cổ Nộ Hạ đi. Đạt được chỉ thị sau, Sĩ Dùn lần nữa điểm nhẹ đạt đến đầu, ứng tiếng nói, tuân mệnh. Nhưng mà, Sĩ Dùn hơi ngưng lại sau lại tiếp tục truy vấn, chẳng qua là, kế tiếp nên như thế nào an bài hắn đâu. Cũng không thể lại để cho hắn một mực không có việc gì đi. Tu nạ lấy tay nâng cái cằm, chăm chú tự hỏi. Chốc lát về sau, nàng ngẩng đầu lên, chợt tự rõ ràng mà trả lời nói, trước mắt mà nói, không ngại trước duy trì hiện trạng, như trước lại để cho hắn hiệp trợ nạ dụ tổ còn có xạ sủ kẻ tiến hành tu luyện. Đến mức phương diện khác sự vụ đi, tạm thời không cần quá nhiều quan tâm. Đúng tại giờ phút này, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị đột ngột mà xuất hiện ở hai người trước mắt. Tập trung nhìn bảo, nguyên lai là một gã một phần của ạ bù thành viên. Chỉ thấy hắn quỳ một chân trên đất, cung kính mà bẩm báo, Hổ Ca đại nhân, vừa mới thu được đến từ Hỉ ủ gã nhất tộc khẩn cấp tin tức, bọn hắn công bố ngẫu nhiên ở giữa phát hiện một chỗ có chút thần bí kỳ dị phong ấn di tích. Trải qua sơ bộ phán đoán, chỗ này di tích tựa hồ cùng nào đó cổ xưa cấm kỵ chi thuật tồn tại liên quan. Tu Na được nghe lời ấy, mày ngài nhíu chặt, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, hạ giọng thì thào lẩm bẩm, lại sẽ phát sinh như vậy sự tình, chẳng lẽ thật sự có bụng dạ khó lường người ý đồ mượn nhờ cấm thuật đến phá hư thôn chúng ta tự hòa bình cùng an bình sao? Một bên Sĩ Dùn cũng là mặt mũi tràn đầy sầu lo, phụ họa nói ra, nhất định cẩn thận xử lý. Tu Na đứng người lên, ánh mắt kiên định đứng lên, đi, chúng ta đi nhìn xem. Chương 40, hai hợp một đại chương 40, hai hợp một đại chương bộ rủ tổ bên này. Bộ rủ tổ ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ, khóe miệng có chút giơ lên, chậm rãi mở miệng nói ra, hôm nay để cho ta tới trước sơ bộ kiểm nghiệm các ngươi một chút trong khoảng thời gian này đến nay gian khổ tu hành chỗ lấy được thành quả đến tuột cùng như thế nào. Nạ dù tổ nghe thế lời nói, không khỏi đem ánh mắt đầu hướng bộ dù tổ, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ dò hỏi, chẳng lẽ nói là muốn cùng ngươi đối luyện. Bộ dù tổ nghe thấy này mỉm cười, nhẹ nhàng mà gật đầu, tỏ vẻ cam chịu. Nạ dù tổ gặp một lần bộ dù tổ động tác, sắc mặt lập tức sụ xuống, lộ ra một bộ bất đắc dĩ mà lại im lặng thần sắc, thì thào lẩm bẩm, ai nha nha, nói đùa gì vậy, hai người chúng ta lại thế nào khả năng đánh thắng được thực lực cường đại ngươi đây. Bộ rủ tổ cũng không cho rằng ý, như trước trên mặt dáng tươi cười an ủi nói, yên tâm được rồi, ta tuyệt đối sẽ không sử dụng ra chính mình toàn bộ lực lượng. Ngay sau đó, bộ rủ tổ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, trịnh trọng chuyện lạ mà nhìn chăm chú lên trước mặt hai người, tiếp tục nói, nghe rõ ràng, ta chỉ biết vận dụng cùng các ngươi giống nhau trình độ lực lượng cùng với tốc độ, hơn nữa tại trong lúc này, tuyệt sẽ không thi triển bất luận cái gì nhân thuật. Dừng một chút, bộ rủ tổ thoáng điều chỉnh thoáng một phát hô hấp, đón lấy bổ sung, đương nhiên, các ngươi hoàn toàn có thể thỏa thích phát huy bản thân chỗ nắm giữ các loại năng lực, ví dụ như xạ sủ kẹ ngươi xạ gì gắng. Lại hoặc là nạ rủ tổ trong cơ thể ngươi ẩn nút cường đại cửu vĩ trạ cơ dạ. Bất quá đi, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thành công đem kích phát cũng tự nhiên vận dụng. Nạ rủ tổ sau khi nghe xong, vốn là sững sờ, sau đó đột nhiên ngửa đầu cười lên ha ha, phóng khoáng mà hô, ha 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 ha, nếu là như vậy quy định nói, vậy lần này ta thật lạc thì có cơ hội chiến thắng ngươi rồi. Nghe được nạ rủ tổ nói sau, xa xù kẻ khoe miệng có chút giơ lên, phát ra một tiếng chẳng thèm ngó tới cười nạo, ánh mắt kia rơi vào nạ rủ tổ trên người lúc, giống như đối đãi một cái không có thuốc chữa ngu ngốc một dạng. Chỉ thấy xạ sủ kẻ hai tay ôm ngực, lấy một loại trên cao nhìn xuống tư thái nhìn chăm chú lên nạ rủ tổ, sau đó chậm rãi hé miệng, không lưu tình chút nào mà châm chọc nói, thử, ngươi này cái siêu cấp đại ngu ngốc. Đón lấy, xạ sủ kẻ vẻ mặt ghét bỏ mà tiếp tục nói, những ngày này, ta đã nghĩ hết tất cả có thể nghĩ đến biện pháp, nhưng vẫn như cũng không cách nào đánh bại bộ rủ tổ ảnh phân thân. Và ngươi này phó ngu xuẩn bộ dáng lại thế nào khả năng làm được đến, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Nói xong, còn nhẹ nhẹ mà lắc đầu, tỏ vẻ đối với nạ rủ tổ năng lực cực độ không tín nhiệm. Nạ dù tổ nghe được xạ sủ kẹ như thế không để mặt trào phúng, trong lòng lập tức dâng lên một cổ lửa giận, hắn đột nhiên nghiêng đầu đi, dùng liếc ánh mắt hung hăng mà trừng mắt xạ sủ kẹ, không cam lòng yếu thế mà mắng trả lại, cắt, ít ở chỗ này tự cho là, đây chẳng qua là bởi vì ngươi chính mình thật không có dùng mà thôi. Ngay sau đó, nạ dù tổ ưỡn ngực lầm ngực, tiêu ngạo mà bổ sung, ta có thể với ngươi loại mắt con vô dụng này hoàn toàn khác nhau. Thỏa đáng xạ sủ kẹ muốn lại lần phản bác thời điểm, một bên bộ rủ tổ đột nhiên chen vào nói tiến đến, phá vỡ giữa hai người dường cung bạt kiếm bầu không khí. Chỉ thấy bộ rủ tổ bất đắc dĩ nhìn bọn họ hai, nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, giải thích nói, ai nha nha, hai người các ngươi hoàn toàn hiểu lầm ý tứ của ta. Ý của ta là cho các ngươi hai cái cùng nhau liên thủ để đối phó ta. Nghe được bộ rủ tổ lời nói này, nguyên bản có chút hề hoại xạ sủ kẹ đôi mắt lập tức phát sáng lên, trong ánh mắt hiện lên một tia khó có thể che giấu vẻ hưng phấn. Dù sao, nếu như chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người quả thật rất khó chiến thắng cường đại bộ rủ tổ, nhưng nếu là cùng nạ rủ tổ bắt tay hợp tác nói không chừng thật sự sẽ có hy vọng chiến thắng đâu. Nhiều ngày như vậy đến nay, một mực khổ nổi tìm không thấy đánh bại bộ rủ tổ phương pháp, bây giờ cái này cơ hội khó được cuối cùng bày ở trước mắt. Nghĩ đến đây, Sasuke nhanh chóng đưa mắt nhìn sang nạ rủ tổ, hơi cảnh cáo ý tứ hàm xúc nói, uy, nạ rủ tổ, đến lúc đó có thể ngàn vạn đừng cho ta cản trở. Nạ rủ tổ nghe được câu này về sau, lập tức hai tay ôm ngực gồm đầu đố néo hướng vừa nói, thử. Lời này hẳn là để ta làm nói mới đúng. Lúc này Bộ Dụ Tổ vững vàng đương đương mà đứng ở tràng địa thượng chính giữa vị trí. Bộ Dụ Tổ mắt sáng như lúc mà nhìn qua toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu, hùng hổ nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẹ, khoe miệng có chút dơ lên, một vòng quanh một vòng vô cùng tự tin mà lại bình tĩnh dáng tươi cười đến. Chỉ thấy nạ dụ tổ không chút do dự dẫn đầu hướng về Bộ Dụ Tổ mãnh liệt bổ nhào qua, tốc độ bay nhanh. Cùng lúc đó, xạ sủ kẹ cũng như tiểu quỷ mị hư vô lặng yên không một tiếng động mà quanh co vòng vèo đến Bộ Dụ Tổ sau lưng, đã làm xong tùy thời phát động đánh lén chuẩn bị. Nhưng mà làm cho người không tưởng được chính là Bộ Dụ Tổ giống như phía sau lâu một đôi mắt tựa như. Ngay tại nạ dụ tổ sắp công trước người tế, hắn cực kỳ nhanh nhẹn mà một cái nghiêng người nhẹ nhõm tránh qua, tránh né nạ dụ tổ lăng lệ ác liệt thế công, hơn nữa còn thuận thế trở tay vừa đỡ, chuẩn xác không sai chặn đứng lại xạ sủ kẻ cái kia đến từ đánh lén phía sau. Ngay sau đó, Bộ Dụ Tổ mang trên mặt ý cười trêu chọc nói, ha ha, chỉ bằng chút buồn sự ấy có thể không làm được à, hai người các ngươi có thể được cầm ra chính mình thực lực chân chính. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Bộ Dụ Tổ động tác nhanh chóng như gió, một tay nắm chặt nạ dụ tổ thủ đoạn, một cái tay khác thì một mực cầm chặt xạ sủ kẻ bàn tay, sau đó đột nhiên phát lực đưa bọn hắn hai người như là ném đống cắt giống nhau hung hăng mà vung bay ra ngoài. Mặc dù như thế, nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ cũng không có bởi vì bị dạng này ngăn trở liền lựa chọn lùi bước không tiến. Trái lại, hai người bọn họ đối mắt nhìn nhau liếc mắt, tựa hồ tâm hữu linh tê mở dạng, ngay sau đó liền song song bắt đầu hai tay bay nhanh kết ấn đứng lên. Trong chốc lát, nạ dụ tổ thi triển ra hắn sở trường nhất nhẫn thuật, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Theo một hồi khói đặc quần quần bay lên, nguyên bản vắng vẻ sân bãi trong lúc đó trở nên bóng người ảo lạ, huyên náo dị thường. Trọn vẹn xuất hiện hơn 100 cái nạ dụ tổ. Những này phân thân từng cái một rất sống động, trông rất sống động, trong miệng còn không ngừng mà kêu la các loại khẩu hiệu, như ong vỡ tổ hướng phía Bộ Dụ Tổ mãnh liệt mà đi. Mà đổi thành một bên, vừa mới còn cùng nạ dụ tổ kể vai chiến đấu xạ sủ kẻ giờ phút này lại như hư không tiêu thất giống nhau, hoàn toàn không thấy kia thân ảnh tung. Bộ Dụ Tổ đối mặt phần đông nạ dụ tổ phân thân không sợ chút nào, hít sâu một hơi, ngay sau đó, Bộ Dụ Tổ cầm lấy cái thứ nhất nạ dụ tổ ảnh phân thân hung hăng mà hướng phía những kia xông vào phía trước nạ dụ tổ phân thân đập tới, 10 cái nạ dụ tổ ảnh phân thân lập tức bị đánh trúng tiêu tán. Nhưng đằng sau phân thân vẫn như cũ người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Trong lúc đó, không hề dấu hiệu mà, một đạo hắc ảnh như kiểu quỷ mị hư vô từ dưới đất đột nhiên thoát ra. Tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là xạ sủ kẻ xảo diệu vận dụng thổ độn chi thuật lặng yên ẩn nút mà đến. Chỉ thấy xạ sủ kẻ trong tay nắm chặt vô cùng sắc bén cờ xạ nạt nọt dù gì, tựa như tia chớp thẳng tắp gai đất hướng Bộ Dụ Tổ. Nhưng mà, Bộ Dụ Tổ lại giống như sớm đã biết rõ hết thảy, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, hắn lấy kinh người phản ứng lực cùng nhanh nhẹn thân thủ nhanh chóng thi triển ra một cái xinh đẹp sau lồng mèo, dễ dàng mà tránh được này một kích chí mạng. Ngay sau đó, Bộ Dụ Tổ thuận thế bay lên một chân, hung hăng mà đá hướng xạ sủ kẻ phần bụng. Xạ sủ kẻ bất ngờ không đề phòng, bị một cước này đá trúng, cả người không tự chủ được về phía sau trượt đi ra ngoài thật dài một khoảng cách. Sau đó, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, xạ sủ kẻ lại lập tức hóa thành một đoàn sương mù, tiêu tán tại trong lúc vô hình. Bộ Dụ Tổ mắt thấy cảnh này, không khỏi gật đầu nhẹ, tỏ vẻ khen ngợi. Bộ Dụ Tổ trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, "Ân, không tệ lắm, xem ra xạ sủ kẻ thúc thúc là đem chính mình biến hóa thành phụ thân ảnh phân thân sau giấu kín đi lên." Cùng lúc đó, Bộ Dụ Tổ thân hình như là tật phong một dạng, tại phần đông còn lại nạ dụ tổ ảnh phân thân tầm đó rất nhanh xuyên qua. Kia động tác nước chảy mây trôi, công tác liên tục, làm cho người hoa mắt. Cũng không lâu lắm, nguyên bản số lượng phần đông nạ dụ tổ ảnh phân thân liền đã còn thừa không có mấy, trong chàng chỉ còn lại cuối cùng 3 cái nạ dụ tổ lẻ loi trơ trọi mà đứng vững. Bộ Dụ Tổ ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm trước mắt này 3 cái nạ dụ tổ, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, nhẹ giọng nói, "Hắc hắc, xem ra chân chính nạ dụ tổ bản thể hẳn là ngay tại 3 người các ngươi ở trong đi." Dứt lời, Bộ Dụ Tổ hai chân đột nhiên đạp một cái mặt đất, lực lượng cường đại khiến cho dưới chân bụi đất tung bay. Đón lấy, Bộ Dụ Tổ cả người giống như mũi tên rời cùng một dạng, hướng phía 3 cái kia nạ dụ tổ cấp tốc chạy nước rút mà đi. Đúng lúc này, một cái trong đó nạ dụ tổ khoe miệng có chút giơ lên, phát họa khởi một vòng thần bí mỉm cười. Chỉ thấy cái này nạ dụ tổ không chút hoang mang mà móc ra một quả hàn quang loẹt loẹt phi tiêu, cũng không chút do dự hướng phía Bộ Dụ Tổ dùng sức ném đi. Bộ Dụ Tổ tay mắt lanh lẹ, đối mặt bay nhanh mà đến phi tiêu, cũng không có chậm lại dưới chân tốc độ, mà là linh hoạt mà một bên đầu, dễ dàng mà tránh thoát bất thình lình ám khí công kích. Ngay sau đó, Bộ Dụ Tổ không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục thẳng tiến không lùi mà hướng phía 3 cái kia nạ dụ tổ mãnh liệt bổ nhào qua. Phanh! Chỉ nghe phanh một tiếng, làm cho người không tưởng được sự tình đã xảy ra, cái thanh tiêu nguyên bản bình thường không có gì lạ phi tiêu vậy mà trong chớp mắt huyền hóa thành xạ sủ kẻ thân hình, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Bộ Dụ Tổ sau lưng. Chỉ thấy xạ sủ kẻ cầm trong tay vô cùng sắc bén cờ xạ nạt nọt dù gì, hàn quang lập lòe, lấy lôi đỉnh vạn quân xu thế hướng phía Bộ Dụ Tổ phần lưng hung hăng đâm tới. Đối mặt bất thình lình tập kích, Bộ Dụ Tổ nhưng không có mảy may vẻ bối rối. Bộ Dụ Tổ ánh mắt ngưng tụ, có chút gật đầu, tựa hồ đối với xạ sủ kẻ xuất hiện sớm có đoán trước. Ngay sau đó, Bộ Dụ Tổ hai chân đột nhiên phát lực, cả người như mũi tên rời cùng một dạng nhanh chóng nghiêng người mau né đến. Cái này một liên tục động tác nước chảy mây trôi, công tác liên tục, hiện ra Bộ Dụ Tổ cực cao tốc độ phản ứng cùng nhanh nhẹn thân thủ. Mà lúc này, Bộ Dụ Tổ cùng nạ dụ tổ ở giữa khoảng cách đã rút ngắn đến chưa đủ 5 mét. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bộ Dụ Tổ không chút do dự vung lên nắm tay phải, mang theo một cổ cường đại lực lượng thẳng tắp mà hướng nạ dụ tổ. Nhưng mà, nạ dụ tổ trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện cũng không phải kẻ yếu. Ngay tại bộ rủ tổ nắm đấm sắp đánh trúng chính mình thời điểm, chỉ thấy trước mắt ba cái nạ rủ tổ, bọn hắn động tác đều nhịp, cùng nhau chạy ra đón chào. Ở vào chính giữa nạ rủ tổ tay mắt lanh lẹ, một thanh nắm chặt bộ rủ tổ nắm đấm. Gặp tình hình này, mặt khác hai cái nạ rủ tổ tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội. Hai người thừa cơ phát động thế công, đồng thời hướng phía bộ rủ tổ công tới. Nhưng bộ rủ tổ gặp nguy không loạn, tay phải hắn gắt gao bắt lấy nạ rủ tổ, chân trái thuận thế cao cao nâng lên, sau đó dụng lực bung lên, sử dụng ra một chiêu hình xoắn ốc đá bay. Chỉ nghe lại là hai tiếng nặng nề tiếng va đập vang lên, phanh, phanh. Cái kia hai cái nạ rủ tổ tựa như diều đứt dây giống nhau bị xa xa mà đá bay ra ngoài. Theo hai tiếng trầm đục, hai cái nạ rủ tổ nặng nề mà té rớt trên mặt đất, sau đó hóa thành một bao quanh màu trắng sương mù, lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thành công đánh lui hai cái nạ rủ tổ về sau, bộ rủ tổ quay đầu nhìn về phía nạ rủ tổ, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, mở miệng nói ra, phối hợp của các ngươi ngược lại là rất không tệ đi, nhưng đáng tiếc còn là kém một chút như vậy mà hòa hậu. Lời còn chưa dứt, bộ rủ tổ đột nhiên cảm giác được phía sau một hồi kình phong đánh tới. Nguyên lai, vừa mới bị bộ rủ tổ tránh thoát một kiếm xạ thủ kẻ cũng không có từ bỏ ý đồ, mà là thừa dịp bộ rủ tổ cùng nạ rủ tổ giao thủ tế lần nữa khởi xướng đánh lén. Giờ phút này, xạ thủ kẻ tay cầm cờ xạ nạt nọt dù gì, như gió táp mưa rào giống như hướng phía bộ rủ tổ sau lưng cấp tốc đâm tới. Phát giác được nguy hiểm tới gần bộ rủ tổ phản ứng cực nhanh, hắn tay trái nhanh chóng từ hông ở giữa rút ra một thanh phi tiêu, nằm ngang ở trước ngực, khó khăn lắm chặn xạ thủ kẻ lăng lệ ác liệt một kích. Kim loại va chạm thanh âm vang vọng bốn phía, tia lửa vang khắp nơi. Ngay tại song phương rằng co không dưới thời điểm, dị biến phát sinh. Chỉ thấy bộ rủ tổ dưới chân mặt đất đột nhiên không hề dấu hiệu mà vỡ tan ra, một đạo hắc ảnh ý hệt tia chớp chui từ dưới đất lên mà ra. Nguyên lai là xạ thủ kẻ chân thân giấu ở dưới mặt đất chờ đúng thời cơ, đột nhiên đánh ra một quyền, thẳng đến bộ rủ tổ cái cằm. Đang ở đó nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bộ rủ tổ mắt sáng như nước, bộ rủ tổ nhạy cảm mà đã nhận ra xạ thủ kẻ sắp chui từ dưới đất lên mà ra động tác. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy hắn nguyên bản dùng cho ngăn cản sau lưng xạ thủ kẻ lực lượng cánh tay, như là nhanh như tia chớp nhanh chóng lui về. Ngay sau đó, đồng thời thân hình một bên, lấy một cái cực kỳ linh hoạt động tác, thành công tránh qua, tránh né xạ thủ kẻ đột nhiên xuất hiện tập kích. Sau lưng xạ thủ kẻ mất đi cân đối hướng phía trước nghiêng đi qua. Mà lúc này, vừa mới chui từ dưới đất lên mà ra xạ thủ kẻ, khí thế như cầu vồng, hắn huy động nắm đấm, mang theo bài sơn đảo hải xu thế, hung hăng mà đánh tới hướng cái kia cầm trong tay cờ xạ nạt nọt rủ gì xạ thủ kẻ. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, cái kia xạ thủ kẻ tại trong chốc lát hóa thành một đoàn sương mù, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà, bộ rủ tổ sao lại buông tha như thế tuyệt hảo tiến công cơ hội? Thừa dịp xạ thủ kẻ một quyền này thất bại, trên thân thể không đứng vững thời điểm, bộ rủ tổ trong tay nắm chặt phi tiêu, hàn quang lập lòe, thẳng tắp gai đất hướng xạ thủ kẻ. Đối mặt bộ rủ tổ lăng lệ ác liệt thế công, xạ thủ kẻ sắc mặt hơi đổi, nhưng là cũng không thất kinh. Chỉ thấy xạ thủ kẻ ngã ngửa người về phía sau, lấy một loại vượt qua thường nhân tưởng tượng quái dị tư thế, mạo hiểm vạn phần mà tránh được bộ rủ tổ công kích. Cùng lúc đó, chân phải của hắn đột nhiên hướng lên đá ra, tốc độ nhanh như tật phòng, trực kích bộ rủ tổ thủ đoạn. Theo ken một tiếng giòn vang, bộ rủ tổ trong tay phi tiêu rời tay bay ra, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung sau, xa xa mà đã rơi vào trên mặt đất. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thế cục chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Tại tiếp theo giây, bộ rủ tổ đột nhiên bay lên một chân, lực đạo to lớn làm cho người liễu lưới. Một cước này chặt chẽ vững vàng mà đá vào xạ thủ kẻ trên người, trực tiếp đem xạ thủ kẻ cả người đá bay đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, bộ rủ tổ còn thuận thế một phát bắt được bên cạnh nạ rủ tổ tay, sau đó dùng tận toàn thân khí lực đột nhiên hất lên, đem nạ rủ tổ cũng hướng phía xạ thủ kẻ bay đi phương hướng ném đi ra ngoài. Mắt thấy ngã xuống đất hai người, bộ rủ tổ hai tay ôm ngực, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Bộ rủ tổ nhẹ giọng nói, thật không nghĩ tới à, hai người các ngươi trước đó không có bất kỳ trao đổi cùng tương lượng, lại có thể đủ thể hiện ra như thế ăn ý phối hợp, thật sự là để cho ta có chút ngoài ý muốn đâu. Sasuke chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, nhìn xem một bên Naruto bất mãn nói, "Naruto, ngươi vừa rồi vì cái gì không ra tay?" Naruto cũng đi theo đứng lên, hướng về phía Sasuke phản bác, rõ ràng là chính ngươi thất thủ. "Nếu không phải ngươi cản trở, ta đã sớm đại thắng." Sasuke hừ lạnh một tiếng, lập tức mở miệng rêu cợt nói, "Ngu ngốc." Nhìn xem tranh cãi hai người, bộ rủ tổ nâng trán có chút bất đắc dĩ. Ăn ý là rất ăn ý, nhưng là hai người này không đối phó cũng là thật không đối phó. Chương 41, quen thuộc cảm giác chương 41, quen thuộc cảm giác chỉ thấy bộ rủ tổ đi ra phía trước, nhanh chóng rôi ra hai tay, dùng sức đem đang tại tranh cãi không nớt hai người ngăn ra, la lớn, tốt rồi, đều đừng ở mỹ rồi, chúng ta đón lấy đến đây đi. Nghe nói như thế, nạ rủ tổ mặt mũi tràn đầy khó chịu mà hung hăng trừng xạ sủ kẹ liếc mắt sau, liền tức giận mà xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại mà bước nhanh đi đến một bên. Mà lúc này, bộ rủ tổ thì vỗ nhẹ nhẹ xạ sủ kẹ bả vai, tựa hồ là nghị trấn an thoáng một phát tâm tình của hắn. Sau đó, Sasuke cũng không nói một lời địa mặc lặng yên đi tới bộ rủ tổ khác một bên. Ngay sau đó, bộ rủ tổ không lưng đi xuống, từ trên mặt đất nhặt lên cái thanh kia lóe ra hàn quang phi tiêu, cũng đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc đối với trước mắt hai người cao giọng hô, chuẩn bị kỹ càng, hiện tại mà bắt đầu đi. Nương theo lấy bộ rủ tổ thanh âm đàm thoại rơi xuống đất, chỉ thấy hai người lập tức như mũi tên rời cùng một dạng, phân biệt từ trái phải hai cái phương hướng hướng phía bộ rủ tổ cấp tốc chạy nước rút mà đến. Ở nơi này trong một sát na, Sasuke nhanh chóng kết khởi thủ ấn, trong nháy mắt liền thành công đã phát động ra uy lực kinh người chỉ đỏ gì. Cùng lúc đó, Naruto cũng không chút nào yếu thế, hai tay đột nhiên vung lên, một viên ẩn chứa cường đại trả cờ dạ năng lượng dạ xẻn gẳng lập tức xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Đối mặt như thế hung manh thế công, bộ rủ tổ gặp nguy không loạn, ánh mắt sắc bén mà chăm chú nhìn đối diện bọn tới hai người. Chỉ thấy bộ rủ tổ cánh tay đột nhiên vung lên, trong tay nắm chặt phi tiêu nhanh như tia chớp hướng phía xạ sủ kẻ đội vã mà đi. Cùng lúc đó, bộ rủ tổ dưới chân sinh phong, thân hình lóe lên, lấy nhanh như chớp xu thế hướng phía nạ rủ tổ chỗ phương hướng mãnh liệt nào tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bộ rủ tổ một cái bước xa vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, tay phải như sắt kìm một dạng một mực mà bắt được nạ rủ tổ thủ đoạn. Sau đó đột nhiên phát lực, chỉ nghe vèo một tiếng, nạ rủ tổ cả người liền bị hắn hung hăng mà vung bay đến xa xa. Nhưng mà, ngay tại bộ rủ tổ vừa mới thành công giải quyết hết nạ rủ tổ tế, bên khác xạ sủ kẽ bởi vì trốn tránh bộ rủ tổ ném tới phi tiêu, động tác thoáng có chỗ chậm chạp. Bất quá, vẹn vẹn chẳng qua là chậm trễ thời gian qua một lát mà thôi, xạ sủ kẽ rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, lần nữa hướng về bộ rủ tổ phát khởi tiến công. Giờ phút này, bộ rủ tổ thân hình linh hoạt mà một chuyện, giống như quỷ mị một dạng nhanh chóng gọt đến xạ sủ kẽ trước người. Bộ rủ tổ lập lại chiêu cũ, như cũng là lấy đồng dạng mạnh mẽ tốc độ cùng thủ pháp, một thanh gắt gao bắt được xạ sủ kẽ thủ đoạn. Mắt thấy muốn lần nữa sĩ quan cấp cao trợ như vừa rồi đối phó nạ rủ tổ như vậy cho vung bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Một đạo hắc ảnh như là gió táp mưa rào giống như bỗng nhiên đánh tới, đồng thời còn nương theo lấy một hồi đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ, làng lá cương lực toàn phong. Bộ rủ tổ sắc mặt hơi đổi, lập tức sử dụng ra toàn thân tất cả lực lượng, tay phải như sắt kìm một dạng vững vàng mà nắm chặt mị tật huy cấp tốc đá tới chân phải. Ngay sau đó, bộ rủ tổ cánh tay cơ bắp căng thẳng, đột nhiên phát lực, đem mị tật huy cả người hung hăng mà vung bay ra ngoài. Mị tật huy ở trong giữa không trung, nhưng không thấy mảy may bối rối, chỉ thấy thân hình hắn linh hoạt mà một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, giống như chỉ kiện tráng là báo đi săn vững vàng mà đã rơi vào nạ rủ tổ trước người. Mị tật huy nhanh chóng đem nạ rủ tổ hộ tại chính mình rộng lớn phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước bộ rủ tổ, biểu lộ vô cùng ngưng trọng la lớn: ngươi là người nào? Chạy nhanh buông ra xạ sủ kẻ. Nếu không, muốn làm tốt nên đón đến từ cổ nổ hạ cao quý mà cường đại thương lam manh thú vô tận lửa giận chuẩn bị. Lúc này, bộ rủ tổ cuối cùng nhìn rõ ràng mị tật huy bộ dáng, trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Được, đã hiểu lầm. Nạ rủ tổ nhìn qua ngăn tại chính mình trước người tựa như một tòa núi cao giống như tin cậy mị tật huy, kinh ngạc mà mở miệng kêu lên, lông mày rậm: lão sư, ngài tại sao lại ở chỗ này xuất hiện nha? Mị tật huy có chút nghiêng đầu, ánh mắt như trước tập trung vào bộ rủ tổ, nhưng vẫn là dành thời gian trả lời nạ rủ tổ vấn đề. Ta hoàn thành nhiệm vụ vừa lúc đi ngang qua nơi đây, thấy có người đang công kích hai người các ngươi. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao phải đối với các ngươi ra tay? Còn có, cả cạ xì tên kia đi chỗ nào? Nghe được mị tật huy liên tiếp chất vấn, nạ rủ tổ lập tức vẻ mặt một bức, mở mị không biết làm sao mà gãi gãi cái óc, lắp bắp mà đáp lại nói: A Liệt, lông mày dầm lao sư, ngài đang nói cái gì nha? Chúng ta chẳng qua là tại tiến hành bình thường huấn luyện mà thôi. Nghe được nạ rủ tổ nói, mị tật huy có chút sợ không được ý nghĩ, vẻ mặt nghi ngờ nói: huấn luyện? Nạ rủ tổ trịnh trọng mà gật đầu, ứng tiếng nói: không sai. Cả cạ sĩ lao sư đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trong khoảng thời gian này vẫn luôn là từ bộ rủ tổ phụ trách chỉ đạo chúng ta tiến hành thông thường huấn luyện đâu. Vừa dứt lời, chỉ thấy bộ rủ tổ mang theo xạ sủ kẻ đi lên trước, trên mặt tràn đầy ánh mặt trời giống như dáng tươi cười, đối với mỉ tật huy lễ phép mỉm cười, nhẹ giọng nói: huy tiền bối, thật sự xấu hổ, để cho ngươi đã hiểu lầm. Nghe thế lời nói, mỉ tật huy nguyên bản căng thẳng thần sắc lập tức lòng xuống, hào phóng mà ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười đinh tai nhức óc: ha 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 ha. Nguyên lai là như vậy một sự việc à, thật là người nói xin lỗi ngược lại là ta mới đối với. Ngưng cười, Mị tật huy ánh mắt sáng ngời mà nhìn chăm chú lên bộ rủ tổ, không chút nào keo kiệt mà tán dương: tiểu hòa tử, không thể không nói, thực lực của ngươi quả thật tương đối xuất sắc, làm cho người lau mắt mà nhìn à. Chẳng qua là, ta giống như trước đó chưa từng có nhìn thấy qua ngươi đây. Bộ rủ tổ giải thích nói: tình huống là như vậy, huy tiền bối, kỳ thật ta cũng là không lâu mới chính thức thêm vào cổ nổ hạ. Mị tật huy như có điều suy nghĩ mà gật đầu, tỏ vẻ lý giải: thì ra là thế, trách không được ta đối với ngươi cảm thấy lạ lắm đâu. Đang tại mọi người nói chuyện với nhau thế, trong lúc đó, từ nơi không xa chậm rãi đi tới hai đạo thân ảnh quân thuộc. Tập trung nhìn vào, là Hẹ Nần cùng Hỉ Ủ Gan Nệ Di hai người. Bộ rủ tổ ánh mắt không tự chủ bị Nệ Di hấp dẫn qua đi, không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì ngay tại mấy ngày trước đây, chính mình từng tiến về trước Hỉ Ủ Gạ gia tộc vụng trộm nhìn thoáng qua ông ngoại, nhưng lúc ấy cũng không có nhìn thấy vị này Nệ Di cứu cứu. Bây giờ xem ra, chắc hẳn khi đó Nệ Di cứu cứu vừa vặn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi đi. Nạ rủ tổ chứng kiến bộ rủ tổ sửng sốt bộ dáng, cười trêu ghẹo nói: như thế nào, bộ rủ tổ bị Hẹ Nần hấp dẫn ở? Bộ rủ tổ phục hồi tinh thần lại, nhìn xem nạ rủ tổ có chút im lặng. Phụ thân cùng cả cạ sĩ cùng dì dì dạ ra ra học xấu. An Nệ Dì đem ánh mắt đầu hướng trước mắt bộ rủ tổ, cái kia nhạy cảm trực giác nói cho hắn biết, người trẻ tuổi này trên người tản ra một loại không giống người thường, độc nhất vô nhị khí tức. Loại này khí tức giống như đã từng quen biết, nhưng lại khó có thể xác thực mà bắt đến nguồn gốc. Vì vậy, Nệ Dì nhịn không được mở miệng dò hỏi: xin hỏi ngươi là ai? Chẳng biết tại sao, ta cuối cùng cảm thấy từ trên người của ngươi cảm nhận được một cổ không hiểu quen thuộc cảm giác. Nệ Dì đột nhiên xuất hiện câu hỏi lại để cho bộ rủ tổ trong lòng có chút chấn động. Bộ rủ tổ thoáng sửng sốt chỉ chốc lát, mới hồi phục tinh thần lại đáp lại nói: ngươi hảo, ta là bộ rủ tổ. Đến mức ngươi nói cái loại này quen thuộc cảm giác, có lẽ chúng ta từng tại cái nào đó địa phương từng có gặp mặt một lần đi. Nói xong lời nói này sau, bộ rủ tổ ánh mắt có chút lập lòe không chừng. Nệ Dĩ nghe xong bộ rủ tổ trả lời, cũng không có tiếp tục truy vấn xuống dưới, mà lại như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Ngay sau đó, Nghệ Dĩ đem ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên Nạ Dụ Tổ, trên mặt nghi hoặc hỏi, "Nạ Dụ Tổ, các ngươi tại đây làm gì đó?" Nạ Dụ Tổ nhìn thấy Nghệ Dĩ đặt câu hỏi, cười giải thích nói, "Bộ Dụ Tổ đang tại chỉ đạo ta cùng Sạ Sủ Kẻ tiến hành tu hành đâu. Trong khoảng thời gian này đến nay, may mắn mà có Bộ Dụ Tổ dốc lòng dạy bảo, hai người chúng ta thực lực đều tiến bộ không nhỏ đâu." Nghệ Dĩ nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Bộ Dụ Tổ, trước mặt người trẻ tuổi này, người này cũng không có lớn hơn mình bao nhiêu, lại có thể chỉ đạo Nạ Dụ Tổ cùng Sạ Sủ Kẻ tu hành. Nghệ Dĩ trong mắt tràn đầy hoài nghi, nhưng vẫn là lễ phép tính gật đầu, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Bộ Dụ Tổ gãi gãi đầu, khiêm tốn nói, đâu có, chẳng qua là vận khí tốt hiểu một ít đặc biệt phương pháp tu hành mà thôi." Nghệ Dĩ gật đầu, nhìn về phía Mị Tật Uy nói ra, "Lão sư, nếu không còn chuyện gì nói, chúng ta phải về thôn." Mị Tật Uy gật đầu, lập tức đối với Nạ Dụ Tổ mấy người đạo, "Chúng ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi, hẹn gặp lại." Nói xong ba người hướng phía Cổ Nộ Hạ phương hướng ly khai. Bộ Dụ Tổ nhìn xem Nghệ Dĩ bóng lưng trầm mặc một hồi, lập tức khẽ mỉm cười nói, "Ok, chúng ta tiếp tục huấn luyện đi. Hôm nay các ngươi nếu là không hợp cách nói, cũng đừng ăn cơm trưa." Nạ Dụ Tổ nghe nói như thế sau, đôi mắt lập tức phát sáng lên, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía Bộ Dụ Tổ, không thể chờ đợi được mà mở miệng hỏi, "Chúng ta đây nếu là thật hợp cách đâu, sẽ có cái dạng gì ban thưởng nha?" Bộ Dụ Tổ khẽ miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng giảo hoạt dáng tươi cười, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Nạ Dụ Tổ, nhẹ giọng nói, "Hắc hắc, nếu như các ngươi có thể thuận lợi thông qua khảo hạch hơn nữa hợp cách nói, ta đây liền tốn kém một lần, mời ngươi ăn được suốt một tuần ỷ chỉ cát mì sợi, thế nào, đạt đến một trình độ nào đó đi." Nạ Dụ Tổ hầu nghi nhìn thoáng qua Bộ Dụ Tổ nói ra, "Ngươi có tiền sao?" Bộ Dụ Tổ thản nhiên nói, "Treo cả cạ si tiền bối chân mục." Nạ Dụ Tổ nghe xong, cả người đều hưng phấn được nhảy dựng lên, giống như lòng bàn chân chứa đạn hoàn một dạng. Nạ Dụ Tổ mặt mũi tràn đầy kích động, hoa chân múa tay vui sướng mà đối với Sạ Sủ Kẻ hô, "Sạ Sủ Kẻ a Sạ Sủ Kẻ, lần này chúng ta có thể được thêm chút sức rồi. Nếu là bởi vì ngươi kéo ta sau chân dẫn đến không có hợp cách, hừ hừ hừ, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi." Sạ Sủ Kẻ nghe nói Nạ Dụ Tổ lần này kêu la, chẳng qua là nhàn nhạt mà hừ lạnh một tiếng, sau đó liền nghiêng đầu đi, không nói một lời. Sạ Sủ Kẻ cái kia tờ lạnh lùng trên mặt nhìn không ra chút nào biểu lộ biến hóa, nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ ngợi như thế nào ứng đối kế tiếp khiêu chiến. Bộ Dụ Tổ thấy thế, xoay đầu lại nhìn về phía Sạ Sủ Kẻ, truy vấn, "Sạ Sủ Kẻ, vậy còn ngươi?" Sạ Sủ Kẻ vốn là hơi sững sờ, tựa hồ đối với Bộ Dụ Tổ vấn đề cảm giác có chút ngoài ý muốn. "Cái gì?" Bộ Dụ Tổ cười giải thích nói, "Hợp cách về sau ban thưởng." Sạ Sủ Kẻ nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng quét Bộ Dụ Tổ cùng Nạ Dụ Tổ liếc mắt, mà không thay đổi hồi đáp, "Ta cũng không phải là tiểu hải tử, loại chuyện nhảm chán này, ngươi còn là cầm lấy đi dỗ dành cái kia ngu ngốc vui vẻ đi." Nói xong, Sạ Sủ Kẻ vẫn không quên khinh miệt mà lườm Nạ Dụ Tổ liếc mắt. Nạ Dụ Tổ nghe được Sạ Sủ Kẻ này không lưu tình chút nào lời nói, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Chỉ thấy Nạ Dụ Tổ một cái bước xa vọt tới Sạ Sủ Kẻ trước mặt, thò tay chăm chú nắm chặt Sạ Sủ Kẻ cổ áo, trợn mắt tròn xoe, giống lớn nói, "Sạ Sủ Kẻ, ngươi cái tên này nói ai là ngu ngốc đâu? Có gan ngươi lặp lại lần nữa thử xem, có tin ta hay không hiện tại liền theo ngươi đánh một trận." Sạ Sủ Kẻ dùng sức vung tay lên cánh tay, dễ dàng mà tránh thoát Nạ Dụ Tổ trói buộc. Sạ Sủ Kẻ lạnh lùng nhìn Nạ Dụ Tổ liếc mắt, từ trong kẽ răng bài trừ đi ra hai chữ, "Nhàm chán." Đón lấy, liền không để ý tới nữa Nạ Dụ Tổ, phối hợp mà bắt đầu suy nghĩ khởi sắp đến nơi khảo nghiệm. Chương 42, thiếu niên Bộ Dụ Tổ cùng Sạ Sủ Kẻ. Chương 42, thiếu niên Bộ Dụ Tổ cùng Sạ Sủ Kẻ. Thời gian thấm thoát, chút bất chi bất giác đã lặng yên trôi qua hơn nửa tháng lâu. Giờ phút này Bộ Dụ Tổ nỗi lòng phức tạp mà tính toán thời gian, hắn biết rõ tiếp qua 3 ngày, lúc nhỏ thời kỳ chính mình cùng với Sạ Sủ Kẻ thúc thúc sẽ xuyên qua thời không mà đến. Nghĩ tới đây, Bộ Dụ Tổ nội tâm trở nên trầm trọng. Bộ Dụ Tổ lặng lặng yên nằm ở cả cạ xì nhà trên nóc nhà, nhìn lên mênh mông bao la bát ngát tinh không, trong lòng giống như một mớ hỗn độn giống như xoắn xuýt không chịu nổi. Đến tột cùng là hay không hẳn là đem chân tướng báo cho bọn hắn đâu? Vấn đề này một mực quanh quẩn tại Bộ Dụ Tổ trong óc vứt đi không được. Tuy nói đã từng khuyên bảo đã từng chính mình chớ quá độ can thiệp bọn hắn, nhưng bây giờ làm sự tỉnh tựa hồ sớm đã vượt ra khỏi xứng đáng giới hạn. Như vậy, chính mình trôi thủ hộ những kia bí mật hay không còn như thế trọng yếu đâu? Nhưng mà, nếu như thật muốn hướng bọn hắn thẳng thắn hết thảy, lại là hay không sẽ lâm vào một loại khó nói lên lời xấu hổ hoàn cảnh đâu? Dù sao ở trước mặt đối với tuổi tác nhỏ với mình phụ thân, mẫu thân lúc, phụ thân mụ mụ dạng này thân mật xưng hô thật sự lại để cho Bộ Dụ Tổ cảm thấy vô cùng không được tự nhiên cùng thẹn thùng. Không chỉ có như thế, nếu như bởi vì này phần xấu hổ mà dẫn đến cha mẹ không cách nào đi đến cùng một chỗ, hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Vừa nghĩ đến đây, Bộ Dụ Tổ liền cảm thấy một trận hoảng sợ. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn cuối cùng quyết định còn là tạm thời đi một bước xem một bước tốt rồi. Đối với sắp đến nơi còn nhỏ mình và Sạ Sủ Kẻ thúc thúc, chính mình tốt nhất trước tiên đừng lộ diện, cái này thời không coi như xong, đừng đem bọn hắn cái kia thời không cho làm rối loạn. Đến mức cái này thời không, Bộ Dụ Tổ ý định bèn bèn cho bọn hắn tu hành phương diện chỉ đạo, chỉ cần bảo đảm sẽ không nguy hiểm cho đến tính mệnh an toàn, chuyện còn lại có thể không quá nhiều nhúng tay liền tận lực tránh cho đi. Đến mức cái kia âm thanh phụ thân cùng mụ mụ đối mặt với so với chính mình tiểu nhân Nạ Dụ Tổ cùng Hinata, vô luận như thế nào Bộ Dụ Tổ đều thật sự khó có thể kêu ra miệng. Thỏa đáng Bộ Dụ Tổ giống như cởi cương con ngựa hoang một dạng, suy nghĩ không bị khống chế mà tùy ý rong ruổi, nghĩ ngợi lung tung thế. Cả cạ sĩ giống như quỷ mị một dạng, không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở Bộ Dụ Tổ bên người. Cả cạ sĩ khoan thai tự đắc mà nằm ở bộ rủ tô bên người, nhìn lên cái kia mênh mông bao la bát ngát, sao lốm đốm đầy trời tinh không, nhẹ giọng mà lại ôn hòa mà hỏi, một hồi ngượng ngùng, một hồi biểu lộ nghiêm trọng, đến tột cùng là suy nghĩ cái gì đâu? Bộ rủ tô đã trầm mặc chỉ chốc lát, phản phất rồi mũi ong ong giống như thấp giọng nói ra, nhớ nhà. Cả cạ sĩ nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc khó hiểu nói, ngươi không phải đã không có nhà đi? Nghe nói như thế, bộ rủ tô ánh mắt thẳng tắp mà nhìn cả cạ sĩ, tức giận mà nói lầm bầm, ai nói ta không có nhà? Ngươi mới nhưng mà, còn chưa có nói xong, bộ rủ tô tựa hồ giật mình ý thức được cái gì, âm thanh im bặt mà dừng. Cả cạ sĩ lao sư, tựa hồ thật sự như cùng cái kia không có dễ phủ bình một dạng, quả thật không có nhà. Nghĩ tới đây, bộ rủ tô nhìn xem cả cạ sĩ, có chút lúng túng gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói ra, cả cạ sĩ tiền bối, ta không phải ý tứ kia. Cả cạ sĩ nhẹ nhàng khoát tay áo, vẻ mặt mây trôi nước chảy, giống như sớm đã xem phai nhạt hết thể giống như nói ra, ta đã thói quen. Nói một chút ngươi đi, ngươi có nhà, vì sao không trở về nhà, ngược lại muốn gia nhập làng lá đâu? Bộ rủ tô đã trầm mặc một hồi lâu, giống như cái kia trong gió cây đèn cầy sắp tắt, yếu ớt và phiêu hốt không chừng giống như thấp giọng nói ra, ta cũng muốn về nhà, nhưng là trong thời gian ngắn, vẫn không thể quay về được. Cả cạ sĩ có chút nhíu mày, chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt đầu hướng bộ rủ tổ, hỏi, là gặp cái gì đặc thù tình huống sao? Có thể cùng ta nói không chừng ta có thể giúp đỡ nổi. Bộ rủ tổ do dự một chút, cuối cùng vẫn còn kiên quyết mà lắc đầu nói, chuyện này quá mức phức tạp, rắc rối khó gỡ, thiên đầu và tự, ngài khả năng cũng không cách nào giải quyết. Hay là thôi đi. Cả cạ sĩ thấy thế, cũng không còn bướng bỉnh hỏi nhiều. Dù sao mỗi người đều có chính mình ẩn sâu đáy lòng bí mật, nếu như bộ rủ tổ không nói, mình cũng sẽ không cưỡng ép đuổi theo hỏi. Trong lòng của hắn minh bạch, đợi đến bộ rủ tổ tự mình nghĩ lúc nói, tất nhiên sẽ thổ lộ hết đi ra, chính mình quả thực không cần phải xen vào việc của người khác. Nghĩ tới đây, cả cạ sĩ nhìn xem bộ rủ tổ nói ra, đúng rồi, ngươi mời nạ rủ tổ ăn mì sợi, tại sao phải ta trả tiền à? Bộ rủ tổ cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy giảo hoạt mà nhìn cả cạ sĩ nói ra, cả cạ sĩ tiền bối, đừng như vậy keo kiệt đi. Một mình ngươi, tốn nhiều tiền như vậy cũng xài không hết, ta chẳng qua là giúp ngài hoa một chút mà thôi, đừng như vậy keo kiệt đi. Cả cạ sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, tiểu tử ngươi, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Bố dù tôi nhìn xem cả cạ sĩ nói ra, cái kia, ngày mai ta muốn dẫn xạ sủ kệ ra thôn đặc huấn một tuần. Nạ dù tôi liền giao cho dì dì ra đại nhân. Cả cạ sĩ nghe vậy, đã trầm mặt thoáng một phát lập tức mở miệng nói ra, chú nạ đại nhân đồng ý sao? Bố dù tôi gật đầu nói, giữa trưa ta đã cùng nàng đã nói, hắn để cho ngươi cùng ta. Cả cạ sĩ gật đầu nói, không có vấn đề. Bố dù tổ nghĩ còn nói đạo, cái kia tính toán. Cả cạ sĩ nghi ngờ nói cái gì không hiểu thấu đâu. Bố dù tổ lắc đầu thấp giọng nói, tính toán. Chính mình ngày mai cùng phụ thân thông báo một chút đi. Ba ngày thoáng qua tức thì, đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Tuổi nhỏ bố dù tổ cùng xạ sủ kẻ xuất hiện ở trong thôn. Bố dù tổ núp trong bóng tối lặng lẽ quan sát, chỉ thấy còn trẻ chính mình vẻ mặt ngây thơ nhưng lại tràn ngập tinh thần phấn chấn, mà xạ sủ kẻ thúc thúc thì là vẻ mặt lạnh lùng. Bố dù tổ nhìn xem trong thôn, vừa nhìn về phía xạ sủ kẻ nghi ngờ nói, xạ sủ kẻ tiên sinh, nơi này là chuyện gì xảy ra à? Hồ cả dốc thay đổi, không riêng không có phụ thần, liền cả cạ sĩ bà bá, cùng su nạ bà cũng không có. Hơn nữa khu phố cũng trở nên không giống với lúc trước. Xạ sủ kẻ nhìn xem trước mặt quen thuộc tình cảnh, nghe vậy cho mày, ngựa khí quái dị chậm rãi mở miệng nói ra, tiến vào đến cái kia quái dị không gian thời điểm, tên kia đã từng nói qua muốn đi thu yêu hộ trả cờ dạ. Đúng lúc này, bộ rủ tổ trong tay bảo cụ lên nói chuyện. Cảnh cáo, cảnh cáo. Thời gian di động trên phạm vi lớn chết đi mục đích tọa độ. Bộ rủ tổ bị sợ nhảy dựng, nhìn xem trong tay bảo cụ lên hoảng sợ nói chuyện. Bảo cụ lên tiếp tục giải thích nói, nơi này cùng sụt sụ kỳ hữu dạ sĩ kỳ đại nhân thiết lập thời gian di động, mục đích tọa độ không nhất trí. Sasuke nhìn xem bảo cụ lên mở miệng nói ra, ngươi nói thời gian di động, xem ra chúng ta giống như đi tới qua đi làng lá. Bố rủ tổ nghe nói như thế, có chút sửng sốt một chút, lập tức nhìn xem bảo cụ lên hỏi đạo, qua đi, thiệt hay giả? Bảo cụ cày hồi đáp, không sai, trước mắt là hổ ca đệ ngũ su nạ trưởng quản thôn thời đại. Sasuke nhìn xem thôn, thấp giọng dò hỏi, như vậy hữu dạ sĩ kỳ đâu? Ngươi nói chúng ta chệch hướng mục đích tọa độ, vậy hắn đi cái kia thời không? Cày hồi đáp, bởi vì xuất hiện thao tác sai lầm, U Dạ Sĩ Kỳ đại nhân sẽ tại vài ngày sau hàng lâm. Sasuke nghe vậy, biểu lộ ngưng trọng nói, U Dạ Sĩ Kỳ mục tiêu quả nhiên là Nạ Dù Tổ. Hắn nói thu hoạch yêu hồ trả cơ dạ, nói cách khác, hắn ý định tại bây giờ còn yếu nhược tiểu nhân Nạ Dù Tổ trên người cướp lấy trả cơ dạ. Thiếu niên bổ rủ tổ nghe nói như thế biểu lộ trở nên lo lắng. Sasuke thấp giọng nói, cũng may chúng ta so với hắn trước một bước này tới nơi này cái thời đại. Bổ rủ tổ đứng dậy nói ra, thế mà theo dõi khi còn bé phụ thân. Nói xong, bổ rủ tổ nhìn xem Sasuke nói ra, tóm lại, chúng ta chỉ cần so với U Dạ Sĩ Kỳ tìm được trước phụ thân, bảo vệ tốt hắn là được đi. Sasuke gật đầu nói, ân. Lúc này, bộ rủ tổ trong tay bảo cụ lên tiếng cảnh cáo nói, trước đó, xin cho ta là các ngươi truyền đạt tại quá khứ thời không hành động chú ý hạng mục công việc. Nghe nói như thế, bộ rủ tổ nhìn xem bảo cụ chất vấn, lại nói, ngươi là vật gì a? U Dạ Sĩ Kỳ đồng loa sao? Bảo cụ hồi đáp, ta là thời không di động bảo cụ Lê. Không chuẩn bị ngươi nói cái loại này quan hệ. Lúc này Sasuke nhìn xem bảo cụ hỏi, có cái gì chú ý hạng mục công việc? Bảo cụ Lê mở miệng hồi đáp, đầu tiên, các ngươi với tư cách từ tương lai tới người, không thể hướng người khác lộ ra, các ngươi từ tương lai tới sự tình. Tiếp theo, không thể làm vượt cùng các ngươi có quan hệ thân mật người, nếu không sẽ cho tương lai tạo thành to lớn ảnh hưởng. Dùng khoa trương thuyết pháp, các ngươi tại quá khứ thời đại làm ra một động tác, sẽ cải biến tương lai, cho nên mời cẩn thận hành động. Nhưng mà thiếu niên bộ rủ tổ giống như không có để ở trong lòng. Thiếu niên bộ rủ tổ nét miệng cười nói, càng ngày càng hưng phấn, lại có thể đi vào ta sinh ra trước làng lá. Hai người thay đổi cái trang phục đi ở làng lá trên đường cái. Bộ rủ tổ nhìn xem xạ sủ kẹ nổ nước bọt nói, xạ sủ kẹ tiên sinh. Ngươi mặc quần áo thường thức thật là xạ sủ kẹ đeo mũ, mặt không chút thay đổi nói, không có cách nào, ngươi ở đây cái thời đại còn không có sinh ra. Không thể để cho người khác chứng kiến ngươi mang theo làng lá hộ ngạch, hơn nữa chúng ta bây giờ nhiệm vụ là, mau chóng tìm được nạ rủ tổ. Thiếu niên bộ rủ tổ có chút không thèm để ý, qua loa nói, hảo hảo hảo, biết. Nói xong, thiếu niên bộ rủ tổ chung quanh tình cảnh nhìn xem xạ sủ kẹ hưng phấn nói, wow, cảm giác đi tới một cái tân thành thị giống nhau. Xạ sủ kẹ tiên sinh, chúng ta đi ăn lôi hẻm một đi. Xạ sủ kẹ nhìn xem bộ rủ tổ có chút bất đắc dĩ nói, thời đại này làm sao có thể có loại vật này. Bộ rủ tổ nghe vậy có chút thất lạc, cắm mắt nhìn lại, thấy được Ichi Kazumi sợi cửa tiệm. Bộ rủ tổ thấy thế kích động nói, wow, Ichi dạ cụ trước kia là nhà nhỏ như vậy cửa tiệm à. Xung quanh người cũng giống như xem kẻ đần giống nhau nhìn xem thiếu niên bộ rủ tổ. Cách đó không xa thanh niên bộ rủ tổ chứng kiến cái này tình cảnh, có chút bất đắc dĩ nói, nguyên lai chính mình khi còn bé ngu như vậy đi tốt cảm thấy thẹn à. Nhìn xem bộ rủ tổ cái dạng này, xạ sủ kẹ có chút im lặng, tiến lên thấp giọng nói, bộ rủ tổ, tỉnh táo một điểm. Bất kể những thứ này, bây giờ mau chóng tìm được nạ rủ tổ. Đừng quên, mục đích của chúng ta là bảo hộ nạ rủ tổ. Đột nhiên, xạ sủ kẹ tựa như cảm nhận được mấy thứ gì đó, hướng phía sau lưng nhìn lại. Bộ rủ tổ nhìn xem xạ sủ kẹ động tác có chút nghi ngờ nói, xạ sủ kẹ tiên sinh, như thế nào? Xạ sủ kẹ quay đầu lại thản nhiên nói, không có gì. Trốn vào ngõ nhỏ thanh niên bộ rủ tổ thì thào lẩm bẩm, không hổ là sư phó, thật là nhạy cảm giác lực. Thiếu một ít liền bị phát hiện, xem ra vẫn phải là cẩn thận một chút. Thiếu niên bộ rủ tổ nhìn xem xạ sủ kẹ dò hỏi, vậy ngươi biết phụ thân đi đâu không? Xạ sủ kẹ không chút lựa chọn hồi đáp, ở thời đại này, hắn không phải tại vừa mới ý chỉ Kazumi sợi chỗ đó, chính là tại chính mình nhà. Đột nhiên, bộ rủ tổ nhìn về phía trước một đạo thân ảnh hoảng sợ nói, ồ, người kia không phải là xạ cụ dạ Aji đi. Xạ sủ kẹ nhìn xem xạ cụ dạ bộ dáng, trong lòng không tự giác khẩn trương thoáng một phát. Thiếu niên bộ rủ tổ ngốc núc ních nói, chúng ta qua đi hỏi nàng một chút, phụ thân ở đâu đi. Nói xong, thiếu niên bộ rủ tổ hướng phía xạ cụ dạ phất tay hô lớn, xấu hổ. Xạ sủ kẹ thấy thế, vội vàng che bộ rủ tổ miệng thấp giọng nói, chờ một chút. Ngươi làm gì thế? Bộ rủ tổ nhìn xem xạ sủ kẹ vẻ mặt đương nhiên nói, đương nhiên là hỏi thoáng một phát xạ cụ dạ Aji phụ thân ở đâu à. Xạ sủ kẹ có chút mất tự nhiên nói, cậy không phải đã nói chúng ta muốn cẩn thận hành động sao? Lúc này, xạ cụ dạ tiến lên nhìn xem bộ rủ tổ có chút sửng sốt một chút. Người này giống như cùng bộ rủ tổ có điểm giống. Xạ cụ dạ nhìn xem thiếu niên bộ rủ tổ nói ra, ngươi tại nói chuyện với ta sao? Thiếu niên bộ rủ tổ có chút lung túng nói, cái kia, ta đây cái lúc này, xạ sủ kẹ ánh mắt tránh thoát xạ cụ dạ mở miệng nói ra, thật có lỗi, chúng ta nhận lầm người. Nói xong, vội vàng lôi kéo bộ rủ tổ ly khai tại chỗ. Xạ sủ kẹ nhìn xem bộ rủ tổ thấp giọng nói, trong thôn người quen quá nhiều, kế tiếp phải nghĩ lại mà làm sao. Bộ rủ tổ nhìn xem xạ sủ kẹ có chút nghi ngờ nói, thế nhưng là, xạ sủ kẹ tiên sinh, nếu như chúng ta phải bảo vệ khi còn bé phụ thân, cái kia dù sao cũng phải cùng phụ thân gặp mặt đi. Xạ sủ kẹ thấp giọng nói, mặc dù có điểm phiền toái, nhưng là tại ta tìm được nạ rủ tổ sau, quyết định dùng theo đuôi phương thức. Bộ rủ tổ nghe nói như thế, có chút thất lạc, vẻ mặt đưa đám nói ra, thật không có sức lực nói xong, bộ rủ tổ túi đầu hướng phía trước đi tới. Đột nhiên, phanh một tiếng, thiếu niên bộ rủ tổ cùng nạ rủ tổ đụng vào nhau, bộ rủ tổ ngã xuống đất bị đau đạo, đau quá. Nói xong bộ rủ tổ bước đầu có chút bất mãn đạo, uy, ngươi đi đường không nhìn đường đấy sao? Bên khác, nghe nói như thế nạ rủ tổ đối với bộ rủ tổ im lặng nói, đồ đần, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Sử tại ngựa lớn trên đường làm gì đó? Xa xù kẹ nhìn xem xuất hiện nạ rủ tổ, nâng chán bất đắc dĩ nói, đã xong lúc này, bộ rủ tổ ngồi dậy chứng kiến nạ rủ tổ bộ dáng thất thanh nói, phụ thân. Nạ rủ tổ bị thiếu niên bộ rủ tổ chỉnh có chút một bước, nhìn xem bộ rủ tổ kinh ngạc nói, phụ thân. Người hồ ai phụ thân? Đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng gào rú, nạ rủ tổ, không quản được những thứ khác, truy binh muốn đã tới. Chỉ thấy gì dị dạ, rất nhanh hướng phía bên này lao đến. Bộ rủ tổ nhìn xem đã chạy tới gì dị dạ thấp giọng nói, ồ, đây là, người này ta tại trên tấm ảnh thấy qua, là phụ thân sư phó. Nạ rủ tổ nhìn xem gì dị dạ có chút bất mãn đạo, nguy rồi. Đều do háo sắc tiên nhân mới có thể biến thành dạng này. Xa xù kẹ nhìn xem nạ rủ tổ dò hỏi, có người truy các ngươi? Dị dị dạ hồi đáp, đối với. Bộ rủ tổ nghe vậy vô độ ngược đạo, giao cho chúng ta xử lý đi. Dị dị dạ dừng bước lại nhìn xem bộ rủ tổ, có chút sửng sốt một chút, tiểu tử này như thế nào cùng bộ rủ tổ giống như vậy a, nhưng lập tức lấy lại tinh thần kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Nói xong đem kính viễn vọng giao cho bộ rủ tổ, sau đó cùng nạ rủ tổ vừa chạy vừa nói ra, vậy ta cầu các ngươi rồi. Lúc này, lại có mấy người hướng phía bên này lao đến. Chỉ thấy nhà tắm công cộng lão bản giận dữ hét, đừng nghĩ chạy. Dình coi phạm. Bộ rủ tổ nghe vậy, thất thanh nói, dình coi. Xa xù kẹ bịn mặt vô làm sao đạo, nạ rủ tổ cái kia ngu ngốc bộ rủ tổ đội vàng đối với nhà tắm công cộng lão bản nói ra, chờ một chút, đây là một cái hiểu lầm. nhưng mà nhà tắm công cộng lão bản nhìn xem bộ rủ tổ trong tay kính viễn vọng căn bản không nghe giải thích của hắn. Bên khác, Dĩ Dĩ Dạ nhìn xem có nổi bộ rủ tổ hưng phấn nói, ha ha ha. Cuối cùng thoát khỏi. Nạ rủ tổ vẻ mặt im lặng nói, đã biết rõ đi theo háo sắc tiên nhân không có chuyện tốt, mỗi lần đều rình coi. Sớm biết như vậy rằng này, ta liền xin bộ rủ tổ cùng hắn cùng đi đặc huấn. Dĩ Dĩ Dạ phản bác, ta đây là vì này tiểu thuyết có sức thuyết phục, mới đi lấy tài liệu. Kế tiếp đi tới một chỗ rình coi. Không đúng, lấy tài liệu địa điểm xuất phát. Nạ rủ tổ nghe nói như thế, khinh bị nói thật dễ nghe, ta cũng không muốn lại bị Su Nạ bà giáo huấn. Lúc này, hai người phía sau, Su Nạ ôm ngực cười lạnh nói, hai người các ngươi khốn kiếp làm gì đó. Phanh, phanh. Tại hai người hoảng sợ biểu lộ bên dưới, Su Nạ đối với bọn họ đã tiến hành vô cùng hữu hảo trao đổi. Cùng lúc đó, thiếu niên bộ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ thoát khỏi nhà tắm công cộng lão bản, đến nơi này chứng kiến trận này cảnh. Dĩ Dĩ Dạ cùng Nạ rủ tổ đỡ đòn đầu đầy bao lớn, lơm lớm lo sợ đạo, thực xin lỗi. Su Nạ đại nhân, chúng ta sai rồi. Xin tha thứ chúng ta đi. Cái kia hai cái đồ đần sự tình, trước cáo một giai đoạn, một đoạn. Chu Na nhìn về phía Bộ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ ôn hòa nói, kế tiếp là hai người các ngươi. Bộ Dụ Tổ nhìn xem vì trên mặt đất hai người, vội vàng khoát tay kinh hoàng nói, ta. Chúng ta cũng không có rình coi. Chu Na ngắt lời nói, cái kia hai cái đồ đần đã thẳng thắn, ta biết. Ta là Chu Na, là làng lá đệ hổ ca đệ ngũ. Các ngươi nhìn xem có chút lạ mặt, đến trong thôn làm cái gì? Nói xong Chu Na đem mặt tiến đến thiếu niên Bộ Dụ Tổ trước mặt có chút nghi ngờ nói, không đúng, ngươi xem có chút nhìn quen mắt. Bộ Dụ Tổ còn tưởng rằng Su Nạ là cho là mình cùng Nạ Dụ Tổ rất giống, vội vàng khoát tay phủ nhận nói, không có, chúng ta là lần thứ nhất thấy. Su Nạ hầu nghi nhìn xem hai người, nói ra, vậy các ngươi đến làng lá làm gì? Một bên Xạ Sủ Kẹ mặt không đỏ tim không nhảy đạo, làm xiếc. Xạ Sủ Kẹ dừng một chút tiếp tục nói, chúng ta là làm xiếc, ở các nơi đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm xiếc. Nghe được Xạ Sủ Kẹ nói, Su Nạ biểu lộ rõ ràng không tin. Xạ Sủ Kẹ thấy thế từ trong lòng ngực móc ra một cái quả cầu đỏ, ném tới trên trời, lập tức vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ thấy quả cầu đỏ phá giải đại lượng giải lụa màu gắn đi ra. Sasuke chậm rãi mở miệng nói ra, mặc dù so ra kém lý dạ, nhưng bao nhiêu đắc điểm nhân thuật, phải dựa vào cái này kiếm miếng cơm ăn. Thiếu niên bổ rủ tổ ở một bên gật đầu. Nhưng mấy người đều không phải là kẻ đần, như thế sức sẹo lấy cớ mà ngay cả Nạ rủ tổ đều không tin. Tú Nạ nhìn thiếu niên bổ rủ tổ cùng Sasuke liếc mắt, lập tức đối với Dĩ Dạ cùng Nạ rủ tổ nói ra, nếu như dạng này, hai người bọn họ liền giao cho các ngươi hai cái. Ta còn muốn đi chỉ đạo xạ cụ dạ tu hành đâu. Nghe được Tú Nạ nói, Sasuke trong lòng có chút kinh ngạc. Ân, ngũ đại mục hiện tại cũng đã chỉ đạo xạ cụ dạ tu hành đi, ta nhớ lộn sao? Lúc này Nạ rủ tổ nhìn xem Su Nạ bất mãn nói, ta còn muốn tu hành đâu, không rảnh mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Dĩ Dĩ Dạ phụ họa gật đầu nói, chính là Nạ rủ tổ coi như xong, dựa vào cái gì ta cũng muốn bị cái này tội. Nếu như bọn họ là cái cô nương xinh đẹp nói còn chưa tính, để cho ta chiếu cố cái này tiểu hải tử cùng tiểu hòa tử, ta mới không muốn chứ. Những ngày này ta thật vất vả có thể tìm một chút tư liệu sống, nhưng mà nhìn xem Su Nạ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười biểu lộ, Dĩ Dĩ Dạ còn là ngậm miệng lại. Lúc này thiếu niên bổ rủ tổ nhìn xem Dĩ Dĩ Dạ vẻ mặt mỉm cười nói, đại thúc. Dĩ Dĩ Dạ nhìn xem bổ rủ tổ bất mãn nói, làm gì? Bổ rủ tổ cười cười cũng không nói gì đạo. Ngay sau đó hai tay kết ấn, thi triển sắc dụ thuật. Cách đó không xa thanh niên bổ rủ tổ cảm thấy thẹn giúp đỡ cảm dưới. Chương 43, Nạ rủ tổ bổ rủ tổ chương 43, Nạ rủ tổ bổ rủ tổ mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy cái kia một đoàn đậm đặc khói trắng dần dần tiêu tán ra. Nguyên bản còn là thiếu niên bộ dáng bổ rủ tổ vậy mà biến hóa nhanh chóng, đã trở thành một cái dáng người nóng bỏng, phong tình vạn trùng gợi cảm mỹ nữ. Bộ rủ tổ khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, hờn dỗi mà hướng phía Dĩ Dĩ Dạ ném ra ngoài một cái hồn siêu phách lạc bị nhãn. Xem ba giây chẳng nhiều cái đều là thần nhân. Dĩ Dĩ Dạ chỉ cảm thấy lòng của mình như là bị một đạo tia chớp đánh trúng một dạng, lập tức trở nên hưng phấn dị thường. Dĩ Dĩ Dạ mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt vị này mê người bưu bật, khoe miệng không tự chủ được trên mặt đất dương, toát ra một bộ si mê thần sắc, trong miệng còn thì thảo tự nói, không có vấn đề. Đứng ở một bên Nạ rủ tổ đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, đối với Dĩ Dĩ Dạ loại này không có tiền đồ biểu hiện, hắn thật sự là nhìn không được. Nạ rủ tổ lập tức liếc mắt, không che giấu chút nào về phía Dĩ Dĩ Dạ quăng đi một cái tràn ngập khinh bỉ ánh mắt. Sau đó, Nạ rủ tổ ánh mắt một lần nữa về tới thiếu niên bộ rủ tổ trên người. Lúc này Nạ rủ tổ ánh mắt trở nên thập phần nghiêm trọng, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, tiểu tử này, xem ra tuyệt không đơn giản a. Nghĩ tới đây, Nạ rủ tổ chậm rãi đứng dậy, chăm chú mà nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên bộ rủ tổ, mở miệng chất vấn, ngươi bất quá chính là một cái đầu đường làm xiếc đấy sao, lại còn hiểu được sử dụng biến thân thuật. Nghe được Nạ rủ tổ chất vấn, thiếu niên bộ rủ tổ chột dạ sờ lên đầu của mình, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng dáng tươi cười. Thiếu niên bộ rủ tổ ấp úng mà giải thích nói, cái kia, chúng ta những này dựa vào làm xiếc mà sống người đi, dù sao cũng phải nắm giữ một ít có thể lấy người xem niềm vui nhỏ trò hề không phải sao? Dứt lời, thiếu niên bộ rủ tổ tranh thủ thời gian thi triển nhất thuật, giải trừ sắc dụ thuật, khôi phục được vốn dĩ thiếu niên bộ dáng. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Su Nạ cuối cùng lên tiếng. Su Nạ nhìn xem Dĩ Dĩ Dạ cùng Nạ rủ tổ, có chút bất đắc dĩ nói, đã như vậy hai người kia cứ giao cho các ngươi phụ trách giám thị. Nạ rủ tổ nghe xong lời này, lập tức gấp đến độ nhảy dựng lên. Nạ rủ tổ đội vàng khoát tay nói ra, chờ một chút, Su Nạ bà, nếu để cho ta phụ trách giám thị hai người bọn họ, ta đây tu hành có thể nên làm thế nào cho phải đâu. Nói xong, Naruto mặt mũi tràn đầy đều là không vui thần sắc, dùng mang theo cầu khẩn ý tứ hàm xúc ngữ khí nói ra, hiện tại Kakashi lão sư cùng nói đến đây, Naruto đột nhiên dừng lại, trong đầu hiện ra bộ dụ tổ thân ảnh cùng với hắn nghiêm túc dặn dò chính mình ngàn vạn không thể ở trước mặt người ngoài đề cập tên hắn hình ảnh. Cứ việc Naruto cũng không biết nguyên do trong đó, nhưng từ đối với bằng hữu hứa hẹn, hắn quyết định còn là ngoan ngoãn nghe theo tương đối khá. Nghĩ được như vậy, Naruto hít sâu một hơi, nói tiếp, Kakashi lão sư không tại trong thôn, mà háo sắc tiên nhân đâu, cả ngày đã biết rõ lén lén lút lút mà đi rình coi nữ nhà tắm, căn bản là không có thời gian quản ta tu luyện. Tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định sẽ xa xa lạc hậu hơn Sasuke a. Trưởng thành Sasuke nghe được Naruto nhắc tới lúc này chính mình, tâm tình không hiểu, không biết suy nghĩ cái gì. Một mực trầm mặc không nói, Suna có chút nhíu mày, tựa hồ đang suy tư nên như thế nào đáp lại Naruto. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng mở miệng, vì gối một bên dị dị lại đột nhiên đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Naruto, chậm rãi nói ra, tu hành loại chuyện này đi, bất cứ lúc nào bắt đầu đều được, ngươi trước hết nhẫn lại một chút đi. Nghe nói như thế, Naruto bất mãn trong lòng càng lớn, hắn vội vàng mà nghĩ muốn phản bác, thế nhưng là đáng tiếc, lời của hắn mới ra miệng, liền bị dị dị lại thô bạo mà đã cắt đứt. Chỉ thấy dị dị lại một cái bước xa vọt tới Naruto trước mặt, đem mặt của mình trực tiếp đôi đến Naruto trước mặt, sau đó rắc cuống họng giống lớn nói, ngươi này tiểu quỷ như thế nào như thế không hiểu chuyện. Nhớ năm đó ta như ngươi này giống như niên kỷ thời điểm, vậy cũng đều là thành thành thật thật mà phục tùng mệnh lệnh, nào có ngươi này nhiều như vậy nói nhảm. Naruto trừng lớn hai mắt, không khách khí chút nào lớn tiếng phản đối đạo, hừ, ta mới chẳng muốn quản nhiều như vậy đâu. Ngươi có bản lĩnh để cho ta thấy gặp một lần lúc kia háo sắc tiên nhân a. Naruto hai tay chống nạnh, vẻ mặt quật cường mà nhìn chằm chằm đối phương. Đứng ở một bên thiếu niên bộ rủ tổ chứng kiến trước mắt một màn này, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, nhỏ giọng nói lầm bầm, ai nha, đây đối với nói nghe như thế nào cảm giác có chút quen thuộc ngay tại không lâu, hắn trước khi tới đây còn vừa mới cùng cha của mình dạng này tranh cãi qua. Đột nhiên, chỉ nghe thấy phanh, phanh, hai tiếng nguồn hưởng chuyện lai. Like. Nguyên lai like là Su Nạ không thể nhịn được nữa, phân biệt cho Nạ rủ tổ cùng gì gì lại ra một người trùng trùng điệp điệp một quyền. Su Nạ mặt mũi tràn đầy nộ khí mà nhìn hai người này, mặt không thay đổi quá lớn, đã đủ rồi, đều cho ta im lặng. Đó lấy, Su Nạ chỉ vào hai người bọn họ, lạnh lùng nói ra, dù sao người đã giao cho các ngươi, kế tiếp nên làm như thế nào liền từ các ngươi chính mình nhìn xem xử lý đi. Nhưng là, nếu như bởi vì các ngươi sơ sẩy mà ra bất luận cái gì sai lầm, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha các ngươi. Nghe hiểu có hay không? Đối mặt tức giận Su Nạ, Dĩ Dĩ Dạ cùng Nạ Dụ Tổ sợ tới mức tranh thủ thời gian thu hồi trên mặt bất mãn, thay đổi một bộ định nọt dáng tươi cười, như gà con mổ thóc giống nhau liên tục gật đầu, cũng chăm miệng một lời mà hô, yên tâm đi, chúng ta nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Su Nạ nhìn thấy bọn hắn như thế thất thời, liền không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là thật sâu nhìn thoáng qua trưởng thành xạ sủ kẻ cùng thiếu niên bộ rủ tổ, sau đó quay người cũng không quay đầu lại rời đi cái chỗ này. Dù nạ nện bước nhẹ nhàng bộ pháp dần dần từng bước đi đến, nàng cái kia dáng vẻ thức tha mềm mại bóng lưng cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt. Đợi Su Nạ hoàn toàn rời đi về sau, một mực căng thẳng thần kinh thiếu niên bộ rủ tổ mới như chút được gánh nặng giống như mà thở phào thở ra một hơi. Hắn hơi có vẻ non nớt khuôn mặt dần dần buông lỏng ra, sau đó chậm rãi hé miệng nhẹ giọng nói, hô, cuối cùng rời đi. Nôn ngữ tầm đó giống như tháo xuống nặng ngàn cân gánh một dạng nhẹ nhõm tự tại. Thật là rất lâu đều không có như hôm nay dạng này như thế khẩn trương đã qua. Thiếu niên bộ rủ tổ lòng còn sợ hãi mà vô vô ngực, tựa hồ nghĩ muốn đem nội tâm lưu lại khẩn trương tâm tình triệt để xua tán đi ra ngoài. Một mực ở bên cạnh yên lặng quan sát đến hết thảy Nạ rủ tổ nghe được bộ rủ tổ lời nói này sau, không khỏi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy đều là bất mãn chi sắc. Chỉ thấy Nạ rủ tổ hừ lạnh một tiếng, đối với thiếu niên bộ rủ tổ tức giận mà nói, đều tại các người, cho ta gia tăng công tác, ta còn muốn tu hành đâu. Nhưng mà, thiếu niên bộ rủ tổ hiển nhiên cũng không chịu phục, khi hắn nghe được Nạ rủ tổ nói như vậy từ lúc lập tức mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Naruto, vô ý thức mà liền muốn phản bác trở về, ngươi nói cái gì? Rõ ràng chính là phụ thân nói được một nửa, bộ rủ tô đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng khẩn cấp phanh lại im ngay không nói. Thiếu niên bộ rủ tô đột nhiên nhớ tới bây giờ vị trí thời đại đúng là phụ thân Naruto khi còn bé thời điểm, nếu như không nghĩ qua là nói ra phụ thân hai chữ này đã có thể phiền toái. Nghĩ tới đây, bộ rủ tô trên trán không khỏi toát ra tầng một mồ hôi dị, trong lòng âm thầm may mắn khá tốt kịp thời kịp phản ứng thu lại miệng. Chương 44, so với ngươi, hắn càng giống bộ rủ tô chương 44. So với người, hắn càng giống bộ rủ tổ thoáng bình phục thoáng một phát tâm tình về sau, bộ rủ tổ đội vàng đổi giọng tiếp tục nói, còn không phải bởi vì các ngươi chính mình làm những chuyện tốt kia đi. Nói xong câu đó, bộ rủ tổ hai tay ôm ngực, nghiêng đầu đi không để ý tới nữa Nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ nghe vậy đội vàng giải thích nói, ai nha, ta trước đó đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, sự kiện kia thật không phải là ta làm, muốn trách phải quái cái háo sắc tiên nhân. Nạ rủ tổ một bên trong miệng lẩm bẩm đoán trách lời nói, một bên nhanh chóng quay đầu nhìn về bốn phía nhìn quanh, ý đồ tìm kiếm gì dị dạng thân ảnh. Thế nhưng là tìm tới tìm lui, tầm mắt đạt tới chỗ cũng không trông thấy gì dị dạng tung tích. Thỏa đáng Nạ rủ tổ cảm thấy có chút nghi hoặc khó hiểu thời điểm, đứng ở bên cạnh hắn trưởng thành xạ sủ kẽ đột nhiên giơ tay lên chỉ hướng cách đó không xa một cái góc nhỏ, cũng hướng Nạ rủ tổ quăng đến một cái ám chỉ tính ánh mắt. Nạ rủ tổ lập tức ngầm hiểu, theo trưởng thành xạ sủ kẽ ngón tay phương hướng nhìn chăm chú nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy gì dị dạng đang cười đùa tí từng mà vây quanh một vị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử đảo quanh, trong miệng còn thỉnh thoảng mà nhổ ra một ít ngạ ngớn lời nói, hiển nhiên một bộ sắc híp mắt bộ dáng. Chứng kiến trước mắt một màn này, Bộ Dụ Tổ không khỏi lộ ra một tia im lặng thần sắc, thì thào lẩm bẩm, hắn thật chính là trong truyền thuyết tam nhẫn một trong, sao chúng ta không có nhận lầm người đi. Đứng ở bên cạnh Sạ Sủ Kẻ cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, chắc có lẽ không có sai đi, chỉ thấy Nạ Dụ Tổ trên mặt hiện ra một bộ mất mặt bộ dáng, bước nhanh đi đến dị dị dạ trước mặt, lòng tràn đầy bất mãn phàn nàn đứng lên, háo sát tiên nhân, ngài ngược lại là nhanh lên một chút theo giúp ta cùng một chỗ tu hành nha. Tiếp tục như vậy nữa, ta thật sự đuổi không kịp Sạ Sủ Kẻ. Nói xong, còn tức giận mà trừng mắt dị dị dạ. Nhưng mà Dĩ Dĩ Dạ cũng không nhanh không chậm mà xoay người lại, ánh mắt vốn là rơi vào Nạ Dụ Tổ trên người, đón lấy lại chỉ hướng một bên thiếu niên Bộ Dụ Tổ, chậm rãi mở miệng nói ra, cái gọi là tu hành đi. Từ giờ trở đi, ngươi phải chịu trách nhiệm đưa bọn hắn hai người thật tốt mà giám thị đứng lên, cái này chính là ngươi làm ở dưới tu hành nhiệm vụ a. Nghe nói như thế, Nạ Dụ Tổ lập tức mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà kêu ầm lên, cái gì? Ngươi này rõ ràng chính là nghĩ muốn đem bọn họ hai cái tất cả đều giao cho ta một người đi. Nào có dạng này đạo lý? Đối mặt Nạ Dụ Tổ kháng nghị, Dĩ Dĩ Dạ không chỉ có bất vi sở động, ngược lại đề cao giọng hô, ít ở chỗ này lại nhại ở bên trong dài dòng. Liên theo ta nói đi làm, ta nhưng còn có mặt khác chuyện trọng yếu chờ xử lý đâu. Lời còn chưa dứt, Dĩ Dĩ Dạ cũng không chút nào do dự mà xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại mà cất bước ly khai. Nhìn qua Dĩ Dĩ Dạ dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Nạ Dụ Tổ rốt cuộc ức chế không nổi nội tâm phẫn nộ, giật ra cuống họng hét lớn một tiếng, thật sự là hơi quá đáng. Mà đứng ở một bên thiếu niên Bộ Dụ Tổ thì là vẻ mặt im lặng mà nhìn Dĩ Dĩ Dạ rời đi phương hướng, trong miệng lẩm bẩm, "Hừ." Nói cho cùng gia hỏa này chẳng hạn như cái sắc híp mắt lao đầu mà thôi. Chút bất chi bất giác, Thái Dương đã lặng yên tây nghiêng, chân trời nổi lên một vòng như thơ như vẽ màu vỏ quýt ánh nắng chiều, đem trọn cái thế giới đều nhiễm lên tầng một ôn hòa mà sắc thái thần bí. Nạ Dụ Tổ cúi thấp đầu, ánh mắt theo thứ tự đảo qua thiếu niên ở trước mắt Bộ Dụ Tổ cùng trưởng thành Sạ Sủ Kẻ, khóe miệng có chút nhếch lên, lẩm bẩm phàn nàn nói, thiệt là, có cái gì tốt dám thì đi. Tu Nạ bà cũng quá mức cẩn thận rồi. Nạ Dụ Tổ cái kia tóc màu vàng tại trời chiều ánh chiều tà chiếu rọi lóe ra tia sáng chói mắt. Thiếu niên Bộ Dụ Tổ thì hai tay ôm đầu, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, hạ giọng đối với bên cạnh trưởng thành Sạ Sủ Kẻ nói ra, hắc hắc, dạng này kỳ thật cũng rất không tệ, vừa vặn cho chúng ta dừng lại ở phụ thân bên người thỏa đáng lý do đâu. Nói xong còn nghịch ngợm mà trừng mắt nhìn. Nhưng mà lúc này, trưởng thành Sạ Sủ Kẻ lực chú ý lại bị cách đó không xa đang chậm rãi đi tới Sạ Cụ Dạ hấp dẫn. Chỉ thấy trưởng thành Sạ Sủ Kẻ sắc mặt biến hóa, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị một dạng nhanh chóng trốn đến bên cạnh một cây đại thụ đằng sau. Bộ Dụ Tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thấy thập phần kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi: Sạ Sủ Kẻ tiên sinh, ngươi làm sao? Tại sao phải đột nhiên né tránh a? Sạ Sủ Kẻ hơi có vẻ chột dạ hồi đáp, không được, ta không thể cùng Sạ Cụ Dạ tiếp xúc được quá gần. Nếu như luôn cùng người quen quá nhiều ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, rất có thể sẽ đối với tương lai sinh ra không tưởng được ảnh hưởng. Cho nên trưởng thành Sạ Sủ Kẻ dừng lại một chút thoáng một phát, đón lấy dặn dò Bộ Dụ Tổ đạo, ngươi liền thành thật thật canh giữ ở Nạ Dụ Tổ bên người, ngàn bạn không nên chạy loạn, ta sẽ tại phụ cận âm thầm giám thị. Lời còn chưa dứt, trưởng thành Sạ Sủ Kẻ thân ảnh tựa như cùng một hồi gió nhẹ giống như lập tức biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Nạ Dụ Tổ vừa lúc trông thấy hướng bên này đi tới Sạ Cụ Dạ. Nguyên bản còn có chút dầu dĩ không vui hắn, trên mặt lập tức tách ra sáng lạn vô cùng dáng tươi cười, cả người giống như cởi cương con ngựa hoang mở dạng, cao hứng bừng bừng mà hướng phía Sạ Cụ Dạ chạy như bay. Nạ Dụ Tổ vẻ mặt tươi cười mà nhìn qua Sạ Cụ Dạ, hưng phấn mà hỏi, "Sạ Cụ Dạ, ngươi tại Sú Nạ bà chỗ đó tu hành tiến triển được như thế nào nha?" Sạ Cụ Dạ khẽ miệng có chút giơ lên, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng mà gật đầu hồi đáp, "Thu hoạch cũng lớn. Ta học đến thiệt nhiều mới nhận thuật kỹ xảo đâu." Đón lấy, nàng đưa mắt nhìn sang một bên thiếu niên Bộ Dụ Tổ, tò mò đánh giá hắn, mở miệng nói ra, vị này chẳng lẽ chính là sư phó đề cập tới cái vị kia từ nơi khác đến khách nhân sao? Ồ, Sạ Cụ Dạ đột nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ, đôi mắt chăm chú nhìn Bộ Dụ Tổ khuôn mặt, kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi chính là ban ngày ta gặp phải người kia nha. Nghe được Sạ Cụ Dạ lời nói, Nạ Dụ Tổ không khỏi cảm thấy thập phần kinh ngạc, vội vàng truy vấn, Sạ Cụ Dạ, ngươi vậy mà nhận thức hắn? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nhưng vào lúc này, Bộ Dụ Tổ hơi có vẻ ngượng ngùng mà đi tiến lên đây, một bên vuốt đầu của mình, một bên hơi hãy náy nhìn xem Sạ Cụ Dạ nói ra, cái kia thật sự là xấu hổ a, lúc ban ngày ta không cẩn thận đem ngươi nhận lầm người nói. Sạ Cụ Dạ nghe xong mỉm cười, như có điều suy nghĩ mà nhìn thiếu niên ở trước mắt Bộ Dụ Tổ, chậm rãi nói ra, ân, bất quá dạng này thoạt nhìn ngươi và Nạ Dụ Tổ cũng rất giống đâu. Vừa dứt lời, Nạ Dụ Tổ cùng thiếu niên Bộ Dụ Tổ hầu như đồng thời la lớn, mới không giống nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không phục bộ dáng. Sạ Cụ Dạ nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nhỏ tiến đến Nạ Dụ Tổ bên hai, hạ giọng nhỏ nhẹ nói thật ra, khách quan tại như ngươi à, ta ngược lại cảm thấy tiểu tử càng giống Bộ Dụ Tổ đâu. Sạ Cụ Dạ ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Nạ Dụ Tổ nghe được Sạ Cụ Dạ lời nói sau, không khỏi đem ánh mắt của mình đầu hướng đứng một bên thiếu niên Bộ Dụ Tổ. Cái tia chăm chú ánh mắt giống như cùng hai đạo sáng ngời chùm tia sáng, thẳng tắp mà đã rơi vào Bộ Dụ Tổ trên người. Sau đó, Nạ Dụ Tổ duỗi ra một tay, nhẹ nhàng mà vớt ve mình một chút cái cằm, như có điều suy nghĩ mà thì thào lẩm bẩm, "Ân, trải qua ngươi này sao vừa nói, còn giống như thật sự có một chút như vậy mà như đâu. Xem ra ngày nào đó phải đem Bộ Dụ Tổ mặt nạ hái xuống nhìn xem. Hé mở mặt đều giống như vậy, khuôn mặt có thể hay không giống như lúc đầu chương 45, cùng ở chương 45, cùng ở Bộ Dụ Tổ nháy mắt con người, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Nạ Dụ Tổ cùng Sạ Cụ Dạ, chỉ thấy hai người bọn họ đối diện chính mình châu đầu ghé thai, chỉ trỏ, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Thiếu niên Bộ Dụ Tổ nhịn không được mở miệng hỏi, "Uy, hai người các ngươi đến cùng đang nói cái gì à?" Nạ Dụ Tổ nghe được Bộ Dụ Tổ hỏi thăm sau, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, vội vàng khoát tay áo, lắp bắp mà đáp lại nói, "À, cái kia, không có gì rồi, thật sự không có gì." Nhưng mà, Nạ Dụ Tổ vừa nói, một bên nhưng lại giảm thấp xuống âm thanh, để sát vào Sạ Cụ Dạ tiếp tục nhỏ giọng nói ra, "Sạ Cụ Dạ, Bộ Dụ Tổ cố ý đã thông báo, ngàn bạn không thể đem hắn danh tự tiết lộ cho người xa lạ biết. Hơn nữa liên quan tới Sạ Sủ Kẻ sự tình, chúng ta tốt nhất cũng đừng sách." Bộ Dụ Tổ đã nói như có người âm thầm nhìn chằm chằm vào Sạ Sủ Kẻ. Sạ Cụ Dạ nghe xong Nạ Dụ Tổ nói, như có điều suy nghĩ mà gật đầu, trong đầu không tự chủ được mà hiện ra không lâu cái kia đêm đen như mực mượt đã phát sinh mạo hiểm một màn. Lúc ấy lại có bốn cái người thần bí ý đồ cưỡng ép mang đi Sạ Sủ Kẻ. Cũng may thời khắc mấu chốt, Bộ Dụ Tổ ngăn cơn sóng dữ, lúc này mới tránh khỏi một hồi chuyện đáng sợ phát sinh. Nếu không, nếu để cho nhóm người kia thực hiện được nói, Sạ Sủ Kẻ nói không chừng liền thật sự sẽ bị mang đi. Nghĩ được như vậy, Sạ Cụ Dạ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Nạ Dụ Tổ, ngựa khí kiên định nói, "Yên tâm đi, Nạ Dụ Tổ, trong nội tâm của ta đều biết." Ngay sau đó, Sạ Cụ Dạ lại đem ánh mắt chuyển hướng Bộ Dụ Tổ, hỏi, "Không sai à, không phải hẳn là hai người đi, còn có một cái người đi cái đó?" Nạ Dụ Tổ nghe vậy, lúc này mới chú ý tới Sạ Sủ Kẻ không thấy, nhìn xem Bộ Dụ Tổ vội vàng nói, "Cái kia đại thúc người đâu?" Thiếu niên Bộ Dụ Tổ sờ lên đầu, có chút chột dạ nói, "Cái kia, hắn nói có việc, liền đi trước." Nạ Dụ Tổ nghe vậy, vẻ mặt bối rối, "Uy uy uy, đừng loạn làm à, ta nói bị mắng thế nhưng là ta à. Chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm hắn." Thiếu niên Bộ Dụ Tổ cười nói, "Yên tâm đi, hắn không có xa." Nạ Dụ Tổ ông đầu, vẻ mặt ủ rũ đạo, "Đã xong đã xong, nếu để cho Su Nạ bà biết, ta nhất định chết." Sạ Cụ Dạ nhìn xem Nạ Dụ Tổ cái dạng này có chút lo lắng nói, "Ai, để cho ngươi phụ trách giám thị, thật sự không có vấn đề sao?" Nạ Dụ Tổ nghe được Sạ Cụ Dạ nói vội vàng đứng lên, gậy mạnh nói, "Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Một cái tiểu quỷ mà thôi, ta sẽ nhẹ nhõm đối phó." Bộ Dụ Tổ nghe được Nạ Dụ Tổ nói sau, lập tức nhướng mày, mặt mũi tràn đầy mất hứng phản bác, "Hừ, cái gì tiểu quỷ? Chính ngươi chẳng lẽ không phải một cái tiểu quỷ sao?" Bộ Dụ Tổ hai tay ôm ngực, tức giận mà trừng mắt Nạ Dụ Tổ, một bộ không chịu từ bỏ ý đồ bộ dáng. Lúc này, một bên Sạ Cụ Dạ thật sự nhìn không được hai người này vĩnh viễn cãi vã, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay phủ ở cái trán, thở dài một tiếng nói, "Tốt rồi, hai người các ngươi chậm rãi chuyện văn đi, ta cũng không công phu cùng các ngươi ở chỗ này cãi nhau. Ta còn phải chạy trở về đọc sách đâu." Nói xong, Sạ Cụ Dạ qua thân chậm rãi rời đi. Sạ Cụ Dạ cái kia thon dài thân ảnh tại ánh mặt trời chiếu rọi lộ ra đặc biệt mê người, giống như một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Rất nhanh, Sạ Cụ Dạ liền biến mất ở con đường góc rẽ, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt bóng hình xinh đẹp. Thấy Sạ Cụ Dạ đi, Bộ Dụ Tổ đánh cho cái sâu sắc áp, sau đó mở rộng ra hai tay, lười biếng duỗi cái thật dài lưng mỏi, trong miệng lẩm bẩm, "Ôi, hôm nay thật sự là dày vò chết ta, về bộn hồ cả ngày, cảm giác xương cốt đều nhanh tảng giá. Không được, ta phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ ăn thật ngon dừng lại mới được." Vừa nói, Bộ Dụ Tổ một bên nhấc chân chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới phóng ra hai bước thời điểm, Nạ Dụ Tổ lại đột nhiên thần sắc khẩn trương mà một phát bắt được cánh tay của hắn, vội vàng mà hô, "Uy uy uy, ngươi đừng chạy loạn nha." Nạ Dụ Tổ cầm thật chặt Bộ Dụ Tổ cánh tay, sợ không nghĩ qua là để cho hắn chạy trốn tựa như, đón lấy lại bổ sung, vừa rồi mất dấu cái kia thần bí thúc thúc cũng đã đủ hỏng bét, nếu như sẽ đem ngươi vứt bỏ, vậy cũng làm thế nào mới tốt ta. Đối mặt Nạ Dụ Tổ như thế khẩn trương thần sắc, thiếu niên Bộ Dụ Tổ ngược lại là biểu hiện được thập phần bình tĩnh. Thiếu niên Bộ Dụ Tổ vỗ nhẹ nhẹ Nạ Dụ Tổ mu bàn tay, mỉm cười an ủi nói, "Yên tâm đi, ta chỉ là muốn đi tìm điểm ăn ngon đồ vật lấp lấp bao tử mà thôi, sẽ không chạy xa." Cứ việc trên môi nói như vậy, nhưng Nạ Dụ Tổ vẫn như cũng không dám có chút thư giãn, như trước một mực mà cầm lấy Bộ Dụ Tổ cánh tay không thả. Cuối cùng, Nạ Dụ Tổ ngưng mắt nhìn thiếu niên Bộ Dụ Tổ đôi mắt, nghiêm túc đề nghị, "Nếu không như vậy đi, dứt khoát ngươi tới trong nhà của ta ăn cơm chiều thế nào? Vừa vặn ta có thể làm cho ngươi một ít ta sở trường nhất xử lý a." Bộ Dụ Tổ nghe xong, trừng mắt nhìn, hơi chút suy tư một chút, cảm thấy cái chủ ý này tựa hồ không sai, vì vậy gật đầu đáp ứng nói, "Ừm. Tốt đi, vậy đã làm phiền ngươi." Cứ như vậy, Nạ Dụ Tổ mang theo thiếu niên Bộ Dụ Tổ cùng nhau hướng phía nhà hắn phương hướng đi đến. Nạ Dụ Tổ mở cửa, đối với Bộ Dụ Tổ nói ra, "Ta cũng không muốn gây Su Nạ bà sinh khí, vì phòng ngừa chạy trốn, ngươi phải cùng ta cùng ở." "Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi gọi cái gì đâu." Chỉ thấy thiếu niên Bộ Dụ Tổ thân hình hơi có vẻ cô đơn, giống như có tâm sự gì, cúi thấp đầu, âm thanh trầm thấp mà đáp lại nói, "Bộ Dụ Tổ." Nạ Dụ Tổ đang nghe hai chữ này sau, cả người như bị sét đánh giống như đứng thẳng bất động tại chỗ, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn qua thiếu niên ở trước mắt Bộ Dụ Tổ, khó có thể tin mà nghẹn ngào kêu lên, "Bộ Dụ Tổ." Thiếu niên Bộ Dụ Tổ ngẩng đầu lên, bình tĩnh mà nhìn xem Nạ Dụ Tổ, điểm nhẹ dưới đầu, tỏ vẻ khẳng định, sau đó nghi ngờ mở miệng hỏi, "Như thế nào?" Nạ Dụ Tổ trong lòng giờ phút này giống như nhấc lên sóng to gió lớn một dạng, vô cùng khiếp sợ. Hắn vạn lần không ngờ, ở chỗ này vậy mà sẽ đụng phải một cái cùng Bộ Dụ Tổ trùng tên trùng họ người. Nhưng là, nghĩ lại, nhân giới to lớn như thế, xuất hiện trùng tên trùng họ tình huống ngược lại cũng không cái gì hiếm có sự tình. Vì vậy, Nạ Dụ Tổ lấy lại bình tĩnh, trên mặt một lần nữa hiện ra thân mật mỉm cười, đối với Bộ Dụ Tổ nhẹ giọng nói, "Bộ Dụ Tổ ngươi hảo, ngày sau chiếu cố nhiều hơn." "Đúng rồi, quên tự giới thiệu, ta là Vũ Du Ma Kỳ Nạ Dù Tổ. Dứt lời, Nạ Dù Tổ thò tay ý bảo Bộ Dù Tổ vào nhà, cũng nói tiếp, tốt rồi, mau vào đi. Bộ Dù Tổ theo sau Nạ Dù Tổ đi vào nhà bên trong, ánh mắt quét mắt gian phòng này sạch sẽ phòng, không khỏi hơi sững sờ. Nạ Dù Tổ đã nhận ra Bộ Dù Tổ khác thường, vội vàng ân cần mà dò hỏi, như thế nào? Bộ Dù Tổ nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, xấu hổ mà gãi gãi đầu, lộ ra một vòng cười ngây ngô, hồi đáp, không có gì, chẳng qua là này phòng so với ta trong tưởng tượng muốn làm sạch chỉnh tề nhiều lắm đâu. Chương 46, tuổi mục phụ thân chương 46, tuổi mục phụ thân Nạ Dù Tổ gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng dáng tươi cười, nhẹ giọng nói, ai nha, kỳ thật, trước kia nơi đây thật sự rất loạn. Bất quá, từ khi nói được một nửa, Nạ Dù Tổ đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu giống nhau, đột nhiên đã ngừng lại lời nói. Bởi vì đang ở đó trong nháy mắt, Nạ Dù Tổ trong đầu nổi lên Bộ Dù Tổ trước đó đối với hắn dặn đi dặn lại qua nói, tuyệt đối không thể nhắc đến Bộ Dù Tổ danh tự. Nghĩ mà đến đây, Nạ Dù Tổ chột dạ ho khan hai tiếng, sau đó bắt đầu hàm hồ suy đoán, chú ý trái phải mà nói hắn mà qua loa đối phương, cái kia, không đề cập tới những kia chuyện quá khứ mà ha. Đến, ta đây liền lập tức làm cho ngươi dừng lại phong phú vô cùng bữa tiệc lớn ơ. Nói xong, con giả vờ giả vịt mà triệt khởi tay áo, một bộ lớn hơn hiện thân tay bộ dáng. Đứng ở một bên thiếu niên Bộ Dù Tổ ngược lại là không có chút nào phát giác được Nạ Dù Tổ khác thường. Khi hắn nghe được có bữa tiệc lớn có thể ăn lúc, nguyên bản còn có chút vô tình hai mắt, lập tức như bị thắp sáng bóng đèn một dạng, tách ra sáng ngợi mà chờ mong hào quang. Giờ phút này Bộ Dù Tổ lòng tràn đầy vui mừng tưởng tượng sắp bày ở trước mắt mỹ vị món ngon, nước miếng đều nhanh nhịn không được chảy ra. Nhưng mà, lại để cho Bộ Dù Tổ thất vọng chính là, Nạ Dù Tổ bị kích động mà từ trong phòng bếp bưng ra cái gọi là bữa tiệc lớn cũng chỉ là một chén bình thường mì tôm mà thôi. Thấy như vậy một màn, Bộ Dù Tổ sắc mặt lập tức trở nên thất lạc xuống dưới, khóe miệng có chút co quắp, vẻ mặt im lặng mà nhổ nước bọt nói, "Uy, cái này là trong miệng ngươi theo như lời bữa tiệc lớn sao? Cũng quá lừa dối người đi." Nạ Dù Tổ lại hoàn toàn không để ý tới Bộ Dù Tổ phàn nàn, chỉ thấy hắn hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm chén kia nóng hôi hổi mì tôm, trong miệng còn lẩm bẩm nói, "Ha ha ha, chớ xem thường tôm mì này à, nó cũng không phải là một dạng mì tôm, mà là đặc chế mì sợi đâu. Ta đã cực kỳ lâu đều không có hưởng qua cái này hương vị." Từ khi Bộ Dù Tổ đi vào trong nhà về sau, Nạ Dù Tổ liền rốt cuộc không có cơ hội ăn được gấu yếm mì tôm. Cho nên hôm nay thừa dịp Bộ Dù Tổ không tại bên người, hắn mới không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn hảo hảo hưởng thụ một phen này đã lâu mỹ vị. Nghĩ tới đây, Nạ Dù Tổ nhìn xem thiếu niên Bộ Dù Tổ khẽ mỉm cười nói, "Đừng khách khí, ăn bao nhiêu đều được, còn có rất nhiều đâu." Nói xong, Nạ Dù Tổ vẻ mặt tươi cười mà dùng ngón tay chỉ thiếu niên Bộ Dù Tổ sau lưng chính là cái kia lớn ngăn tủ. Chỉ thấy cái kia trong tủ chén tràn đầy tất cả đều là các loại khẩu vị, nhãn hiệu mì tôm, đủ mọi màu sắc đóng gói làm cho người ta hoa mắt. Bộ Dù Tổ theo Nạ Dù Tổ chỉ phương hướng nhìn lại, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi im lặng. Thiếu niên Bộ Dù Tổ âm thầm nói, "Ai, thật đúng là như cụ à, từ nhỏ đến lớn này thích ăn mì tôm yêu thích thế mà một chút cũng không có cải biến qua." Nhưng mà, khi hắn chứng kiến Nạ Dù Tổ ăn được như thế say sưa ngon lành lúc, nguyên bản không hề muốn ăn hắn lại cũng nhịn không được bắt đầu ăn đứng lên. Nạ Dù Tổ một bên miệng lớn nhai lấy trong miệng mì tôm, một bên hàm hàm hồ hồ hỏi Bộ Dù Tổ đạo, "Thế nào? Hương vị được không?" Bộ Dù Tổ vốn là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ, đáp lại nói, "Hoa à, không nghĩ tới này mì tôm hương vị thật đúng là không sai đâu." Nghe được Bộ Dù Tổ trả lời, Nạ Dù Tổ cười vui vẻ, nụ cười kia tựa như ánh mặt trời giống nhau sáng lạ. Lúc này, ngoài cửa sổ đứng thanh niên Bộ Dù Tổ đem trong phòng phát sinh hết thảy thu hết vào mắt. Nhìn xem phụ thân cùng còn trẻ lúc chính mình vui vẻ hòa thuận mà cộng hưởng mỹ thực, khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một cái ôn hòa dáng tươi cười. Thanh niên Bộ Dù Tổ nghĩ thầm, xem ra về sau thỉnh thoảng cũng có thể lại để cho phụ thân chịu chút mì tôm giải đỡ thèm rồi. Đang nghĩ ngợi, trong lúc đó, thanh niên Bộ Dù Tổ như là cảm giác được cái gì dị thường mở dạng, ánh mắt chợt biến đổi. Ngay sau đó, thân hình của hắn như là nhanh như tia chớp chợt lóe lên, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không lâu lắm, một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay nhanh mà đến, vững vàng mà đã rơi vào Nạ Dù Tổ ra môn bên ngoài. Người đến đúng là đã trưởng thành xạ sủ kẻ. Trưởng thành lặng lặng yên đứng ở cửa ra vào, ánh mắt nhanh chóng đảo qua trong phòng tình cảnh. Nhìn xem hai người hài hòa chung đụng bộ dáng, trưởng thành xạ sủ kẻ khỏe miệng khơi gợi lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Lập tức trưởng thành xạ sủ kẻ nhẹ nhàng nhảy lên cách đó không xa trên một cây đại thụ. Tùy ý tìm cái thoải mái dễ chịu chỗ ngồi xuống, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu dưỡng thần nghỉ ngơi. Trong phòng, Nạ Dù Tổ vì thiếu niên Bộ Dù Tổ tại chính mình bên giường tỉ mỉ đánh cho một cái thoải mái dễ chịu chăn đệm nằm dưới đất. Nhưng mà, nằm ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên Bộ Dù Tổ lại có vẻ có chút tâm thần có chút không tập trung, hắn tại trên giường lật qua lật lại, thật lâu khó có thể ngủ. Nạ Dù Tổ đã nhận ra Bộ Dù Tổ dị thường, nhẹ nhàng mà đứng dậy, cúi đầu nhìn xem lòng này sự tình trùng trùng điệp điệp thiếu niên, ôn nhu hỏi, "Như thế nào? Có cái gì phiền lòng sự tình đi?" Bộ Dù Tổ có chút mà gật đầu, nhưng cũng không có trả lời ngay Nạ Dù Tổ vấn đề. Một lát sau, thiếu niên Bộ Dù Tổ mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Ân, kỳ thật cũng không có cái đại sự gì, chẳng qua là trong đầu một mực ở nghĩ một sự tình mà thôi." Nạ Dù Tổ mỉm cười, tỏ vẻ lý giải, sau đó hỏi tiếp, "Hôm nay ban ngày cùng ngươi tại cùng nhau cái kia thúc thúc, hắn là ba của ngươi sao?" Bộ Dù Tổ nghe nói như thế, giải thích nói, "Không phải, hắn là sư phụ của ta." Nạ Dù Tổ nghe xong bừng tỉnh đại ngộ giống như mà gật đầu, cười nói, "À, nguyên lai là dạng này à. Chắc không được đâu, ta đã cảm thấy hai người các ngươi lớn lên không quá giống." Nói xong, Nạ Dụ Tô lại nhiều hứng thú mà nhìn Bộ Dụ Tổ, tò mò truy vấn, nếu như hắn không phải ba của ngươi, vậy có thể cùng ta nói một chút ba của ngươi là một hạng người gì sao? Thiếu niên Bộ Dụ Tô ngẩng đầu, nhìn Nạ Dụ Tô liếc mắt, lâm vào đối với phụ thân trong hồi ức. Sau một lát, thiếu niên Bộ Dụ Tô bắt đầu miêu tả khởi phụ thân của mình, "Cha ta đi, hắn chính là nhân vật phi thường lợi hại, trong thôn tất cả mọi người rất kính ngưỡng hắn. Bất quá, hắn luôn bề bộn nhiều việc công tác, có rất ít thời gian về nhà cùng chúng ta, nhưng là chỉ cần hắn vừa về tới nhà, sẽ biến thành một cái mười phần vui mừng, có lẽ là bởi vì trong nhà có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại đi." Nói đến đây, Bộ Dụ Tô trên mặt không khỏi toát ra một tia đã bất đắc dĩ lại dẫn một chút tương chiều dáng tươi cười. Nạ Dụ Tô mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, "Làm sao lại nói hắn là tuổi mục rồi?" Chỉ thấy thiếu niên Bộ Dụ Tô tức giận mà mở miệng giải thích nói, "Ngay tại muội muội ta sinh nhật ngày đó, chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị xong một cái xinh đẹp lớn bánh ngọt. Nhưng ai biết, người kia bởi vì công tác quá mệt mỏi, vậy mà mơ mơ màng màng mà đem nghiêm chỉnh khối còn chưa kịp nhấm nháp bánh ngọt trực tiếp rơi xuống đất." Nói xong, thiếu niên Bộ Dụ Tô trên mặt lộ ra một bộ vừa bực mình vừa buồn cười thân sắc. Nạ Dụ Tô nghe xong nhịn không được cười lên ha ha, bên cạnh cười bên cạnh trêu chọc nói, "Ha ha, này nghe quả thật như là cái chính công tuổi mục phụ thân." Nhưng mà, thỏa đáng Nạ Dụ Tô cười đến ngửa tới ngửa lui thời điểm, đột nhiên dừng dáng tươi cười, ánh mắt ôn hòa mà nhìn về phía trước mặt thiếu niên Bộ Dụ Tô, cũng mang theo mỉm cười chậm rãi nói ra, "Bất quá, mỗi lần nhắc đến hắn thời điểm, ta phát hiện trong ánh mắt của ngươi luôn lóe ra một loại đặc biệt hào quang, hơn nữa khóe miệng cũng sẽ không tự chủ giơ lên. Cho nên à, kỳ thật trong lòng ngươi cũng không có thật sự chán ghét cái này cái gọi là tuổi mục phụ thân đi." Chương 47, cha ta đã chết. Chương 47, cha ta đã chết. Nghe được lời nói của Nạ Dụ Tô, thiếu niên Bộ Dụ Tô hơi sững lại, có vẻ như không ngờ rằng Nạ Dụ Tô lại nhạy cảm đến mức phát hiện được những cảm xúc sâu thẳm trong lòng mình. Nhưng ngay lập tức, Bộ Dụ Tô lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười thản nhiên, rồi nhẹ giọng đáp, "Ừ, thực ra tôi cũng không chán ghét cha tôi. Mặc dù đôi khi ông ấy vụng về và có chút bất cẩn, nhưng tôi biết ông ấy luôn cố gắng bảo vệ gia đình này theo cách của mình." Nạ Dụ Tô nghe vậy, khẽ gật đầu, như thể đã hiểu rõ, rồi với giọng điệu bình thản, nhẹ nhàng nói, "Vậy thì, theo như lời cậu nói, phụ thân của cậu là người được mọi người trong làng kính trọng, và ông ấy luôn quan tâm, che chở cho cậu và gia đình." Bộ Dụ Tô nghe vậy, lặng lẽ gật đầu đáp, "Đúng vậy." Nạ Dụ Tô nhìn Bộ Dụ Tô, suy tư một lúc, rồi tiếp tục hỏi, "Vậy tại sao cậu lại muốn ra ngoài mãi như vậy? Hành động này có vẻ mâu thuẫn với những gì cậu vừa nói về gia đình mình, không phải sao?" Nói đến đây, khóe miệng Nạ Dụ Tô khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười như có như không, tiếp tục bổ sung, "Đừng nói với tôi rằng cậu chỉ vì yêu thích mà làm vậy, tôi không dễ bị lừa đâu." Nghe đến đây, Bộ Dụ Tô, người vốn đang khoan thai tự mãn, lập tức ngây người. Anh không ngờ rằng người cha mà anh tưởng như hời hợt này lại nhạy bén đến vậy, nhanh chóng nhận ra sơ hở trong lời nói của mình. Sau một giây kinh ngạc, Bộ Dụ Tô lấy lại bình tĩnh. Mắt anh chớp nhanh, rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu. Thế là, Bộ Dụ Tô bắt đầu giả vờ như đang rất đau buồn, giọng nói trầm thấp và khàn khàn, "Ai, thực ra cha tôi đã không còn trên đời nữa. Trước đây không lâu, ông ấy bị những kẻ xấu ám hại và qua đời rồi." Nói xong, Bộ Dụ Tô cúi đầu, vai khẽ run lên như đang cố gắng kiềm chế nỗi đau đớn sâu thẳm trong lòng. Không thể phủ nhận, anh diễn rất giống. Nạ Dụ Tô nghe xong, khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin được, nhíu mày và lại xác nhận, "Thật sao? Ông ấy đã chết?" Bộ Dụ Tô cố gắng kiềm chế sự hoang mang trong lòng, tiếp tục nói với giọng điệu đầy quyết đoán, "Chắc chắn 100, chính là bị những kẻ ác độc đó ám hại. Sau khi cha tôi qua đời, tôi đã phải cùng sư phụ trốn chạy khắp nơi, sống trong cảnh không nhà, ngày ngày nơm nớp lo sợ, chỉ sợ sẽ rơi vào tay kẻ thù." Nạ Dụ Tô hơi gật đầu, như thể đang suy nghĩ, rồi hỏi tiếp, "Vậy mẹ cậu đâu? Cô ấy giờ sao rồi?" Bộ Dụ Tô trong lòng chợt nhảy một cái, âm thầm lo lắng, nhưng đã đến nước này, anh chỉ có thể tiếp tục địa chuyện. Bộ Dụ Tô cúi đầu, tránh ánh mắt của Nạ Dụ Tô, đồng thời siết chặt tay áo, có chút lo lắng trả lời, tôi không biết. Kể từ khi cha tôi qua đời, tôi đã không gặp mẹ nữa. Có lẽ cô ấy cũng gặp chuyện không may." Trong lòng Bộ Dụ Tô lúc này như có sóng lớn, lo lắng không yên, anh âm thầm nghĩ liệu mình có nói quá đà, sợ rằng sẽ khiến Nạ Dụ Tô nghi ngờ. Cảm giác càng lúc càng lo sợ, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán Bộ Dụ Tô. Nạ Dụ Tô nghe vậy, đôi mắt sáng lên một tia nghi vấn. Cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong đầu, khiến anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, dường như câu chuyện này đang che giấu một bí mật nào đó. Nhưng khi ánh mắt của Nạ Dụ Tô lại dừng trên Bộ Dụ Tô, nhìn thấy vẻ ngoài đau khổ giả vờ của cậu, một cảm giác thương hại bất chợt dâng lên trong lòng anh. Trong khoảnh khắc, Nạ Dụ Tô không thể phân biệt được thật giả, hư thực. Tuy nhiên, anh nghĩ thầm, chẳng ai lại đi đùa giỡn với chuyện của cha mẹ mình. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, rất nhanh bị anh gạt bỏ. Nạ Dụ Tô trầm tư một lát, rồi lấy lại bình tĩnh, nhìn Bộ Dụ Tô với ánh mắt ôn hòa và hỏi, "Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Không thể cả đời cứ sống dựa vào những mánh khỏe như vậy được." Bộ Dụ Tô nghe vậy, mặt lộ vẻ lúng túng, lười biếng trả lời, "Ừ, chuyện này thì tôi vẫn chưa nghĩ ra, đành đi từng bước một, tính sau vậy." Nói xong, Bộ Dụ Tô vội vã muốn kết thúc cuộc trò chuyện, quay người đi ra ngoài và bổ sung thêm, "Thôi, không còn sớm nữa, tôi đi ngủ trước." Anh vội vã đi ra ngoài, như thể sợ rằng sẽ lỡ nói ra những điều không nên nói. Nạ Dụ Tô nhìn theo bóng lưng Bộ Dụ Tô, không tiếp tục hỏi thêm. Anh chỉ thở dài, thầm nghĩ có lẽ Bộ Dụ Tô không muốn nhắc lại những chuyện đau lòng đã qua. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, ánh mặt trời vẫn chưa chiếu ra khỏi mây, Nạ Dụ Tô lén lút vào bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Chẳng mấy chốc, Nạ Dụ Tô bưng một bát mì rẽ mẹn nóng hổi đến trước bàn của Bộ Dụ Tô, nhẹ nhàng đặt xuống. Bộ Dụ Tô dụi mắt, ngáp một cái, khi thấy bát mì rẽ mẹn quen thuộc, không khỏi thở dài, lẩm bẩm, sao sáng sớm lại làm mì tôm vậy? Nạ Dù Tổ không để ý, nhìn chằm chằm vào bát mì, khuôn mặt tràn ngập vẻ mong đợi, miệng còn không quên nhắc, sao vậy? Mì tôm là món ăn ngon tuyệt mà. Bố Dù Tổ không nhịn được, lắc mắt, chửi thầm, nhà ai sáng sớm ăn mì tôm vậy? Hơn nữa cái này hôm qua khác gì đâu, hương vị chẳng phải một kiểu sao? Nạ Dù Tổ lập tức phản bác, vẻ mặt không vui, ai nói là giống? Hôm qua làm mì tôm với gia vị, hôm nay làm mì tôm với muối. Bố Dù Tổ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, được rồi, ăn mì tôm thì ăn, có gì to tát đâu. Nhưng có loại gia vị khác không? Nói xong, cũng không đợi Nạ Dù Tổ trả lời, thiếu niên Bộ Dù Tổ liền phối hợp đứng dậy, hướng về Nạ Dù Tổ nhà tủ lạnh đi đến. Đi tới trước tủ lạnh, Bộ Dù Tổ đánh khai môn, một hồi khí lạnh đập vào mặt. Thiếu niên Bộ Dù Tổ thăm dò đi vào cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện một chút bình bình lon lon trọng khẩu vị gia vị. Chỉ thấy thiếu niên Bộ Dù Tổ khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, tiếp đó không khách khí chút nào đem những gia vị này toàn bộ đều thêm tiến vào mì tôm bên trong. Lúc này, Nạ Dù Tổ chuyển con ngươi mà nhìn xem Bộ Dù Tổ nhất cử nhất động, khi thấy những cái kia gia vị toàn bộ rót vào mì tôm bên trong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, phàn nàn khuôn mặt hô, ta đáng thương à. Ngươi làm gì vậy? Chương 48 trò vặt sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ rắc vào làm bằng gỗ trên bàn cơm, thiếu niên Bộ Dù Tổ say sưa ngon lành mà ăn mì lúc trước bắt nóng hôi hổi, tản ra nồng đậm mùi hương mì tôm. Thiếu niên Bộ Dù Tổ nhẹ nhàng thổi khẩu khí sau, cẩn thận từng ly từng tí cắn một ngụm nhỏ mì sợi, nhấm nuốt một lát sau lộ ra nụ cười thỏa mãn, tiếp đó ngẩng đầu lên, hướng về phía ngồi ở đối diện Nạ Dù Tổ nói, hương vị coi như không tệ, ngươi cũng sắp tới nếm thử xem đi. Nói xong vẫn không quên hướng Nạ Dù Tổ chớp chớp mắt. Nạ Dù Tổ nhìn mình trước mắt chén này, đầy quả ớt nát cùng đủ loại hương liệu trọng khẩu vị mì tôm, cổ họng không tự chủ đông nhúc nhích qua một cái, khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Do dự mãi sau đó, Nạ Dù Tổ giống như là hạ quyết tâm, đột nhiên hít sâu một hơi, lấy dũng khí cầm đũa lên kẹp lên mấy giọt mì sợi đưa vào trong miệng. Nhưng mà chỉ là cái này nho nhỏ một ngụm, liền để Nạ Dù Tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên thông củ hệ mẹ như quả táo chín, trên trán thậm chí toát ra mồ hôi mịn. Nhưng cuối cùng như thế, cái kia đặc biệt kích thích hương vị vẫn là làm hắn không nhịn được gật đầu tán dương, hoa à, thật hay. Bất quá chính xác ăn thật ngon đấy. Nói xong lấy tay càng không ngừng phe phẩy miệng tính toán hòa dịu trong miệng cảm giác nóng rực. Bộ Dù Tổ nghe được phụ thân đánh giá, trên mặt lập tức phóng ra nụ cười sán lạ, nụ cười kia giống như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa giống như tươi đẹp động lòng người. Thiếu niên Bộ Dù Tổ vui vẻ đáp lại nói, ha ha, ta liền biết ngươi sẽ thích. Vui vẻ bữa sáng thời gian trôi qua rất nhanh, Nạ Dù Tổ một bên dọn dẹp rất rưởi, một bên quay đầu nhìn về phía đang nhàn nhã mà tựa lưng vào ghế ngồi thiếu niên Bộ Dù Tổ, mở miệng hỏi, đúng, lần này các ngươi dự định ở trong thôn dừng lại bao lâu? Bộ Dù Tổ hơi hơi nhún vai, thờ ơ hồi đáp, ta cũng không rõ lắm. Sư phụ ta nói với ta hắn ở trong thôn có chút chuyện cần phải làm, cho nên liền để ta trước tiên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận. Nạ Dù Tổ nghe xong mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, thì ra là như thế a. Vừa vặn ta trong khoảng thời gian gần đây cũng không nhiệm vụ, có thể có không ít thời gian dành đâu. Nếu không thì nhân cơ hội này, ta vừa nhìn chằm chằm ngươi chớ chọc sai lầm, một bên lại mang ngươi tại trong thôn chúng ta khắp nơi dạo chơi như thế nào? Bố Dù Tổ gật đầu một cái cười nói, có thể a. Nói xong, hai người rời đi Nạ Dù Tổ nhà, đi tới cổ nổ hạ trên đường phố, dương quang chiếu xuống làng lá trên đường phố. Nạ Dù Tổ cao hứng bừng bừng mà lôi kéo thiếu niên Bộ Dù Tổ, vừa đi, một bên đầy nhiệt tình hướng hắn giới thiệu trong thôn đủ loại độc đáo đặc sắc chỗ. Nhưng mà, lúc này vô luận là Nạ Dù Tổ, thiếu niên Bộ Dù Tổ, vẫn là trưởng thành xạ thủ kẻ cũng chưa từng phát giác được, liền tại bọn hắn sau lưng chỗ không xa, có hai đạo thần bí thân ảnh như bóng với hình giống như đi sát đằng sau. Trưởng thành xạ thủ kẻ trong lòng không hiểu phun lên một cỗ cảm giác khác thường, phản phất có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm chính mình. Loại cảm giác này kể từ hôm qua lên liền một mực quanh quẩn không đi, vùng chi không tiêu tan. Lấy cảm giác bén nhạy của hắn cùng nhiều năm qua trải qua vô số chiến đấu chỗ bồi dưỡng được tính cảnh giác, hắn biết rõ cái này tuyệt không phải là một loại ảo giác. Mặc dù như thế, trưởng thành xạ thủ kẻ đối với thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin. Nếu thật có người dám can đảm âm thầm theo dõi chính mình, theo lý mà nói không có khả năng trốn qua pháp nhãn của hắn. Nhưng giờ phút này loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác lại làm cho hắn không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Chầm tư một lát sau, trưởng thành trong lòng xạ thủ kẻ thầm hạ quyết tâm, quyết định khai thác hành động tìm tòi hư thực. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị trong nháy mắt chui vào bên cạnh một đầu hẹp hòi trong hẻm nhỏ. Cách đó không xa mắt thấy đây hết thảy thanh niên Bộ Dù Tổ thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng không dễ dàng phát giác đủ cười. Trong lòng thanh niên âm thầm suy nghĩ nói, sư phụ a sư phụ, ngươi thủ đoạn này nếu là đổi lại người bên ngoài, có lẽ lúc này đã sớm kìm nén không được lòng hiếu kỳ đi theo a. Bất quá, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa. Nói đi, thanh niên Bộ Dù Tổ vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ, ánh mắt một mực khóa chặt lại đầu ngõ, im lặng chờ đợi tình hình phát triển. Cũng không lâu lắm, trưởng thành xạ thủ kẻ thân ảnh quen thuộc kia mặt không thay đổi từ ngõ hẻm miệng chậm rãi đi ra. Trưởng thành xạ thủ kẻ nhìn như điềm nhiên như không có việc gì, nhưng ánh mắt cũng không chú ý ở giữa bốn phía liếc nhìn, dường như đang tìm kiếm cái gì dấu vết để lại. Sau đó, trưởng thành xạ thủ kẻ điều chỉnh bước chân, tiếp tục hướng về phía trước Nạ Dù Tổ cùng thiếu niên Bộ Dù Tổ phương hướng không nhanh không chậm đi đến. Mà từ đầu tới cuối bảo trì chấn định như thường thanh niên Bộ Dù Tổ nhìn thấy trước mắt một màn này tình cảnh lúc, hắn cái kia trên khuôn mặt anh tuấn vẹn vẹn hiện ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nhưng mà cơ thể lại giống như pho tượng đồng dạng không hề động một chút nào. Phản phất chung quanh ồn ào náo động cùng hắn không hề quan hệ. Người sư phụ kia, 89 phần 10 bất quá là một cái ảnh phân thân thôi. Bộ Dù Tổ đáy lòng âm thầm suy nghĩ nói. dù sao lấy hắn đối với nhận thuật hiểu rõ cùng nhạy cảm sức quan sát, loại này tiểu thủ đoạn tự nhiên chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Bây giờ nếu là hành động thiếu suy nghĩ theo sau, tất nhiên sẽ lập tức bại lộ hành tung của mình. Ngược lại ta chỉ cần chăm chú nhìn lão ba cùng với khi còn bé chính mình liền tốt, nếu là có chuyện, sư phụ chính mình sẽ ra tới. Bộ rủ tổ ở trong lòng yên lặng khuyên bảo chính mình. Kết quả là, thanh niên bộ rủ tổ quyết định thật nhanh cải biến hành động phương hướng, lặng yên không một tiếng động rời đến một cái khác càng có lợi hơn vị trí, tiếp tục một cách hết sức chăm chú mà lưu ý lấy hai người kia nhất cử nhất động. Cùng lúc đó, tại ngõ hẻm bên kia, thần sắc lạnh lùng trưởng thành xạ thủ kẻ đang lặng lặng đứng tại trong bóng râm, ánh mắt sắc bén như ương chim cắt giống như quét mắt bốn phía. Thấy cái gì tình huống dị thường cũng chưa từng phát sinh, hắn không khỏi nhíu mày, bắt đầu thật sâu lâm vào trong trầm tư. Thật chẳng lẽ chỉ là ta ảo giác sao? Sasuke tự lẩm bẩm, đến tột cùng là đúng là không người nào theo dõi ta đây, vẫn là nói đối phương đã thấy rõ đồng thời xảo diệu tránh đi ta chú tâm bảy cả bấy. Vô số loại có thể tại trong đầu hắn phi tốc thoáng qua, nhưng trong lúc nhất thời lại khó mà xác định chân chính đáp án. Trưởng thành Sasuke trầm mặc phút chốc lập tức đi ra ngõ nhỏ, tiếp tục tại cách đó không xa đi theo nạ rủ tổ cùng thiếu niên bộ rủ tổ. Ngay tại nạ rủ tổ cùng thiếu niên bộ rủ tổ vị trí chi địa, bầu không khí có vẻ hơi trở nên tế nhị. Thiếu niên bộ rủ tổ não hải bên trong đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm, ý hắn biết đến vào giờ phút này xạ sủ kẻ thúc thúc lại còn chỉ là một cái hải tử. Phát hiện này để cho hắn lòng hiếu kỳ nổi lên, nội tâm không so khát vọng có thể tận mắt nhìn thấy xạ sủ kẻ thúc thúc khi còn bé bộ dáng. Kết quả là, thiếu niên bộ rủ tổ tạm thời đem ý nghĩ này đặt tại trong lòng, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía trước mắt nạ rủ tổ. Chỉ thấy thiếu niên bộ rủ tổ nháy mắt to linh động con người, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua nạ rủ tổ, mở miệng nói ra, có thể giới thiệu đồng đội của ngươi cho ta nhận thức một chút sao? Các ngươi không phải ba người một tổ đi, ngày hôm qua xạ cụ dạ ta đã thấy qua, còn có một vị đâu? Nạ dù tổ nghe được lời nói này sau, cơ thể hơi một trận, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Nạ dù tổ nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên bộ dù tổ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không vui cùng cảnh giác, dùng một loại không quá thân mật ngữ khí đáp lại nói, xem ra các ngươi đúng là hướng về phía xạ sủ kẻ tới à? Chương 49 không quan trọng, chương 49 không quan trọng, nghe được nạ dù tổ lời nói, bộ dù tổ cả người đều ngẩn ra, phản phất thời gian tại thời khắc này đình chỉ di động. Thiếu niên bộ dù tổ ánh mắt trợn tròn lên, khẽ nhếch miệng lấy, tựa hồ muốn giảng giải thứ gì nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Qua một hồi lâu, thiếu niên bộ rủ tổ mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như mà vội vàng bày lên tay tới, ngữ tốc cực nhanh nói, không phải như thế, không phải như thế. Ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm nha, ta thật chỉ là đơn thuần cảm thấy hiếu kỳ thôi. Thiếu niên bộ rủ tổ vừa nói, còn vừa càng không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu nạ rủ tổ tin tưởng mình. Ngay sau đó, bộ rủ tổ hít sâu một hơi, để cho chính mình hơi bình tĩnh trở lại một điểm, sau đó tiếp tục nói bổ sung, cái kia, Sasuke cái tên này, kỳ thực ta cũng là mới vừa từ ngươi ở đây nghe được, trước đó ta đối với người này có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong, thiếu niên bộ rủ tổ còn lộ ra một bộ vô tội mà chân thành biểu lộ, hy vọng có thể nhờ vào đó tiêu trừ nạ rủ tổ lo nghĩ. Nạ rủ tổ nhưng là một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm bộ rủ tổ nhìn rất lâu, cái kia ánh mắt lợi hại giống như muốn trực tiếp xuyên thấu đối phương nội tâm đồng dạng. Cuối cùng, nạ rủ tổ vẫn là không quá xác định mở miệng hỏi, thật sự. Đối mặt nạ rủ tổ như thế thẳng bạch chất vấn, thiếu niên bộ rủ tổ không có chút nào ý lùi bước. Chỉ thấy thiếu niên bộ rủ tổ ưỡn thẳng thân thể, nhìn thẳng nạ rủ tổ ánh mắt, vẻ mặt thành thật lại kiên định hồi đáp, ta thể chúng ta thật sự tuyệt đối không phải là bởi vì trong miệng ngươi nói tới xạ sủ kẻ mới đi đến nơi này. Nạ dù tổ nghe được lời nói này sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền có chút lúng túng gãi đầu một cái, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười ngượng ngùng, nhẹ nói, ai nha, thực sự là xin lỗi, xem ra là ta hiểu lầm các ngươi. Lúc này, bộ dù tổ mới như chút được gánh nặng giống như mà nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng lộ ra một cái thân mật mỉm cười, đồng thời đáp lại nói, không việc gì, đây đều là chuyện nhỏ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đã ngươi nhắc tới xạ sủ kẻ, vậy hắn hiện tại rốt cuộc đang ở đâu vậy? Nạ dù tổ thoáng trầm mặt một hồi, dường như đang suy xét nên trả lời như thế nào vấn đề này. Cuối cùng, nạ dù tổ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt đầy hiếu kỳ thiếu niên bộ dù tổ, lạnh nhạt nói, hắn cũng không tại trong thôn, cho nên trước mắt các ngươi hẳn là không có biện pháp gặp đến hắn. Thiếu niên bộ dù tổ lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị nhen lửa, không kịp chờ đợi truy vấn, như vậy, hắn có phải hay không ra ngoài thi hành cái gì nhiệm vụ trọng yếu? Nạ dù tổ vẫn như cũ lẳng lặng nhìn xem thiếu niên bộ dù tổ, ngữ khí bình thản hồi đáp, ân, có thể nói như vậy. Tiếp lấy, nạ dù tổ phủi tay nói, tốt, chúng ta trước tiên đừng quản những thứ này, vẫn là đi cái kế tiếp địa phương à. Liên tại bọn hắn quay người chuẩn bị rời đi, cách đó không xa xạ sủ kẻ đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Trưởng thành xạ sủ kẻ nghe giữa hai người nội dung nói chuyện, chẳng biết tại sao, trong lòng lúc nào cũng lờ mờ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng trong lúc nhất thời hiện tại quả là nghĩ không ra đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh chẳng cảnh đột nhiên bị một hồi tiếng bước chân dồn dập đánh vỡ. Chỉ thấy Cổ Nổ Hạ Mạn đang phong phong hỏa hỏa hướng về nạ dụ tổ cùng thiếu niên bộ dụ tổ phương hướng chạy tới. Vừa chạy lấy, một bên lớn tiếng la lên, nạ dụ tổ ca ca. Nạ dụ tổ cùng thiếu niên bộ dụ tổ nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy Cổ Nổ Hạ Mạn trong tay nắm thật chặt một cái cao su cầu, thở hồng hộc mà chạy tới trước mặt bọn hắn. Lúc này Cổ Nổ Hạ Mạn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trên trán còn mang theo mấy quả trong suốt mồ hôi. Thiếu niên bộ dụ tổ tò mò nhìn chằm chằm trước mắt cái này chiều cao không cao nam hải, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi, cái tên nhỏ con này là ai vậy? Thiếu niên bộ rủ tổ lời nói ngữ vừa ra, giống như đốt lên thùng thuốc nổ, trong nháy mắt chọc giận Cổ Nổ Hạ Mạn. Cô nộ hạ mà trận to hai mắt, tức giận chỉ vào thiếu niên bộ rủ tổ, bất mãn kêu lên, cảnh cáo.
Cảnh cáo?
Ngươi nói ai là tên nhỏ con?
Ngươi nói ai là tên nhỏ con?
Cô nộ hạ mà vừa nói vừa bước nhanh đi đến thiếu niên bộ rủ tổ trước mặt, ưỡn ngực, dùng sức vô vô lồng ngực của mình, bắt đầu tự thổi tự lôi nói, thử, nói cho ngươi, ta cũng không phải cái gì tên nhỏ con. Ta thế nhưng là nạ rủ tổ ca ca đối thủ mạnh mẽ, hơn nữa tương lai của ta nhất định sẽ trở thành hộ cả nam nhân, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nghe được đối thủ cùng cái này hai cái này từ, thiếu niên bộ rủ tổ tâm bên trong không khỏi khẽ động, một loại cảm giác đã từng quen biết xông lên đầu. Thiếu niên bộ rủ tổ trong đầu tìm kiếm tương quan ký ức, đột nhiên, một thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng. Ngay tại thiếu niên bộ rủ tổ lâm vào kỷ niệm thời điểm, Cô Nộ Hạ Mã đã không kịp chờ đợi làm tự giới thiệu, nghe cho kỹ, ta chính là đệ tam hổ cả đích tôn tử xạ rủ tổ bị Cô Nộ Hạ Mã. Không cho phép xem nhẹ ta. Nói xong, Cô Nộ Hạ Mã yêu ngạo mà hất cằm lên, ánh mắt kiên định tự tin. Nghe được Cô Nộ Hạ Mã lời nói, thiếu niên bộ rủ tổ trong lòng không khỏi thầm nghĩ, quả thật là Cô Nộ Hạ Mã ca ca. Nhưng vào lúc này, nạ rủ tổ đi tới, hắn cái kia ký hiệu nụ cười để cho người ta cảm thấy không so thân thiết. Đi tới gần, nạ rủ tổ nhìn xem Cô Nộ Hạ Mã mở miệng hỏi, Cô Nộ Hạ Mã, tìm ta có chuyện gì không? Nghe được nạ rủ tổ hỏi thăm, Cô Nộ Hạ Mã hưng phấn mà xoay người lại, trong mắt lập lòe tự tin cùng mong đợi tia sáng, lớn tiếng nói, nạ rủ tổ ca ca, bây giờ chính là hướng ngươi bày ra ta trong khoảng thời gian này tu hành thành quả thời điểm. Nói đi, chỉ thấy Cô Nộ Hạ Mã cầm thật chặt trong tay viên kia nhìn như thông thường cao su cầu, trong miệng nói lẩm bẩm, dầm một chút, bang một chút kèm theo Cô Nộ Hạ Mã thanh âm non nớt. Một giây sau, viên kia cao su cầu vậy mà giống như bị một cỗ cường đại sức mạnh xé rách, trong nháy mắt pha tạt tới, mảnh vụn văng từ phía. Nạ rủ tổ thấy tình cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, thỏa mãn gật gật đầu tán dương, làm được rất tuyệt ta Cô Nộ Hạ Mã. Xem ra cố gắng của ngươi không có lãng phí đâu. Đứng ở một bên mắt thấy đây hết thảy, bộ rủ tổ sớm đã cả kinh trận mắt hốt mồm, miệng há thật lớn, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nội tâm chấn kinh nói, wow, thật không dám tin tưởng Cổ Nộ Hạ Mã ca ca nhỏ như vậy niên kỷ cũng đã bắt đầu học tập dạ xẻ gẳng, hơn nữa còn có thể vận dụng đến thành thạo như vậy, thật sự là thật lợi hại. Cùng lúc đó, cách đó không xa xạ sủ kẻ cũng chú ý tới động tinh bên này. Trưởng thành xạ sủ kẻ hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt rơi vào trên thân Cổ Nộ Hạ Mã, như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm đứng lên, Cổ Nộ Hạ Mã gia hỏa này thế mà sớm như vậy liền bắt đầu học tập dạ xẻ gẳng sao? Kỳ quái, vì sao ta đối với cái này không có chút nào ấn tượng tính toán, đối với khi đó chính mình, người không quan trọng, không nhớ được cũng là bình thường. Chương 50 đủ ạng một chút, Cổ Nộ Hạ Mã ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua Nạ Dụ Tổ, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng khát vọng, mở miệng nói ra, Nạ Dụ Tổ ca ca, bây giờ là không phải hẳn là bắt đầu dạy bảo ta dạ xẻn gẳng giai đoạn kế tiếp tu hành rồi. Nạ Dụ Tổ mỉm cười gật đầu, biểu thị đồng ý, tiếp đó nghiêm túc hồi đáp, không tệ, Cổ Nộ Hạ Mã, kế tiếp chúng ta muốn đi vào đến giai đoạn thứ 3 tu luyện, giai đoạn này cần phải mượn ảnh phân thân. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Nạ Dụ Tổ hai tay mà kết ấn, ngay sau đó một cỗ trả cờ dạ ba động hiện ra. Trong chớp mắt, bên cạnh Nạ Dụ Tổ liền nhiều hơn một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cô Nộ Hạ Mã đột nhiên lên tiếng cắt đứt Nạ Dụ Tổ, "Chờ đã, Nạ Dụ Tổ ca ca, xin chờ một chút một chút." Nạ Dụ Tổ nghe vậy dừng động tác lại, quay đầu nhìn về phía Cô Nộ Hạ Mã, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, "Thế nào, Cô Nộ Hạ Mã?" "Đừng đánh gãy ta còn chưa nói xong đâu." Cô Nộ Hạ Mã ngượng ngùng gãi gãi đầu của mình, có chút thẹn thùng nói, "Cái kia kỳ thực ta còn không quá biết sử dụng ảnh phân thân cái này nhận thuật đâu." Nạ Dụ Tổ nghe xong đầu tiên là hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Cổ Nộ Hạ Mã lại còn không nắm giữ cái này một cơ bản nhận thuật. Bất quá rất nhanh Nạ Dụ Tổ liền phản ứng lại, cười an ủi, thì ra là như thế à, không có quan hệ, vậy chúng ta trước hết từ học tập ảnh phân thân bắt đầu đi. Xem ta làm mẫu, chỉ cần giống ta dạng này đoàn một chút liền có thể thành công sử dụng ảnh phân thân. Nói đi, Nạ Dụ Tổ lại một lần nữa kết lên gần tới, theo trả cờ dạ di động, lại một cái ảnh phân thân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nghe được Nạ Dụ Tổ lời nói này, Cổ Nộ Hạ Mã nhịn không được lấy tay nâng trán, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Mặc dù hắn đã sớm ngờ tới có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng chân chính đối mặt lúc vẫn là cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng mệt lòng. Đứng một bên thiếu niên bộ rủ tổ một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Uy uy uy, ta nói nhóm đây đều là thứ gì cùng cái gì à? Cái gì gọi là đoàn một chút ta? Loại này dạy pháp đến cùng là ai có thể học được đi?" Thiếu niên bộ rủ tổ trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía đang tại truyền thụ kỹ xảo Nạ Dụ Tổ. Lúc này, vốn là còn tại im lặng Cổ Nộ Hạ Mã phảng phất lập tức tìm được chi âm tựa như, đột nhiên xoay đầu lại, dùng tràn ngập cảm kích cùng nhận đồng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiếu niên bộ rủ tổ. Ánh mắt kia thật giống như tại bên mông trong sa mạc đột nhiên phát hiện một vũng rõ ràng ý rủ mì giống như kinh hỉ. Nhưng mà, Nạ Dụ Tổ lại đối với thiếu niên bộ rủ tổ chất vấn cảm thấy mười phần không hiểu. Chỉ thấy Nạ Dụ Tổ gãi gãi chính mình tóc màu vàng kim, tiếp đó không hề lo lắng đáp lại nói, "Vấn đề ở chỗ ta một mực chính là như thế dạy đó à. Hơn nữa, cho tới bây giờ đều không đi ra nhầm lẫn." Nói xong, Nạ Dụ Tổ còn đắc ý bênh vang mà hướng thiếu niên bộ rủ tổ giơ cằm lên. Nghe được Nạ Dụ Tổ có lý chẳng sợ như thế trả lời, thiếu niên bộ rủ tổ miệng mở đến thật to, hảo nửa thiên tài khép lại. Một lát sau, thiếu niên bộ rủ tổ mới tỉnh hồn lại, khó có thể tin hỏi, "Cái kia, ngươi ý tứ sẽ không phải là nói, liên dạy hắn giả sẻn gẳng thời điểm, ngươi cũng là giống như bây giờ dạy a?" Nạ Dụ Tổ không chút do dự gật đầu một cái, "Chuyện đương nhiên đáp, đúng à, có vấn đề gì không?" Nhìn xem Nạ Dụ Tổ bộ kia bộ dáng lơ đễnh, thiếu niên bộ rủ tổ thật sự là không biết nên như thế nào phản bác. Kết quả là,
thiếu niên bộ rủ tổ chỉ có thể đưa ánh mắt về phía tội nghiệp Cổ Nổ Hạ Mã Dụ, cùng dòng lộ ra một tia vẻ đồng tình. Trong lòng âm thầm thầm nói, ai, khi lão ba đệ tử thật là không dễ dàng à, Cổ Nổ Hạ Mã Dụ ca, khó khăn cho ngươi cách đó không xa đứng trưởng thành xạ thủ kẻ mắt thấy một màn này. Luôn luôn lấy lãnh khốc chứ danh, mà không thay đổi hắn, bây giờ cái kia quanh năm lạnh như băng gương mặt bên trên vậy mà cũng khó nổi lên mấy phần nụ cười cương triều. Chỉ thấy trưởng thành xạ thủ kẻ nhẹ nhàng lắc đầu, tự nhủ nhẹ giọng nỉ nó nói, gia hỏa này, thật đúng là một cái chính cống siêu cấp đại đứa đần a. Đúng lúc này, Sakuza cùng Hinata hướng về ba người đi tới. Sakuza tò mò nhìn trước mắt ba người, trước mắt to linh động con người, giọng dịu dàng hỏi, "Uy, ba người các ngươi ở đây lén lén lút lút làm gì chứ?" Naruto nghe được Sakuza âm thanh sau, giống như là bị làm giống như ma pháp, trong nháy mắt thay đổi một bộ dáng. Một giây sau, Naruto trên mặt phóng ra nụ cười sáng lạ, con mắt đều nhanh híp lại, nhiệt tình đối với Sakuza nói, "Hắc hắc, Sakuza, cái kia, ta chính ở chỗ này nghiêm túc dạy bảo Cổ Nổ Hạ Mã Dụ hành đâu." Vừa nói, còn một bên Dương Dương đắc ý hướng Cổ Nổ Hạ Mã Dụ cầm lên. Đúng lúc này, sau lưng xạ cụ dạ theo sát Hinata nhút nhát đi ra. Nàng cặp kia mỹ lệ bạch màu mắt hơi hơi cúi thấp xuống, không dám nhìn thẳng Naruto ánh mắt, chỉ là dùng yếu ớt rồi mỗi một dạng âm thanh nhẹ nhàng hướng Naruto lên tiếng chào. Naruto nghe tiếng quay đầu đi, khi hắn nhìn thấy đứng tại phía sau mình, gương mặt phi củ hệ mẹ như dáng chiều Hinata lúc, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Naruto gãi gãi cái hốc, không hiểu hỏi, làm sao rồi, Hinata? Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như có điểm gì là lạ. Ngay sau đó, Naruto vừa cẩn thận suy nghĩ tới Hinata cái kia củ hệ mẹ đồng đồng khuôn mặt tới, ân cần truy vấn, ai nha, mặt của ngươi làm sao lại như thế củ hệ mẹ à? Có phải là thân thể không thoải mái hay không nha? Nói đi, Naruto liền vô ý thức đưa tay ra, muốn sờ sờ Hinata cái chán, nhìn nàng một cái phải trăng suốt. Nhưng mà, Hinata nhìn thấy Naruto đưa tới tay, trong lòng lập tức một hồi bối rối. Hinata khuôn mặt trở nên càng thông củ hệ mẹ, giống như là quả táo chín. Chỉ thấy Hinata vội vàng nghiêng đầu đi, giống một cái bị hoảng sợ mai con cấp tốc né tránh Naruto tay. Một bên thiếu niên bộ rủ tổ nhìn thấy Hinata cái dạng này, hồi tưởng mẹ mình dáng vẻ, không có nói, khác biệt thật lớn một màn này vừa vặn bị một bên Sakuza thu hết vào mắt. Sakuza không khỏi lông mày dựng thẳng, thở phì phò xông lên phía trước, dùng sức liền đẩy ra Naruto, đồng thời giận trách, "Naruto, ngươi cái tên này đến cùng đang làm gì đó? Chẳng lẽ ngươi không biết không thể tùy tiện liền đi sờ nữ hài tử cái chắn sao? Thực sự là quá không ra gì." Bị Sakuza bỗng nhiên đẩy, Naruto một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Naruto đứng vững thân thể sau, có vẻ hơi bị khuất ba ba, lẩm bẩm hé miệng thích nói, ta chỉ là lo lắng Hinata có phải hay không nóng dần lên ngã bệnh, cho nên mới suy nghĩ sờ sờ chán của nàng xác nhận một chút mà thôi. Sakuza hơi bệnh mặt lên, hai tay ôm ở trước ngực, lông mày dựng thẳng, đôi mắt đẹp trợn lên, hung hăng trừng Naruto, hờn dỗi mà cảnh cáo nói, thử. Naruto, ngươi nghe kỹ cho ta, về sau tuyệt đối không cho phép lại tùy tiện đối với nữ hài tử tay máy tay chân. Có nghe hay không? Sakuza cái tia gò má đẹp đẽ bởi vì tức giận mà nổi lên một tia củ hệ mày choáng, càng lộ ra kiểu diễm động lòng người. Naruto bị Sakuza bộ dạng này khí thế hung hăng bộ dáng dọa đến khẽ run rẩy, giống gà con mổ thóc liên tục gật đầu, trong miệng không ngừng bận rộn đáp, vâng vâng vâng, Sakuza, ta biết rồi, ta bảo đảm về sau sẽ không bao giờ lại dạng này, thật sự, ta nhớ kỹ rồi. Naruto trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin tha thứ chi ý. Chương 51 đi đứng ở một bên thiếu niên bộ rủ tổ đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, không khỏi rụt cổ một cái, trong lòng âm thầm thầm nói, ai nha, Sakuza Aji nổi nóng lên thật đúng là dọa người đâu, cùng xạ dạ đã giống nhau như lúc, đều thật đáng sợ a. Nghĩ tới đây, thiếu niên bộ rủ tổ không tự chủ dùng mình một cái. Cùng lúc đó, Konoha Mạn cũng chú ý tới tình huống bên này. Chỉ thấy khóe miệng của hắn hơi hơi co quắp một cái, tiếp đó cấp tốc xoay người, một bên nhanh chân lao nhanh, một bên hướng về Naruto hô, "Naruto Kaka, ta đột nhiên nghĩ tới còn có rất trọng yếu tu hành muốn làm, liền đi trước một bước rồi. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi." Lời còn chưa dứt, Konoha Mạn thân ảnh cũng đã biến mất ở nơi xa. Nhưng vào lúc này, Nghệ Dị chậm rãi đi tới sau lưng bộ rủ tổ nhìn xem đám người, mở miệng dò hỏi, "Các ngươi ở đây làm cái gì đây?" Naruto nghe được âm thanh sau, xoay đầu lại, trên mặt đã lộ ra nụ cười sán lạ, đồng thời giơ tay lên hướng về phía Nghệ Dị nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, "Hắc, Nghệ Dị." Nghe được Nghệ Dị cái tên này, nguyên bản đang chuyên tâm tại sự tình khác thiếu niên cơ thể của bộ rủ tổ bỗng nhiên cứng đờ, sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ánh mắt rơi vào trước mắt vị này lạ lẫm nhưng lại tựa hồ mang theo một loại nào đó cảm giác thân thiết trên thân nam nhân. Trong lúc nhất thời, bộ rủ tổ lại có chút sững sờ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây chính là Nghệ Dị cứu cứu, sao Nghệ Dị cũng tương tự bởi vì nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thiếu niên mà ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này giống như cùng chỉ đạo Naruto xạ sủ kẹ bọn hắn tu hành người kia rất giống. Nghệ Dị nhìn từ trên xuống dưới bộ rủ tổ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò, qua một hồi lâu mới mở miệng hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Đang lúc thiếu niên bộ rủ tổ muốn trả lời Nghệ Dị vấn đề lúc, Naruto lại giống như là ý thức được cái gì tựa như, vội vàng ba chân bốn cẳng mà tiến lên, kéo lại Nghệ Dị cánh tay, không nói lời gì đem hắn lôi đến Hinata cùng Sakuza vị trí. Tiếp lấy, Naruto hạ giọng đối bọn hắn ba người nói, trong khoảng thời gian này vô luận như thế nào, các ngươi đều tuyệt đối đừng ở trước mặt người ngoài nhắc lên bộ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ sự tình. Nghệ Dị nghe xong nạ rủ tổ lời nói, nhíu mày, không hiểu truy vấn, đây là vì cái gì? Nạ rủ tổ giải thích nói, đây là bộ rủ tổ chuyện trước tiên cố ý dặn dò ta làm như vậy, nguyên nhân cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. nói là có người để mắt tới xạ xù kẻ. Bất quá tất nhiên hắn nói như vậy, chúng ta vẫn là làm theo a. Nói xong, Nạ Dụ Tổ dùng ngón tay chỉ đứng tại cách đó không xa thiếu niên Bộ Dụ Tổ. Hơn nữa Nạ Dụ Tổ dừng một chút, tiếp tục nói, tiểu tử kia, hắn cũng cứ gọi Bộ Dụ Tổ đâu. Nghe nói như thế, Neji, Hinata cùng xạ cụ dạ không hẹn mà cùng hướng về thiếu niên Bộ Dụ Tổ phương hướng nhìn lại, tiếp đó lại hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt bên trong đều toát ra một tia kinh ngạc. Cuối cùng, vẫn là Neji trước tiên phá vỡ trầm mặc, như có điều suy nghĩ sờ lên cằm của mình, thấp giọng tự lẩm bẩm, cùng tên đi ân. Ngươi đừng nói, hai người kia chính xác dáng dấp giống nhau đến mấy phần chỗ đâu. Đang lúc thiếu niên Bộ Dụ Tổ bị cái kia vài đôi con mắt nhìn chằm chằm, trong lòng hoảng sợ, toàn thân không được tự nhiên thời điểm. Dốc Ly xuất hiện, chỉ thấy hắn vẻ mặt tươi cười, tràn ngập sức sống hướng về đám người chào hỏi. Nghệ Dị đầu tiên là như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn thiếu niên Bộ Dụ Tổ, tiếp lấy đưa mắt nhìn sang mấy người kia, tiếp đó trầm ổn mở miệng nói ra, "Đúng, ngay ở chỗ này gặp các ngươi. Có chuyện muốn cáo chi đại gia, vừa rồi Sú Nã đại nhân hạ một đạo mệnh lệnh, cho nên ta đang tại tìm kiếm khắp nơi các ngươi thì sao?" Nạ Dụ Tổ nghe lời này một cái, vô ý thức đưa tay sờ sờ đầu của mình, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, chẳng lẽ lại là nhiệm vụ mới sao? Nạ Dụ Tổ vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía bên cạnh các đồng bạn. Thế nhưng là Kakashi lão sư phía trước rõ ràng nói cho chúng ta biết, chúng ta ban trong khoảng thời gian này tạm thời sẽ không có bất kỳ an bài nhiệm vụ nha. Nạ Dụ Tổ nhíu mày, tựa hồ đối với này cảm thấy có chút không hiểu. Đối mặt Nạ Dụ Tổ nghi vấn, Nghệ Dĩ bình tĩnh hồi đáp, liên quan tới điểm ấy, ta cũng không rõ lắm tình huống cụ thể. Bất quá Sú Nã đại nhân rõ ràng biểu thị, yêu cầu tất cả trước mắt không có thi hành nhiệm vụ hạ nhẫn toàn bộ đến địa điểm chỉ định tụ tập. Nghe nói như thế, Nạ Dụ Tổ nở nụ cười, thoải mái mà vô vô bên cạnh Bộ Dụ Tổ bà bay, nói, ha ha, đã như vậy, ngược lại ta bây giờ cũng không có gì chuyện khẩn yếu có thể làm, vậy ta liền mang theo tiểu tử này cùng một chỗ đi qua đi. Nghệ Dĩ khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, đồng thời nhắc nhở, nhớ kỹ, tập hợp thời gian định vào hôm nay 2 giờ chiều cả, tuyệt đối không nên đến muộn. Nói xong câu đó sau, Nghệ Dĩ lại ý vị thâm trường liếc mắt nhìn thiếu niên Bộ Dụ Tổ, sau đó cùng Dốc Ly cùng nhau quay người rời đi nơi đây. Lúc này, một mực yên tĩnh đứng ở một bên Hinata, cụ hệ mẹ nghiêm mặt hướng Nạ Dụ Tổ nhẹ nhàng phất phất tay, dùng nàng cái kia ôn nhu mà xấu hổ âm thanh nu nhu mà lên tiếng chào. Nạ Dụ Tổ. Buổi chiều gặp Gana ngay sau đó, Hinata liền cùng xạ cụ dạ làm bạn mà đi, chậm rãi biến mất ở phương xa. Nhìn qua từ từ đi xa vài bóng người, Nạ Dụ Tổ bất đắc dĩ giang hai tay ra, tự nhủ, ai nha ta nói. Các người đi được vội vã như vậy, ngược lại là nói cho ta biết trước rốt cuộc muốn đi chỗ nào tụ tập a. Thiếu niên Bộ Dụ Tổ hai tay thoải mái mà ôm mình cái hót, vừa đi vừa nói chuyện, ai nha, bây giờ thời gian còn sớm lắm đây, gấp cái gì nha, đến lúc đó lại nói thôi. Đi rồi, chúng ta tiếp tục đi dạo cái kế tiếp địa phương. Phanh. Nhưng mà đúng vào lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, thiếu niên Bộ Dụ Tổ cùng một vị vội vàng gấp rút lên đường Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ đụng vào cùng một chỗ. Bởi vì lực va đập độ khá lớn, vị kia Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ một cái lảo đảo, vậy mà trực tiếp ngã nhào trên đất, mà trong tay hắn nắm thật chặt quyển trục văn kiện cũng theo đó tán lạc một chỗ. Nạ Dụ Tổ vừa vặn mắt thấy một màn này, hắn lông mày nhíu một cái, ba chân bốn cẳng cấp tốc đi ra phía trước, hướng về phía Bộ Dụ Tổ chính là một trận cửa trách, ngươi cái tên này, đi đường nào vậy cũng không nhìn lộ a. Quá lỗ mãng. Nói xong, Nạ Dụ Tổ đội vàng quay đầu nhìn về phía mới vừa từ bò dưới đất lên Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ, mặt mũi tràn đầy hãy này nói, thực sự là thật xin lỗi à, vị huynh đệ kia, ngươi không có bị thương chứ? Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ vô vô bụi đất trên người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, khoát tay háo hồi đáp, không có chuyện gì, ta còn tốt. Nói đi, hắn liền cùng một gã đồng bạn khác ngồi xổm người xuống, bắt đầu đội vàng nhặt lên tán loạn trên mặt đất những cái kia trọng yếu quyển trục văn kiện. Đứng ở một bên thiếu niên Bộ Dụ Tổ có chút lúng túng nhìn xem tình cảnh trước mắt, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Bộ Dụ Tổ nhìn xem bộ dáng của hai người, vô ý thức mở miệng nói ra, "Ai, nếu như nơi này có lôi xe vậy thì dễ dàng hơn." Chương 52 hảo hiếu chương 52 hảo hiếu Nạ Dụ Tổ lỗ thai lập tức dựng lên, nghe được cái này xa lạ từ ngữ, không khỏi cảm thấy hết sức tò mò, truy vấn, "Lôi xa? Đó là vật gì?" Thiếu niên Bộ Dụ Tổ giải thích nói, "À, lôi xa à, một loại vô cùng lợi hại cỡ lớn phương tiện giao thông đâu, có thể mang người cũng có thể chuyên trở. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, có thể vòng quanh thôn chạy." Thiếu niên Bộ Dụ Tổ vừa nói, vừa dùng tay so vạch lên lôi xa bộ dáng, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Nạ Dụ Tổ nghe lời nói này, không khỏi nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười sáng lạ, trêu chọc nói, "Ha ha, ngươi cũng đừng lại ý nghĩ hao huyền rồi. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi." Hai người đi song vai, càng lúc càng xa, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt. Mà liền tại lúc này, vị kia vừa mới bị đụng ngã trên đất Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ chậm rãi đứng dậy, trong miệng còn nói lẩm bẩm, "Mang người chuyên trở cỡ lớn phương tiện giao thông á." Rõ ràng, thiếu niên Bộ Dụ Tổ lời nói ngữ để cho hắn lâm vào sâu đậm suy xét ở trong. Trong lúc hắn một cách hết sức chăm chú mà suy tư cái này mới lạ khái niệm lúc, một bên đồng bạn nhưng có chút không kiên nhẫn thúc giục, "Uy, Lôi Môn, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu? Lập tức liền đến chết rồi." Được gọi là Lôi Môn tên này, Lý Dạ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, như ở trong ngộng mới tỉnh giống như đáp, "À, tốt, ta đã biết." Sau đó, Lôi Môn càng lệ liền cùng đồng bạn cùng nhau ra tăng tốc bộ, đội vàng hướng lấy chỗ cần đến chạy tới. Nhưng mà, tại cách đó không xa mắt thấy cái này toàn bộ chàng cảnh thanh niên Bộ Dụ Tổ, bây giờ đang hạ giọng, tự đủ lẩm bẩm, "À, người kia nhìn tựa như là điện khí phụ thân thanh niên Bộ Dụ Tổ." Ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trên Lôi Môn bóng lưng rời đi, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến một màn mới vừa phát sinh. Ngay sau đó, thanh niên Bộ Dụ Tổ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, lại nhẹ giọng nỉ nó nói, chẳng lẽ nói, hắn cũng là bởi vì khi còn bé ta thuận miệng nói ra câu nói kia, mới có về sau phát minh lôi xa linh cảm sao? Nghĩ tới đây, bộ rủ tổ tâm bên trong dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác kỳ diệu. Hơn nữa mình coi như là can dự nhiều như vậy, nên phát sinh còn giống như là đang phát sinh. Nếu nói như vậy, một bên khác, thiếu niên bộ rủ tổ mong hướng hổ cả nham, nghi ngờ mở miệng hỏi, cái kia, vì cái gì không có đệ ngũ nham nham? Nạ rủ tổ giải thích nói, đó là bởi vì xù nạ bà vừa mới lên làm chúng ta làng lá hổ cả không lâu, còn chưa kịp đi điều khắc nàng nham nham. Nói xong, nạ rủ tổ cũng ngẩng đầu, nhìn chăm chú chỗ cao cái kia vài tòa uy nghiêm cao vút hổ cả nham, ánh mắt bên trong lập lòe nhiệt liệt mà ánh sáng kiên định, không kìm lòng được tự lẩm bẩm, một ngày nào đó, ta cũng phải trở thành một cái vĩ đại hổ cả, để cho mặt của ta vĩnh viễn khắc sâu tại cái này hổ cả nham phía trên. Đứng ở một bên thiếu niên bộ rủ tổ nghe được nạ rủ tổ lần này lời nói hùng hồn, trên mặt cũng không có toát ra quá nhiều thần sắc hưng phấn, chỉ là hứng thú kẻ nhạt mà lên tiếng, "À, hổ cả a." Nạ rủ tổ nghe được thiếu niên bộ rủ tổ phản ứng, cấp tốc quay đầu, nhìn chăm chú lên bộ rủ tổ, mở miệng nói ra, "Uy, nhưng không cho nói ta làm không được hổ cả." Nhìn xem nạ rủ tổ ánh mắt, thiếu niên bộ rủ tổ nao nao, trầm mặc sau một lát, chậm rãi quay đầu qua, khóe miệng động đậy khe khẽ rồi một lần, dùng một loại có chút phức tạp ngữ khí nói, "Ta không có nghĩ như vậy, tương lai ngươi nhất định sẽ lên làm hổ cả." Nạ rủ tổ rõ ràng đối với bộ rủ tổ trả lời cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, trợn to hai mắt, khó có thể tin truy vấn, "Có thật không?" "Ha ha, ngươi tin tưởng ta như vậy sao?" Nhưng mà, thiếu niên bộ rủ tổ tựa hồ cũng không nguyện ý giải thích nhiều, chỉ là thuận miệng qua loa lấy lời nói, "Trực giác của ta." "Tốt, không nói những thứ này, bụng đều đói đến kêu rột rột, chúng ta nhanh chóng tìm một chỗ nhét đầy cái bao tử đi thôi." Nạ rủ tổ nghe nói như thế sau liền không còn tiếp tục hỏi nữa. Nạ rủ tổ mỉm cười nhìn năm bộ rủ tổ, mở miệng nói ra, "Nếu đã như thế, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi nếm thử chúng ta làng lá thức ăn ngon nhất." Nói đi, Nạ rủ tổ đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ rủ tổ bả vai. Thiếu niên bộ rủ tổ ngẩng đầu nhìn Nạ rủ tổ, khi thấy Nạ rủ tổ trên mặt cái kia tràn ngập chờ mong cùng nhiệt tình thân sắc, không khỏi hơi hơi khẽ nhăn một cái khóe miệng, tiếp đó có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, "Ta nói, ngươi cũng không phải là muốn mang ta đi ăn ỉ chỉ cắt rẻ mẹn à?" Trong lời nói tựa hồ đối với cái lựa chọn này cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nạ rủ tổ nghe xong, lập tức trở nên hưng phấn lên, con mắt đều sáng lên mấy phần, liền vội vàng gật đầu đáp, "Ha ha, cư nhiên bị ngươi đoán được. Không tệ, chính là ỉ chỉ cắt rẻ mẹn. Ý chỉ cắt rẻ mẹn đây chính là trong toàn bộ nhị dạ thế giới nhất 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 ăn ngon mỹ thực." Nói xong, Nạ rủ tổ còn nhịn không được liếm môi một cái, phản phất đã ngửi thấy rẻ mẹn cái kia mùi thơm mê người. Thiếu niên bộ rủ tổ thấy thế, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, thở dài nói, "Ai, ngươi thật sự chính là siêu cấp thích ăn rẻ mẹn à?" Đối với Nạ rủ tổ như thế nóng lòng rẻ mẹn chuyện này, bộ rủ tổ rõ ràng cảm thấy có chút không thể nào hiểu được. Nhưng mà Nạ rủ tổ phát giác được bộ rủ tổ biểu lộ, một mặt tò mò nhìn trước mắt hứng thú này thiếu niên, hỏi, "Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không thích ăn rẻ mẹn sao?" Thiếu niên bộ rủ tổ đầu tiên là do dự một chút, sau đó giống như là từ bỏ dãy rủa, khoát tay áo nói, "Ai nha, kỳ thực cũng không phải rồi, coi như vậy đi, coi như vậy đi. Đã ngươi mãnh liệt như vậy để cử, vậy chúng ta vẫn là đi ăn rẻ mẹn tốt." Cứ việc trong lòng vẫn có một chút như vậy thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ngoan ngoãn theo Nạ rủ tổ ý tứ. Hai người ăn xong rẻ mẹn, lại tiếp tục đi dạo một hồi, gặp Dốc Ly, vừa vặn kết bạn đi tập hợp chỗ cần đến. Khi Nạ rủ tổ đi tới chỗ cần đến, một cô cảm giác xấu không có dấu hiệu nào xông lên đầu. Đứng ở một bên thiếu niên bộ rủ tổ bén nhạy phát giác Nạ rủ tổ biến hóa dị thường, mặt mũi tràn đầy tò mò áp sát tới hỏi, "Ngươi thế nào?" Nhìn xem có chút tâm thần có chút không tập trung. Nạ rủ tổ đông nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu hướng bộ rủ tổ giải thích nói, "Không, không chút, ta chỉ là mất thần mà thôi, đừng quá để ý." "Tốt, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi vào đi." Nói đi, Nạ rủ tổ ra vẻ chấn định mà dẫn đám người cùng nhau đi vào tòa kia rộng rãi phòng tắm. Một bước vào trong bồn tắm, chỉ thấy ý đủ rủ cả kỳ bạn, Abzem Sino, Sakuza, Hinata, Shikamaru, Ji, Ino còn có nể gì bọn người sớm đã ai vào chỗ nấy, chờ đợi đã lâu. Shikamaru dương mắt đánh giá trước mắt vị này xa lạ thiếu niên bộ rủ tổ, dùng mang theo giọng lười biếng mở miệng hỏi, "Ngươi chính là nệ gì nói cái kia người bên ngoài?" Bộ rủ tổ nhìn qua Shikamaru cái kia trương quen thuộc lại hơi có vẻ non nớt gương mặt, trong lòng không khỏi một hồi sợ hãi thán phục, "Wow, thì ra Shikamaru thúc thúc hồi nhỏ vậy mà cùng Shikamaru đại dáng dấp không có sai biệt ta. Đơn giản giống như là trong một cái mô hình cắt ra." Nhưng vào lúc này, Nạ rủ tổ mỉm cười đi lên phía trước, bắt đầu vì tại chỗ đồng bạn giới thiệu bộ rủ tổ, "Chư vị, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này tên là bộ rủ tổ. Hắn phụ mẫu song thân bất hạnh bị đáng giận người xấu làm hại, bây giờ chỉ có thể theo hắn sư phụ bốn phía phiêu bạt lang thang, hy vọng đại gia có thể đủ nhiều chiếu cố nhiều hắn." Lời này vừa nói ra, trực tiếp cho bên ngoài phương vị khác nhau giám thị hai người không biết làm gì. Thanh niên bộ rủ tổ, trưởng thành xạ sụ kẻ, hảo hiếu chương 53 bác người cái tên này lực hấp dẫn chương 53 bác người cái tên này lực hấp dẫn thanh niên bộ rủ tổ hơi nghi hoặc một chút, khi còn bé chính mình cùng lão ba đêm qua nói cái gì? Làm sao lại phụ mẫu gặp phải hại? Chính mình nhớ không lầm, lúc này chính mình chỉ là cùng lão ba tâm sự mà thôi. Liên quan tới chính mình sự tình không nói gì a, rộng rãi trong bồn tắm, đám người tụ tập ở đây, hai mặt nhìn nhau, đối với trước mắt bất thình lình quét dọn phòng tắm nhiệm vụ, trên mặt mỗi người đều lộ ra nghi hoặc vẻ khó hiểu. Nhưng mà có một thân ảnh lộ ra phá lệ không giống bình thường, đó chính là Nạ rủ tổ. Nếu là đặt ở ngày thường, gặp phải như vậy rườm rà vô vị nhiệm vụ, thứ nhất kìm nén không được tính tình, nhảy dựng lên lớn tiếng oán trách nhất định không phải Nạ rủ tổ không ai có thể hơn. Nhưng hôm nay, Nà dù tô lại giống như là thay đổi hoàn toàn cá nhân tựa như, không chỉ không có mảy may lời oán giận, ngược lại ngoài dự liệu chủ động muốn cầm dụng cụ dọn vệ sinh, bắt đầu quét sạch lên phòng tắm tới. Chỉ thấy nà dù tô dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía đám người, cất cao giọng nói, tất cả mọi người đừng than phiền rồi, nhanh động tay ủ chĩa quét vệ sinh a. Nói xong, nà dù tô liền quay người vội vàng rời đi, trong miệng còn nhắc tới, ta đi lấy chút càng tiện tay công cụ chỉ là tại hắn quay người lúc, người bên ngoài như thêm chút lưu ý, liền có thể phát giác được thần sắc của hắn ở giữa ẩn ẩn lộ ra một tia chột dạ. Đợi cho nà dù tổ rời đi sau đó, một mực yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy Hinata, đưa mắt nhìn sang một bên thiếu niên bộ dù tổ. Hinata hơi hơi nhếch mép lên, lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười, nhẹ nói, ngươi thật sự cùng nà dù tổ rất giống đâu. Nghe nói như thế, thiếu niên bộ dù tổ khuôn mặt trong nháy mắt trướng đến thông cụ hết mày, vội vàng hốt hoảng khoát tay, vội vàng phản bác, không, không có a, ta cùng hắn mới không hề giống đâu. Đối mặt thiếu niên bộ dù tổ phủ nhận, Hinata cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là trong mắt ý cười càng nồng hậu dày đặc. Đúng vào lúc này, Ino từ nơi không xa đi tới. Nàng vô vô Hinata cùng xạ cụ dạ bà bay, vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta cũng đừng riêng đứng ở chỗ này nhìn, cùng nhau đến bên cạnh đi quét dọn à. Hinata nhẹ nhàng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý sau đó, Hinata lần nữa quay đầu nhìn về phía thiếu niên bộ dụ tổ, vẫn như cũ mặt mỉm cười, ôn nhu nói, vậy chúng ta trước hết đi qua, gặp lại. Nói xong, nàng cùng Ino, xạ cụ dạ cùng nhau hướng về bồn tắm một bên khác đi đến, lưu lại thiếu niên bộ dụ tổ tự mình đứng tại chỗ, nhìn qua các nàng càng lúc càng xa bóng lưng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Sakuza ánh mắt rơi vào trên thân Hinata, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi, Hinata, ngươi một mực cũng là như vậy thẹn thùng hướng nội tính tình, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại cùng một cái lần đầu gặp mặt người trò chuyện giết thì giờ đâu, đây thật là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn nha. Hinata nghe được Sakuza lời nói sau, âm thanh mềm nu hồi đáp, kỳ thực, chính ta cũng không rõ lắm vì cái gì. Chính là nhìn thấy hắn thời điểm, trong lòng cũng sẽ không như bình thường như thế cảm thấy đặc biệt khẩn trương, ngay cả phía trước nhìn thấy bộ rủ tổ thời điểm cũng là dạng này. Một bên Ino nghe vậy, nhịn không được lại gần treo kẹo nói, ai nha nha, hai cái gọi bổ rủ tổ ra hỏa ngươi cũng bất giác cực kỳ khẩn trương, chẳng lẽ nói gọi người cái tên này bổ rủ tổ đối với ngươi có một loại đặc thù nào đó lực hấp dẫn hay sao? Nói xong còn lịch ngợm hướng Hinata chớp chớp mắt. Hinata nghe lời này một cái, lập tức hoảng hồn, vội vàng khoát tay lắc đầu, gấp gáp giải thích nói, làm gì có, thật sự không có bộ dáng kia đơn giản vô cùng khả ái. Sakuza thấy thế, hung hăng trừng mắt liếc Ino, tức giận nói, đi được rồi, ngươi cũng đừng lấy thêm Hinata nói giỡn có hay không hảo. Tiếp đó lại quay đầu nhìn về phía Hinata, nói tiếp, lại nói, ngươi cũng không phải không biết Hinata nàng cho tới nay yêu thích thế nhưng là nạ dụ tổ à. Tiếng nói vừa ra, Hinata gương mặt trong nháy mắt trở nên giống như quả táo chín thông cụ hết mẻ, nàng cúi đầu, dùng điếu đốt rồi mỗi một dạng âm thanh nhẹ nhàng kêu, Sakuza hiển nhiên là bị Sakuza đột nhiên nói ra lời nói này làm cho ngượng ngùng. Mà lúc này Ino thì hai tay che miệng, cười nhánh hoa run rẩy, bên cạnh cười vừa nói, ha ha, Sakuza ngươi cái này không phải cũng chưa thả qua nhân ra Hinata đi. Trong lúc nhất thời, ba nữ hải tử ở giữa tràn đầy hoàn thành thiếu ngữ. Một bên khác, mấy người phờ phạc mà cầm dụng cụ làm vệ sinh, chậm rãi quét dọn trong bồn tắm dơ bẩn cùng tạp vật. Trong đó đại đa số người trên mặt đều toát ra rõ ràng không tình nguyện, chỉ có một người. Không đúng là hai người nhìn coi như có chút tinh thần. Inuzukakiba một bên huy động cái chổi, một bên than thở mà lẩm bẩm, ai? Thực sự là một điểm nhiệt tình đều để lên không nổi a. Inuzukakiba động tác lộ ra hiếu khí vô lực, phản phất trong tay cái chổi nặng tựa nghìn cân. Shikama đồng dạng bất đắc dĩ lắc đầu nói, không có cách nào nha. Đây chính là đệ ngũ hổ cả đại nhân tự mình ra lệnh đâu. Coi như dù thế nào không muốn, chúng ta cũng phải làm theo không phải. Nói xong, Shikama còn thở dài thườn thượt một hơi. Nhưng mà, cùng những người khác tạo thành rõ ràng dứt khoát đối với so chính là, Jocely lại tràn đầy nhiệt tình. Jocely la lớn, đại gia đừng như thế ủ rũ đi. Chúng ta bây giờ mặc dù vẫn chỉ là hạ nhẫn, nhưng loại này lao động cũng là một loại rất tốt tu hành cơ hội à. Đứng ở một bên nghệ gì như mày, nghi ngờ hỏi, lời tuy như thế, nhưng vì cái gì nhất định phải gọi chúng ta tới làm tổng vệ sinh đâu? Cái này thật sự là quá kỳ quái. Lúc này, một mực trầm mặc không nói ảm dẹm xì nổ đột nhiên mở miệng phòng đoán nói, chẳng lẽ nói, lệ ngũ hồ ca đại nhân có cái gì nhược điểm rơi vào cái này nhà tắm lao bản trong tay sao? Inuzukakiba nghe xong lời này, nhãn tình sáng lên, cười phụ hòa nói, ha ha, nói không chừng thật bị xì nổ cho đoán chúng đâu. Vậy thì chờ lát nữa chúng ta đi thật tốt điều tra một chút như thế nào? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Naruto đông nhiên trở nên khẩn trương lên. Naruto lắp bắp nói, ai nha, những chuyện này không cần thiết quấn quýt như vậy rồi, chúng ta vẫn là gọn gàng mà đem việc làm xong so tốt hơn. Đang khi nói chuyện, Nạ Dù Tổ không dám nhìn thẳng ánh mắt của những người khác, ánh mắt lấp loe không yên, lộ ra mười phần chuẩn dạng. Shikama bén nhạy phát giác Nạ Dù Tổ dị thường, hắn nhìn chằm chằm Nạ Dù Tổ, nói một cách đầy ý vị sâu xa, nha, Nạ Dù Tổ, hôm nay ngược lại là rất tích cực đi, đổi lại bình thường, phàn nàn nhiều nhất người đó chính là ngươi. Nạ Dù Tổ nghe lời này một cái, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ chuẩn dạng, vội vàng khoát tay phản bác, nào có chuyện, tuyệt đối không có. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Nạ Dù Tổ hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng hô to một tiếng, ảnh phân thân chi thuật. Trong chốc lát, mấy cái cùng nạ dụ tổ thân ảnh giống nhau như lúc trống rông xuất hiện, bọn hắn động tác chỉnh tề như một, nhao nhao cầm lấy cái chổi các loại công cụ, khí thế ngất trời bắt đầu quét dọn. Đứng ở một bên bộ dụ tổ nhìn thấy trước mắt đột nhiên bước lên nhiều như vậy cái phụ thân ảnh phân thân, không khỏi trợn to hai mắt, trong lòng âm thầm cảm thán nói, từ nhỏ đến lớn, lao ba ảnh phân thân số lượng đều so ta phải hơn rất nhiều a. Tiếp lấy lại tự lẩm bẩm bổ sung một câu, quả nhiên không hổ là tương lai hổ cả đại nhân đâu. Nhưng mà, lời nói này lại bị bên cạnh Inuzukakiba nghe lọt vào trong tai. Inuzukakiba có chút không phục nói, ai nói nạ dù tổ là tương lai hổ cả. Lời còn chưa dứt, hắn liền sử xuất chính mình lấy tay nhận thuật gắt gạ, trong lúc nhất thời, vô số bọt biển giống như thủy triều phun ra ngoài, đem chúng quanh làm cho một mảnh hỗn độn. Thiếu niên bổ rủ tổ nhìn thấy Inuzukakiba như thế xúc động biểu hiện, lắc đầu bất đắc dĩ, bĩu môi nói, cứ như vậy còn có thể trở thành toàn thôn hy vọng sao? Thật là khiến người ta khó mà tin được a. Mà đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói gì ca mà đột nhiên hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía bộ rủ tổ, nghi ngờ mở miệng hỏi, toàn thôn hy vọng, ngươi nói ai? Đối mặt sĩ ca mà hỏi thăm, bộ rủ tổ dùng ngón tay chỉ ngay tại tùy tiện thi triển nhận thuật Inuzukakiba, hồi đáp, chính là hắn a. Sĩ ca mà theo bộ rủ tổ phương hướng chỉ nhìn sang, nhìn thấy Inuzukakiba bộ kia múa chảo bộ dáng, không khỏi cười khổ một tiếng, có chút không nói đáp lại nói, đừng nói giỡn, đó bất quá là chính hắn ở đâu đây khoác lác thôi. Ngay lúc này, vốn là còn tính toán an tĩnh tràng diện đột nhiên trở nên phi thường náo nhiệt. Chỉ thấy Dốc Ly chẳng biết lúc nào cũng gia nhập trận này trong hỗn loạn. Dốc Ly vậy mà bắt đầu hồ nháo biểu diễn lên kinh người tuyệt kỹ, dự ngược quét rác. Càng khiến người ta trố mắt nghẹn họng là, hắn cái kia linh hoạt hai chân bên trên lại còn ổn ổn đương đương nâng rất nhiều chậu gỗ. Một bên Sĩ Cạ Mã nhìn thấy trước mắt một màn này, nhất thời cảm thấy một hồi bất đắc dĩ cùng im lặng. Sĩ Cạ Mã cau mày hô, "Uy, hai người các ngươi đừng ở chỗ này đảo loạn. Tiếp tục như vậy nữa, bọn biển chỉ có thể càng ngày càng nhiều." Nhưng mà, hắn la lên cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nghe được Sĩ Cạ Mã lời nói sau, Bộ rủ tổ tâm nghĩ có lẽ có thể dùng thủy đến giải quyết trước mắt khốn cảnh. Thiếu niên bộ rủ tổ cấp tốc quay người chuẩn bị đi cầm thủy. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong lúc hắn vừa mới xoay người, nạ rủ tổ không biết từ nơi nào xung ra, trong tay còn nắm một rụt thật dài ống nước. Chỉ thấy nạ rủ tổ không nói hai lời, trực tiếp đem ống nước nhắm ngay bộ rủ tổ khuôn mặt, một cỗ dòng nước trong nháy mắt phun ra, đáng thương bộ rủ tổ bất ngờ không để phòng bị rót cái mặt mũi tràn đầy cũng là. Nạ rủ tổ nhìn xem bộ rủ tổ bộ dáng chật vật, không chỉ không có mảy may xin lỗi, ngược lại còn cười đùa tí từng nói, ha ha, xem ta lợi hại. Đây chính là ta tự nghĩ ra thủy độn chi thuật. Bộ rủ tô bị tập kích bất thình lình chọc giận, hắn lập tức làm ra phản ứng, thuận tay cầm lên bên cạnh một cái vòi hoa sen, không chút do dự hướng về nạ rủ tô hung hăng phun tới. Nạ rủ tô không nghĩ tới bộ rủ tô phản kích nhanh chóng như vậy, né tránh không kịp phía dưới, bị phun ra một thân thủy. Nạ rủ tô vừa dùng tay bôi khuôn mặt, vừa tức giận mà quát, đó là mở thủy a. Lời còn chưa dứt, nạ rủ tô liền lần nữa giơ lên trong tay ống nước, hướng về phía bộ rủ tô phát khởi một vòng mới công kích. Bất quá lần này bộ rủ tô sớm đã có phòng bị. Chỉ thấy thiếu niên bộ rủ tổ nhanh nhẹn mà né người như chớp, thoải mái mà tránh thoát nạ rủ tổ phun nước thế công. Cứ như vậy, hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trong phòng tắm triển khai một hồi kịch liệt thủy chiến. Mà chung quanh bọn họ nguyên bản đã văng tứ phía bọn nước mà là bởi vì trận chiến đấu này trở nên càng sôi trào mãnh liệt, toàn bộ phòng tắm đều tràn ngập nồng nặc hơi nước và tiếng cười vui sướng. Đang tại hai người đánh túi bùi thời điểm, chỉ trùng hợp đi đến. Bởi vì mặt đất trơn nước không chịu nổi, chỉ sơ ý một chút dưới chân trượt, cơ thể mất đi cân bằng, giống một quả đạn pháo thẳng tắp lao đến. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Chỉ nặng nề mà té ngã trên đất, đồng thời thuận thế hướng về phía trước trượt một khoảng cách, cuối cùng trực tiếp đụng ngã lăn đang tại trong lúc kịch chiến nạ rủ tổ cùng bộ rủ tổ, cùng với đứng ở một bên quan chiến sĩ Kamaz. Biến cố bất thình lình đã dẫn phát một hồi tiếng vang. Động tĩnh khổng lồ cuối cùng kinh động đến buồn tâm lão bản. Lão bản vội vã chạy đến, nhìn thấy trước mắt mảnh này bừa bãi cảnh tượng, tức đến sắc mặt phát thanh, lớn tiếng giận dữ hét, các ngươi bọn này tiểu quỷ đến cùng đang làm gì? Thế mà đem ta phòng tắm biến thành bộ dạng này, hôm nay không thu thập sạch sẽ ai cũng đừng nghĩ đi. Nạ rủ tổ phủi đất một chút đứng dậy, đưa tay phải ra thẳng tắp chỉ hướng gì, mở miệng nói ra, gì, nhìn một chút ngươi cũng làm chút chuyện tốt gì nhưng mà, hắn lời nói chưa nói xong, liền bị phòng tắm lao bản thô bạo mà cắt đứt. Chỉ thấy cái kia phòng tắm lao bản mặt mũi tràn đầy nộ khí, dùng tay chỉ nạ rủ tổ cái mũi, khí cấp bại phôi mà gầm thét lên, tốt à, lại là ngươi cái này không biết xấu hổ nhìn trộm tiểu tử. Lần trước buông tha ngươi, lần này có thể tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Nghe nói như thế, nạ rủ tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm bạch như tờ giấy, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, nạ rủ tổ luôn cuống tay chân cầm lấy một bên chậu gỗ, giống con giống như đà điểu đem toàn bộ đầu thật sâu vùi vào trong chậu gỗ. Phản phất như vậy thì có thể tránh né sắp đến mưa to gió lớn một dạng cờ trách cùng trừng phạt. Giờ này khắc này, trong lòng nạ rủ tổ chỉ có một cái ý niệm, lần này xong đời. Đứng tại cách đó không xa xỉ cả mà thấy cảnh này, đã đoán được chính mình những thứ này người vì cái gì tới đây quét dọn vệ sinh. Nghĩ tới đây, xỉ cả mà nhíu mày, hạ giọng hướng về phía nạ rủ tổ nói lầm bầm, thử, đợi một chút lại tìm ngươi thật tốt tính toán bút chứng này. Sau đó, xỉ cả mà háng giọng một cái, để cao âm lượng đối với mọi người chung quanh hô, được rồi, đại gia đừng cãi nhau. Chúng ta vẫn là trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành quan trọng. Đám người nghe xong xỉ cả mà lời nói, mặc dù lòng có bất mãn, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa, đành phải nhao nhao dừng lại tranh cãi, lại bắt đầu lại từ đầu vùi đầu quét dọn. Đến lúc cuối cùng một vòng dư huy chiếu xuống đại địa bên trên lúc, mọi người mới hoàn thành quét sạch được làm. Lúc này, chân trời đã bị nhuộm thành một mảnh kim hoàng cùng cam cù hễ nẻ đan vào rực rỡ cảnh tượng. Mà tại phía trước cách đó không xa, đám người đang làm thành một vòng, đối với nạ rủ tổ bày ra kịch liệt mà công khai xử lý tội lỗi. Thanh âm của mọi người liên tiếp, có tràn ngập phẫn nộ, có thì mang theo trào phúng. Nạ rủ tổ thân ảnh trong đám người có vẻ hơi cô độc cùng bất lực. Cùng lúc đó, Ở hậu phương xa hơn một chút vị trí, Ám Dẹp Xino lặng lặng nhìn chăm chú lên bộ rủ tổ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia yêu kỳ. Ám Dẹp Xino chậm rãi đi ra phía trước, mở miệng hỏi, "Bộ rủ tổ, ta nhìn ngươi thể thuật có điểm đặc sắc, có thể nói cho ta biết ngươi là ở nơi nào học được những kỹ xảo này sao?" Nghe được Ám Dẹp Xino vấn đề, bộ rủ tổ hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên hỏi cái này. Bất quá thiếu niên bộ rủ tổ rất nhanh lấy lại tinh thần, hồi đáp, "Ân, kỳ thực ta là tại một cái giống trường học chỗ học tập thể thuật, nơi đó có chuyên môn lão sư dạy cho chúng ta." Ám Dẹp Xino gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu, tiếp lấy lại tiếp tục nói, "Thì ra là như thế à, từ vừa rồi quan sát đến xem, động tác của ngươi chính xác coi như không tệ, nhưng mà đang di động thời điểm vẫn tồn tại một chút động tác dư thừa. Chẳng lẽ lão sư của ngươi cho tới bây giờ cũng không có cho ngươi chỉ ra qua điểm này sao?" Chương 54 ngươi lão sư không được, chương 54 ngươi lão sư không được, bộ rủ tổ nhìn xem Ám Dẹp Xino, tiếp đó lắc đầu nói, "Không có à." Ám Dẹp Xino nghe xong, nhẹ nhàng nâng đỡ trên sống mũi mắt cả lệ mì, hạ giọng tự nhủ, thậm chí ngay cả loại này rõ ràng vấn đề cũng không phát hiện, vị lão sư này thật đúng là đủ tùy tiện. Nhưng mà, bộ rủ tổ lại tại trong lòng lặng lẽ mà lẩm bẩm, đây là chính mình nói chính mình đâu, chỉ thấy sau lưng truyền đến chữ gì cái kia thanh âm thật thà, hắn không keo kiệt chút nào mà tán dương, ngươi cái này thân thủ tốt như vậy, có thể làm gì ra. Một bên Ý Nổ cũng đội vàng gật đầu không ngừng phụ hòa nói, còn không phải sao, hơn nữa trực giác của ngươi còn nhạy cảm như vậy, nếu quả thật trở thành một tên nhị dạ mà nói không chừng không cần bao lâu liền có thể nhẹ nhõm siêu việt Nạ Dụ Tổ nữa nha. Nghe nói như thế, Nạ Dụ Tổ khẽ miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng lại để lộ ra một loại nhàn nhạt kiên định cùng tự tin, chậm rãi mở miệng nói, làm sao có thể, loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Đứng ở một bên Sĩ Kamaz, không chớp mắt nhìn chằm chằm Nạ Dụ Tổ biểu tình biến hóa, trong mắt lộ ra một tia tò mò, nhẹ giọng hỏi, nghe được lời như vậy, chẳng lẽ ngươi không có chút tức giận nào sao? Nếu là trước kia mà nói, ngươi nhất định sẽ bị tức giận chân a. Chỉ thấy Nạ Dụ Tổ hai tay ôm ở trước ngực, lồng ngực hơi hơi nhô lên, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, thử nhẹ hai tiếng rồi nói ra, "Hừ hừ, nếu như là đặt ở trước đó, khi các ngươi nói ra lời nói này, có lẽ ta thật sự sẽ nổi trận lôi đình đâu. Dù sao khi đó ta còn chưa đủ mạnh, đối với người khác chất vấn khó tránh khỏi sẽ có chút mất cảm." Nói đến đây, Nạ Dụ Tổ dừng lại một chút rồi một lần, tiếp đó nói tiếp, "Nhưng bây giờ đi lúc này, Ý Nổ cũng bu lại, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ truy vấn, vậy bây giờ đến cùng là ra sao nha?" Nạ Dụ Tổ một bên hai tay ôm mình cái hốc, một bên bước nhanh nhẹn bước chân đi thẳng về phía trước, đồng thời cũng không quay đầu lại lớn tiếng hô, "Ha ha, hiện tại các ngươi liền trợn to hai mắt, tận lực thấy rõ ràng ta từ từ đi xa bóng lưng a." Lời vừa nói ra, ngoại trừ Sạ Cụ Dạ cùng Sĩ Ca Mã, các mọi người ở đây cũng là một mặt mở mịt, hoàn toàn không nghĩ ra. Ý Nổ càng là cho mày, nhìn qua Nạ Dụ Tổ càng lúc càng xa thân ảnh, không hiểu quay đầu nhìn về phía Sĩ Ca Mã, vội vàng hỏi, "Ai nha, Nạ Dụ Tổ lời này đến tột cùng là có ý tứ gì a?" Sĩ Ca Mã thì vẫn như cũ mặt mỉm cười, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Nạ Dụ Tổ rời đi phương hướng, giọng nói nhẹ nhàng hồi đáp, kỳ thực rất đơn giản, hắn muốn biểu đạt ý tứ chính là, lấy trước mắt hắn có thực lực, đã vượt xa tất cả chúng ta. Bởi vậy, để chúng ta chỉ có thể nhìn qua bóng lưng của hắn theo không kịp đi. Thiếu niên bộ rủ tổ nghe nói như thế, hiếu kỳ nói, hắn thực lực bây giờ thật sự rất mạnh sao. Sĩ Cả Mạc không có trả lời, mà là mặt mỉm cười, có chút hăng hái mà nhìn xem bộ rủ tổ, nhẹ giọng hỏi, "Hắc, tiểu tử, ngươi thiên phú chính xác coi như không tệ. Nếu không thì nghiêm túc suy tính một chút gia nhập vào chúng ta, trở thành một tên chân chính nhị dạ như thế nào nha?" Bộ rủ tổ nghe xong không khỏi cảm thấy 10 phần kinh ngạc, nhíu mày hỏi ngược lại, "Các ngươi bây giờ liền đã như thế thiếu nhân thủ sao?" Kỳ bạ nhưng là đại đại liệt liệt đi lên phía trước, cười hì hì giải thích nói, "Ha ha, kỳ thực à, đây không phải nhìn cha mẹ ngươi song vòng, lại chỉ có thể đi theo sư phụ bốn phía phiêu bạn, lưu lạc thiên ngai, quái đáng thương đi. Cho nên muốn lấy nhường ngươi tới cùng chúng ta cùng một chỗ làm nhị dạ, dạng này cũng có thể nhiều cái bạn nhưng mà." Ý Nụ rủ cả Kỳ bạ lời còn chưa nói hết, Ý Nỗ liền vội vã xông lại ngắt lời nói, "Kỳ bạ, ngươi cái tên này có thể im lặng hay không ba, không nên nói lung tung." Ý Nụ rủ cả Kỳ bạ nghe vậy sờ lên đầu, hướng về phía bộ rủ tổ ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, ta không phải là cố ý." Thiếu niên bộ rủ tổ nhìn xem Nạ rủ tổ bóng lưng, lắc đầu không nói gì. Đêm khuya, bộ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ riêng tư gặp. Thanh niên xạ sủ kẻ hơi hơi nhẹ giọng nói, "Cho đến trước mắt, ta cũng không có phát giác được cụ dạ sĩ kỳ khí tức tồn tại ở trung quanh. Nhưng chúng ta không thể phớt lờ, gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, lúc nào cũng có thể hiện thân." Nói xong, trưởng thành xạ sủ kẻ hơi dừng một chút, hỏi tiếp, "Đúng, lê từ lần đó sự kiện đi qua liền sẽ không có thức tỉnh qua sao? Nó có phải hay không vẫn còn có giúp ở trong vỏ?" Thiếu niên bộ rủ tổ tâm không yên lòng đáp lại nói, "Đúng vậy, lê từ đó trở đi vẫn duy trì nút ở xác bên trong trạng thái, không hề có động tĩnh gì." Lúc này, thanh niên xạ sủ kẻ chú ý tới bộ rủ tổ thần sắc lộ ra tâm sự nặng nề, không khỏi mở miệng dò hỏi, "Thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ trong lòng cất giấu không ít chuyện." Bộ rủ tổ do dự một lát sau, cuối cùng lấy dũng khí thấp giọng hỏi, "Xạ sủ kẻ tiên sinh, ta muốn biết ở thời đại này, ngài đến tuột cùng là dạng gì?" Nghe được vấn đề này, thanh niên xạ sủ kẻ hơi kinh ngạc mà quay đầu sang chỗ khác, thấp giọng nói, "Vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy?" Bộ rủ tổ ánh mắt nhìn chằm chằm xạ sủ kẻ, tiếp tục nhẹ nói, "Ta đã từng hướng ba ba cùng những người khác nghe ngóng liên quan tới của ngài sự tình. Nhưng bọn hắn đều nói ngài bây giờ cũng không tại trong thôn. Hơn nữa mỗi khi nhắc đến ngài, bọn hắn lúc nào cũng luôn từ lấp lóe, à đúng. Cái này khiến ta cảm thấy hết sức tò mò." Sasuke nghe xong, trầm mặc một hồi, tiếp đó đồng dạng hạ giọng hồi đáp, "Khi đó ta đi lên một đầu không quá con đường chính xác. Bộ dù tổ như có điều suy nghĩ trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, ta minh bạch, có thể chính là bởi vì có như thế quá khứ kinh nghiệm, mới có bây giờ xạ sủ kẻ thúc thúc ngài a. Nhưng mà lời nói xoay chuyển, thiếu niên bộ dù tổ ngay sau đó lại truy vấn, thế nhưng là dù vậy, chẳng lẽ bây giờ xạ sủ kẻ thúc thúc ngài liền thật sự không có bất kỳ cái gì muốn nói với mọi người trong lòng nói sao? Không được. Xạ sủ kẻ một mặt bình tĩnh nói, cái kia thâm thúy trong đôi mắt thoáng qua một tia khác thường, phản phất không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Trưởng thành xạ sủ kẻ dừng một chút chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta mục đích tới chỗ này chỉ có một cái, đó chính là bảo hộ nạ dụ tổ không chịu đến đủ dạ sĩ kỳ tổn thương. Tuyệt đối không thể bởi vì những cái khác không quan trọng sự tình đi quấy nhiêu đã từng xảy ra lịch sử tiến trình. Đứng ở một bên thiếu niên bộ dụ tổ tựa hồ cũng không cam lòng cứ như vậy từ bỏ, há to miệng, vừa định nói thêm gì nữa, nhưng mà lời còn chưa mở miệng liền bị xạ sủ kẻ không chút lưu tình cắt đứt. Chỉ thấy xạ sủ kẻ hơi hơi cúi đầu xuống, hạ giọng tiếp tục nói, đủ, bộ dụ tổ. Bây giờ không phải là tranh luận thời điểm, lập tức trở về đến nạ dụ tổ cái kia vừa đi. Nhớ kỹ, chúng ta gánh vác nhiệm vụ quan trọng, tuyệt không thể sơ suất khinh thường chút nào. Nói xong, trưởng thành xạ sủ kẻ liền xoay người, không nhìn nữa bộ rủ tổ một mắt, trực tiếp thẳng hướng lấy phía trước đi đến. Thiếu niên bộ rủ tổ trở lại nạ rủ tổ trong nhà. Nạ rủ tổ nhìn xem thiếu niên trước mắt bộ rủ tổ cái kia có chút mất hồn mất vía, không yên lòng bộ dáng, không khỏi hơi nhíu lên lông mày, nhẹ giọng mở miệng hỏi, thế nào? Sư phụ ngươi đánh ngươi nữa,